Chương 34. Vậy cá chi hành chương 34, vậy cá chi hành Tommy mặc một bộ hàn bản bách dựng trường khoản hồng áo khoác, thân dưới mặc báo văn tu thân làm nền tảng cố, giá tính khí tức 10 phần, trên chân là một đôi màu đen dày ống, rất có nữ vương phạm nhì, trong cổ buộc lên màu trắng khăn lụa, càng lộ vẻ thời thượng tịnh lệ, nàng tóc trải thành tóc thắt bím đuôi ngựa, nhìn qua gần ưu nhã lại mê người. Bây giờ, nàng nằm ở giá sắt trên giường, kia cái đầu rất sắc nhọn nam nhân dùng sức lôi xé nàng quần áo, rất nhanh, nàng nửa người trên trần chuồng, ngọc thể hoành trần, chỉ còn lại lầy áo lót, mật đào hai vú miêu tả sinh động. Tommy khỏe mắt rưng rưng, không biết ứng đối ra sao, giãy giụa mấy cái, giá sắt giường vẫn không nhúc nhích, còn tay đụng ken ken vang. Kia cái đầu rất sắc nhọn nam nhân, càng cũng sắc nhọn, mắt ti hí, trưởng xấu vô cùng, thật là giống như một ủy. Hắn xít lại gần Tommy mặt, nhìn chằm chằm nàng xem, sau đó lẻ lươi liếm một chút, Tommy cả người run run, hét dầm lên, người kia đè xuống Tommy đầu, đẩy ra nàng trên dưới mí mắt, đầu lươi theo gò má nàng thượng nước mắt một mực liếm đến con mắt. Tommy kịch liệt giãy giụa, cao tiếng kêu thảm thiết, bị người liếm con mắt cảm giác thật là quá kinh khủng. Thương khố tổng cộng có 2 gian, bên trong căn phòng chuyển tới họa long cùng bao trạm đội vàng tiếng hỏi thăm thanh âm, bọn họ phi thường lo lắng Tommy. Một cái mặc cảnh phục người từ bên trong đi ra nổi giận nói, "Quỷ Tiêm, ngươi xúi dục nàng làm gì, ngươi lại không thể chơi đùa, làm động tính lớn như vậy, ta làm sao còn thẩm bọn họ." Cái kia gọi quỷ sắc nhọn người sờ bước sờ chính mình đầu nhọn, có chút ngượng ngùng nói, "Dũng ca, ta đem nàng miệng lấp kín." Dũng ca nói, "Khác xúi dục, ngươi gọi điện thoại liên lạc Hạ Tang Bưu bọn họ, để cho bọn họ mang theo tất cả tiền, tới nơi này, tới sau, ta liền đi." Quỷ Tiêm nói, "Đi đâu đi? Ta ao cá không muốn." Dũng ca nói, cũng khi nào, cảnh sát cũng tới bắt chúng ta, ta thẩm vấn hạ, hỏi một chút có còn hay không cảnh sát theo tới, ngươi đừng cùng Tang Bưu nói cảnh sát chuyện, nếu không hắn mang theo tiền chạy. Quỷ Tiêm nói, nếu là còn có cảnh sát đây. Dũng ca nói, kia mấy cái này liền là con tin. Rất hiển nhiên, bọn họ mắc phải án mạng không chỉ một lần, Tang Bưu là cái này trong nhóm người phạm tội một thành viên, trông coi của bất nghĩa. Rất nhiều tội phạm, không dám đem tiền tồn vào ngân hàng. Thì như ba, 8 đại án chính phạm vông ra lễ đem giết người cướp tới số tiền lớn giấu đang đào giống trong đầu gỗ. Hình sự nhất hào đại án án phạm Bạch Bảo Sơn đem tiền chôn ở trong rừng cây. Bên trong kho hàng, góc tường có một nhóm cá thức ăn gia súc, trung gian thiết trên bàn có một chồng bẩn thỉu xà bì đại tử, túi đã từng gắn qua trường gà tử cùng chấu cám, khiến cho toàn bộ thương khố cũng tràn ngập thối hoắc mùi vị. Phòng ngoài cùng phòng trong bên cạnh cửa bên có một thức ăn gia súc hột máy, tay phải của bao trạm còn ở thức ăn gia súc hột trên máy, tay trái cùng toi thóp dựa ở bên tường cao cấp đốc sát khảo chung một chỗ, Hỏa Long một mình còn ở một tấm trên dưới 2 tầng giá sắt trên giường. Thân mặc cảnh phục người kia gọi là Dũng ca, người này rất rõ ràng làm qua cảnh sát, hắn rất quen thuộc cảnh sát hành động. Bao trạm tuyên bố còn có một đội võ cảnh sau đó liền đến, khuyên hắn đầu án tự thú, tranh thủ xử lý khoan hồng. Dũng ca quỷ bí cười cười, liếc mắt nhìn ra bọn họ chẳng qua là đi thăm viếng điều tra, mà không phải tới bắt giữ. Dũng ca ngồi ở tiết trên bàn, bắt đầu thẩm vấn bao trạm. Thẩm vấn trước, Dũng ca tìm ra Họa Long đám người vũ khí cùng giấy chứng nhận, ném tới góc tường cá thức ăn gia súc trong đống. Bao trạm chú ý tới, Dũng ca tra hỏi câu hỏi phi thường chuyên nghiệp, hắn hẳn làm qua công an dự thẩm công việc. Dũng ca nói, ta vẫn là lần đầu tiên thẩm vấn cảnh sát. Bao trạm nói, ngươi rất nhanh sẽ bị cảnh sát thẩm vấn. Hôm nay, ngươi đường đi đến cuối. Dũng ca nói, ta lúc trước thích nhất thẩm những thứ kia mại dâm. Dũng ca đi tới phòng ngoài, cúi đầu xuống hỏi Tommy, ngươi bán qua mấy lần dâm? Tommy trợn mắt nhìn một đôi kinh hoàng con mắt, không biết hắn tại sao hỏi như vậy, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Dũng ca tiếp tục hỏi, ngươi đã ly dị sao? Tommy lắc đầu nói không có, Quỷ Tiêm nói chuyện điện thoại xong, cầm trong tay một cái mổ cá đao, âm tiếu đứng ở một bên. Dũng ca tàn bạo nói, nếu như ngươi đã ly dị, ta liền đem ngươi ra mặt cắt đi. Quỷ Tiêm xen vào nói, vậy là ngươi xử nữ rồi. Tommy nói, không phải là a, ta nói qua mấy lần yêu. Quỷ Tiêm dùng răng cắn sống đao, tay máy tay chân liền muốn cởi xuống Tommy báo văn làm nền tảng cố. Hắn nói, Dũng ca, ngươi có muốn hay không làm nàng, trưởng quái tuấn đấy. Dũng ca khoát khoát tay nói, ta đối với nữ không nghiện, hôm nay hút ba đạo da vàng, trải qua đầu. Da vàng chỉ là ma túy, ba đạo đại biểu phân lượng, cấp trên chính là hút á phiện cảm giác. Này quá ca hoặc hút quá bột kẻ nghiện đều biết, lâu dài hút á phiện sẽ đưa đến tình dục hạ xuống, không cách nào cương, trạng thái. Nghe nói, hút á phiện cảm giác so với tính cao ít giờ ít chiều cường liệt hơn gấp mấy lần, có thể sinh ra đủ loại ảo giác, nhưng là đối với thân thể khỏe mạnh sẽ tạo thành đả kích chí mạng. Dũng ca đi trở về trong kho hàng đang lúc, nhìn một chút hôn mê bất tỉnh cao cấp đốc sát, đích nói thầm một câu, người này ta giống như đã gặp. Quỷ Tiêm tiếp tục quấy rầy Tommy, hắn không biết làm gì, Tommy lần nữa hét dầm lên, hô to không muốn, trong giọng nói mang theo phẫn nộ cùng khuất đục, giá sắt giường cũng đụng ken ken vang. Họa Long tức miệng mắng to, cao giọng an ủi Tommy đừng sợ. Tommy thanh âm kéo dài, ngay sau đó khó chịu khóc cổ lên. Dũng ca cau mày một cái, đột nhiên rút ra bên hông súng lục, đối với Quỷ Tiêm nhi kêu một tiếng ngươi cũng ngay. Người này hỉ nộ vô thường, giết người không hề có điểm báo trước, hắn muốn nổ súng bắn tử Tommy. Bao Trạm thấy vậy vội vàng đứng lên, mặc dù thủ bị còng, hành động bất tiện, nhưng là Bao Trạm vẫn muốn đoạt súng. Dũng ca lui về phía sau một bước, Bao Trạm cản ở trước mặt hắn. Bất luận kẻ nào đối mặt họng súng cũng biết sợ, Bao Trạm cầu khẩn nói, đại ca, mở ra cái khác súng, có lời thật tốt nói. Dũng ca nói, thế nào, ngươi muốn thay nàng đỡ đạn A? Bao Trạm giọng nói có chút run rẩy, tràn đầy khẩn trương và kinh hoàng, hắn hết sức làm cho mình chấn định lại, dùng một ngón tay chỉ mình ngực nói, muốn nổ súng, ngươi hướng nơi này mở. Dũng ca bóc cỏ, bình bịch, một liền nổ 2 phát súng, cũng đánh vào Bao Trạm ngực, Bao Trạm một con mới ngã xuống đất, nằm ở đốc sắt trên người, không biết sống chết. Họa Long tâm lý một mực suy nghĩ thế nào thoát khỏi hiểm cảnh, bây giờ nhìn Bao Trảm ngã xuống, vội vàng la lớn, "Tiểu Bao, Tiểu Bao." Dũng ca nhìn một chút trong tay súng, đột nhiên cười, dùng chân đá đá trên đất Bao Trảm nói, "Đường giả bộ, ngươi mặc đến áo chống đạn đây." Bao Trảm như cũng không nhúc đích, nhưng là dưới người hắn cũng không có máu tươi chảy ra. Dũng ca nói, "Tiểu tử ngươi còn ngờ tình đấy, cố ý để cho ta hướng ngươi áo chống đạn tượng đánh, ta sẽ nổ súng, liền nhắm ngươi đầu." Tommy vẫn ở chỗ cũ khóc tỉ tê, lúc này, ủy tiêm điện thoại vang, hắn tiếp điện thoại xong, đối với Dũng ca hô, "Tang Bưu bọn họ người đủ, cái này thì đến, nửa giờ." Dũng ca đến một hạ trong băng đạn đạn, còn lại 4 phát, đủ giết chết Họa Long mấy người. Họa Long mắng, "Mẫu thân cái bức, ngươi cậu tạp chủng này, ta thật xem thường ngươi." Dũng ca lạnh lùng hỏi tại sao. Họa Long nói, "Thật ra thì ngươi không cần giết người, cũng không cần cướp xe bán lấy tiền, ngươi hướng ngã tư đường vừa đứng, ngực treo bảng, viết lên 5 khối tiền đánh một quyền, ngay cả lão thái thái cùng học sinh tiểu học cũng sẽ xếp hàng đánh ngươi, như vậy ngươi là có thể thành triệu phú ông. Coi như ngươi là ma quỷ, ta cũng sẽ tận tình cười nhạo ngươi. Như ngươi loại này người cặn bã, ta chỉ cần một quyền là có thể đem ngươi răng đánh tới trong bụng đi." Dũng ca thẹn quá thành giận, chợt đi tới trước mặt Họa Long, dùng súng chỉ vào Họa Long nói, "Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút, ta xem ngươi có dám hay không." Họa Long ngồi ở giá sắt dưới giường cửa hàng, hai tay bị còng tay còng ở giường hai bên, hắn thấy chết không sờn nói, "Nổ súng, ta muốn là nháy mắt một con mắt của hạ, ta coi như không loại." Dũng ca nhìn chằm chằm con mắt của Họa Long, ngón tay đặt ở trên cò súng, tùy thời đều có thể nổ súng. Họa Long nói, "Nửa mặt người sẽ mang ngươi đi thăm địa ngục." Dũng ca hỏi, "Nửa mặt người là ai?" Họa Long nói, "Thượng một cái dùng súng chỉ vào người của ta đầu người." Dũng ca thu hồi súng, nói, "Là tên hắn tử, ta người cuối cùng giết ngươi." Bên ngoài nhà kho trong, quỷ tiêm đã nằm ở Tommy trên người, Tommy buông tha dãy rủa cùng chống cự, mặc cho hắn đầu lươi liếm quá gương mặt, liếm hướng con mắt. Dũng ca trong lòng cũng đang suy nghĩ tiếp theo làm sao bây giờ, nếu như còn có cảnh sát đến, giữ lại 4 người này có thể làm con tin, nhưng là cùng cảnh sát đàm phán căn bản sẽ không có kết quả gì tốt. Nếu như bây giờ chạy trốn, mấy năm nay giết người cấp của phi pháp được cũng trong tay Tam Yêu, ném xuống những tiền kia, không cam lòng, lại nói, bọn họ giành được xe cùng Họa Long mở xe cảnh sát cũng đụng hư, đi bộ chạy trốn cũng chạy không bao xa, không bằng ở nơi này chờ đợi. Quỷ tiêm thu tính đại phát, hắn đứng lên, trước cởi ra Tommy làm nền tảng cố, tiếp lấy cởi xuống chính mình quần. Tommy nhắm mắt lại, biết cần phải phát sinh cái gì. Nhưng mà, quỷ tiêm đứng trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, khỏe miệng co quắp động mấy cái, chẳng biết tại sao, hắn đau đến mắng nhiết hô hắn lên. Tommy liếc mắt nhìn một chút, quỷ tiêm hạ thân vật kia nhỏ huyết, phi thường dọa người. Nguyên lai người này thời niên thiếu thủ dâm quá độ, mỗi ngày đều muốn tự an ủi 3 lần trở lên. Quá độ chơi bời đưa đến sinh thực khí vừa đỏ vừa sừng, trung học cơ sở cũng không tốt nghiệp, sau đó phiến cá mà sống. Trung nhân lúc, hắn mắc vậy cá bệnh. Vậy cá bệnh là một loại hiếm thấy bệnh ngoài da, mặt ngoài như vậy cá trạng hoặc da rắn hình, trọng chứng người da thịt da bị nẻ, da cứng ngắc, thô ráp trạng thái như vậy cá, miếng vậy hạ dị ra huyết dịch. Hắn bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, ngay cả hạ thân cũng bị lây bệnh. Người đàn ông này trên bộ phận sinh dục tràn đầy vậy cá, mỗi một mảnh nhỏ vậy cá phía dưới đều là một đạo da thịt vết rách, nếu như cường, trạng thái, vết rách nơi sẽ ra máu. Quỷ tiêm tham luyến sắc đẹp, muốn cường 20 Tommy, nhưng là chỉ có thể nhìn mỹ nữ than thở. Hắn đứng trên mặt đất, vật kia nhỏ huyết, phủ đầy miếng vảy giống như trông, mặc dù cường, trạng thái, nhưng bởi vì đau đớn rất nhanh thì mềm nhũn. Dũng ca chờ hơi không kiên nhẫn, do dự có muốn hay không giết chết Họa Long bọn họ, nhanh lên chạy thoát thân. Hắn móc súng ra, nhắm ngay Bao Trảm đầu, Bao Trảm đột nhiên nói, "Khi còn bé, ba của ngươi cùng mẹ của ngươi ly hôn, ngươi rất nhớ ngươi mẫu thân." Bao Trảm trước khi tới, mặc vào áo chống đạn, hắn cũng không phải sợ chết, này chỉ là từ đối với lương giáo sư phục tùng. Hắn nằm trên đất, nhớ lại một chi tiết, lão Dương ra treo trên tường tấm kia ảnh gia đình ít một người. Lão Dương là Dũng ca thúc thúc, ảnh gia đình chung có nhà bọn họ tất cả thành viên. Bất quá, Bao Trảm ở trong tấm ảnh không nhìn thấy Dũng ca mẫu thân, Dũng ca sau lưng chỉ đứng cha, điều này nói rõ mẹ hắn hoặc là tử, hoặc là ly hôn. Người bị hại như nghệ, cái kia bị cắt lấy ra mặt nữ nhân, chính là một ly hôn nữ nhân. Dũng ca lại hỏi đến Tommy có hay không ly hôn, các loại dấu hiệu kết hợp lại, Bao Trảm suy đoán, Dũng ca cha mẹ rất có thể tại hắn khi còn bé liền ly hôn. Hắn hận trên cái thế giới này toàn bộ ly hôn nữ nhân loại này hận hẳn là tự yêu. Dũng ca lăng một chút, thu hồi súng, hắn đi mấy bước, dừng lại nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, trong lòng nghĩ lên rất nhiều chuyện cũ. Dũng ca đưa lưng về phía bên trong nhà mọi người, cơ hội tốt trời ban, Bao Trảm dùng ngôn ngữ tay chân tỏ ý Họa Long đem giường dơ lên, Họa Long nhíu môi, ý là trung gian bàn là một chướng ngại. Bao Trảm lặng lẽ đứng lên, ngừng thở, hắn chợt đá văng trung gian bàn, Họa Long đồng thời sử dụng ra lực khí toàn thân, lấy hai chân là điểm tựa, đem giá sắt giường cong lên, mặc dù còng tay siết cổ tay đau đớn một hồi, nhưng là cơ hội này xảo túng tức hệ. Họa Long cắn chặt hàm răng, cúi người xuống dùng sức đem giá sắt giường nâng cao, sau đó lật lộn lại, đập về phía Dũng ca. Thật ra thì, nay chỉ là trong nháy mắt sự tình. Có một loại cách nói, bớt là một người đời trước bị giết chết lúc lưu lại vết thương vị trí. Dũng ca trên trán có khớp bớt, da phủ phát che lại, hắn nghe được tiếng vang, quay đầu lại, thấy một giường lớn xông tới mặt, góc giường đúng lúc nện chúng ở hắn trên trán. Quỷ tiêm không biết xảy ra chuyện gì, tay phải của hắn nắm một bàn giấy, trên giấy còn có lau chùi huyết, tay phải cầm lên ao, còn chưa đưa lên, đội vã xông vào trong kho hàng đang lúc. Bao Trảm một cước đá về phía quỷ tiêm hạ thân, mấy cái miếng vảy vỡ toang đến không trung, quỷ tiêm kêu thảm một tiếng, té xuống đất. Chương 35. Bầm thây làm mồi cho cá chương 35, bầm thây làm mồi cho cá ao cá bên bờ là đông lạnh thổ nhưỡng, lên xuống hoang dã tuyết trắng mê mang, điền bên đống cây cải dầu hoa cái, phía trên tuyết giống như là thật dày địa chăn, thảo diệp treo tảng băng, đóng băng ao cá chân nhắn như gương, trung gian có một đập ra kẽ nước băng tuyết. Cảnh sát sau đó ở ao cá trong mỏ vớt ra một ít khả nghi cốt hài mảnh vụn, trải qua giám định, những thứ này hệ nhân loại xương cốt. Nếu như giết chết toàn bộ cá, nhất định có thể ở bụng cá trung tìm tới càng nhiều đồ. Một người lái xe xuất hành, mở ra, xe không thấy, tài xế cũng mất tích. Thân nhân ôm di tượng thật sâu vừa hồn, trong hình người có lẽ đang mỉm cười, lộ khiết răng trắng, kia răng bây giờ ở cá trong bụng, cá ở trong hồ bơi qua bơi lại, một người cứ như vậy biến mất ở cá trong bụng. Mỗi một nắm giữ xe riêng người, cũng đối với cấp xe vụ án giết người đặc biệt chú ý, có lẽ chỉ có một ngày thai ách sẽ hạ xuống đến trên đầu mình. Này lên đặc đại sát người cấp xe đội án kiện tổng cộng có 6 danh người hiểm nghi phạm tội, thủ phạm Dương Dũng, đội thành viên có quỷ sát nhọn, tăng bưu đám người. Bọn họ gây án thời gian dài tới 4 năm, gây án lúc thân mặc cảnh phục giả mạo cảnh sát, ở trên quốc lộ đón xe kiểm tra, lấy tập độc mượn cớ, khống chế bị người hại, cướp đi xe cộ, sau đó giết người diệt khẩu, bầm thây làm mồi cho cá. Dương Dũng chỉ có 30 tuổi, ở trong nhóm người phạm tội tuổi tác cũng không lớn, nhưng bởi vì lòng dạ ác độc, đảm thức hơn người, hơn nữa hắn đã từng làm qua cảnh sát, có phong phú phản trinh sát kinh nghiệm, thành viên khác cũng tôn sùng hắn, Dũng ca. Mỗi người đều có dã thú phong ấn ở trong lồng ngực, đều có ma quỷ thâm tỏa ở đôi mắt. Chúng ta đối với người khác giải cũng dừng lại ở mặt ngoài tầng kia, thiện lương nhất người cũng đã từng trải qua tôi ý niệm tà ác. Dương Dũng khi còn bé, vô luận thân thích cùng hàng xóm, lão sư cùng đồng học, đều cho rằng hắn là một cái hướng nội, mật tiểu hải tử. 6 tuổi thời điểm, cha mẹ của hắn ly hôn đối với một đứa bé có sâu xa ảnh hưởng. Cha mẹ cơ hồ ngày ngày cãi nhau, trong nhà chén cũng rất bể, máy truyền hình cũng đập, Dương Dũng rụt rè e sợ đứng ở góc tường, nhìn một mảnh hỗn độn ra, trong lòng của hắn đặc biệt sợ ba mẹ nhắc tới ly hôn hai chữ này. Có lúc, hắn ở trong ngộng thức tỉnh, nghiêng hai lắng nghe cha mẹ ồn ào cái gì, thật ra thì đều là nhiều chút sinh hoạt chuyện vụn vặt. Nhắc tới ly hôn thời điểm, đứa bé này vẫn còn đang giả bộ ngủ, nhưng là ba mẹ quay đầu nhìn lại, hai tử nhắm hai mắt, nước mắt ràn rụa. Có một ngày ban đêm, cha mẹ tranh cãi phi thường hùng, hắn lặng lẽ dùng cái ghế chĩa vào môn, không để cho cha mẹ đi ly hôn, đứa bé này cảm thấy, cha mẹ đi ra khỏi cửa sau, hắn liền sẽ không còn được gặp lại một người trong đó. Đối với sau này với ba hay lại là với mẫu thân chung một chỗ sinh hoạt, đều không phải là hắn muốn. Nhưng mà đêm hôm ấy, mẫu thân đẩy hắn ra, mang ra cái ghế, rời nhà, từ nay cũng không trở về nữa. Dương Dũng, cái này 6 tuổi nam hài đứng tại của nhà gào khóc, mẫu thân cũng không quay đầu lại. Từ nay, Dương Dũng đi theo cha lớn lên. Hắn rất nhớ mẫu thân, cái nào tiểu hài không tưởng niệm chính mình mẫu thân đây. Ba lửa hắn nói, "Tiểu Dũng, chờ ngươi 16 tuổi thời điểm, ngươi sinh nhật thời điểm, mẹ của ngươi thì trở lại." Dương Dũng cùng cha ở tại thành phố ngoại ô nông dân phòng, hắn mỗi ngày đi học cũng phải xuyên qua một mảng lớn cây cải dầu hoa địa, kia vàng óng ánh cây cải dầu hoa cho hắn chờ đợi dũng khí, trong lòng tín niệm để cho hắn kiên định chính mình những bước. Một mình hắn, một đứa bé, đi qua một mảng lớn cây cải dầu hoa địa, hắn thường nghĩ, cứ như vậy đi thẳng, mẫu thân liền sẽ trở lại. Hắn một mực chờ, ngắm nhìn. Mặc dù cha mẹ đã ly hôn nhiều năm, hắn còn nhớ mẫu thân dáng vẻ, có vài người là mãi mãi cũng sẽ không quên. Hắn một mực chờ đến 16 tuổi, nhưng là sinh nhật ngày ấy, mẫu thân chưa có tới. Chỉ có đen nhánh dạ cùng lạnh giá cơm bồi bạn hắn, không cẩn thận cha thậm chí quên hắn sinh nhật. Đêm hôm ấy, cha ở trên giường tiếng ngáy rung trời, Dương Dũng ở gian phòng của mình trong hung tợn treo cổ trong nhà miêu. Hắn dùng gọt bút máy tiểu đao sẽ chết miêu tách rời, bỏ vào túi rác. Từ nay về sau, hắn lại cũng không có khóc qua, lại cũng không có chảy qua nước mắt. Thiếu niên này trở nên bền bỉ âm trầm, cô tịch hướng nội, thành tích học tập thẳng tắp tuột xuống. Hắn thích hắc ám, vô duyên vô cớ đập bể đèn đường, quản lý ngành thay đổi thượng mới đèn đường sau lại bị hắn đập bể. Hắn tan học về nhà con đường kia luôn là hắc, ở trong bóng tối hắn cảm thấy rất an toàn. Hắn hận nữ nhân, đã từng nhiều lần mai phục ở hắc ám cây sồi xanh trùng trong, dùng hòn đá tập kích cưỡi xe nữ nhân xa lạ. Loại này làm ác với hắn mà nói là một loại thú vui. Trung học sau khi tốt nghiệp, hắn ở trong xã hội lêu lổng 2 năm. Ngày mưa rầm, hắn thích đi trạm xe hơi phụ cận phòng chiếu phim khán lục tượng, bình thường càng thích chơi bùa bia, bởi vì ở phòng bóng bàn, đánh nhau tỷ lệ tương đối lớn, cùng các tiểu lưu manh bất đồng, hắn dùng cây cơ làm vũ khí lúc, sẽ đem cây cơ gãy, đem nhọn có gai phía kia hung hãn ghim vào thân thể đối phương. Dương Dũng đặc đại sát người cướp xe đội thành viên, phần lớn là đánh nhau đánh lộn thời kỳ nhận biết đồng đảng. Cha nhìn hắn trong ngày chơi bời lêu lổng, gào thét thành đoàn, sẽ để cho hắn làm lính đi Vân Nam. Giải ngũ sau, thúc thúc hắn là cảnh sát, nhờ quan hệ vì hắn tìm một phần hiệp cảnh công việc. Sau đó, lại hoa rất nhiều tiền chuyển thành chính thức dân cảnh. Có một lần hết năm chiếu ảnh gia đình thời điểm, đã lên làm cảnh sát Dương Dũng loáng thoáng cảm thấy sau lưng ít một người, hắn cho là mình nhiều năm như vậy quên mẹ, có thể là mẫu thân bóng người đã sâu tận xương thủy, không cách nào phai mờ. Dương Dũng đã từng cũng muốn làm cái xứng chức hợp cách cảnh sát, lấy vợ sinh con, quá bình bình đạm đạm sinh hoạt. Nhưng hắn sau khi kết hôn, cùng thê tử cảm tình ngày càng trở nên đắc liệt, ngọt ngào hái tình giống như pháo hoa chỉ có trong ngáy mắt. Cưới sau thứ nhất mùa xuân, hắn đứng ở trong viện trên mặt tuyết, dùng đi tiểu viết xuống ý lớp dịu sau đó kêu lão bà đến xem này ba cái nóng hổi tự. Mùa xuân đi qua, lứa cá nhân từ lẫn nhau cãi vã đến cái lột, từ sáng lạng đến tái nhợt, thê tử bị hắn đánh thương tích khắp người, hảo đoan đoan một cái ra cảnh hoàng tàn khắp nơi, cuối cùng hai người ly hôn, hắn không có tái giá. Hắn làm cảnh sát lúc, tên cướp người phạm tội giết người không bắt được, liền thích bắt mại dâm nữ, bắt trẻ phiêu khách. Mại dâm nữ cùng phiêu khách là cảnh sát lưu động thủ quản cơ. Bởi vì cha tấn ép cung, Dương Dũng bị qua phân xử, hắn thường thường đánh không phải là phiêu khách, mà là kỹ nữ. Sau khi ly dị, Dương Dũng cả ngày sống mơ mơ màng màng, vò đã mẹ lại sức, ở ngày cũ hồ bằng cầu hữu dưới ảnh hưởng, nhiễm phải đủ loại thói quen, thân là cảnh sát hắn lại đánh bạc, hút đá phiện. bởi vì lúc phạm cấm lệnh, vi phạm luật kỷ, Dương Dũng bị đuổi việc, đuổi xuất cảnh xét đội ngũ. Dương Dũng mở một nhà tiểu hình khí ga lòng đứng, nhưng là rất nhanh thì sập tiệm, hắn tụ tập một nhóm đồng đảng, bắt đầu cướp xe người phạm tội giết người tội kiếp sống. Tên này côn đồ có một điểm giống nhau, hút á phiện. Hút á phiện cần số lớn vốn, dựa vào tích góp cùng công việc thu nhập rất khó duy trì. Tang Bưu từ ngoài tỉnh trộm cắp tới một chiếc công an xe van, chiếc xe này thành nhật sau nhóm người này gây án chủ yếu công cụ. Tên này côn đồ mua được cảnh phục, còn tay, côn điện cảnh sát, điện thoại vô tuyến các loại, dùng để gây án, sau đó lái xe, muốn làm một khẩu súng. Bọn họ ở chung quanh huyện thị tìm cơ hội, có một lần thấy một tên sĩ quan đi trên đường, bên hông phình tựa hồ có súng, tên này vùng khác sĩ quan tới chấp hành bắt đào binh nhiệm vụ, thân mặc cảnh phục côn đồ đem lừa gạt xe, sát hại sau giành được một cái 92 thước súng lục. Sau đó, Tang Bưu lại đi Vân Nam biên cảnh, mua ma túy lúc mua một ít đạn. Bọn họ đem thi thể mang tới bỏ hoang khí ga lòng đứng, nơi này sát bên quỷ tiêm ao cá, là một xử lý thi thể địa phương tốt. Dương Dũng đặc đại tập đoàn phạm tội giết người bị thi hành vi cơ hồ đều là ở khí ga lòng đứng cũ trong kho hàng tiến hành. Thi thể thả một đêm, ngày thứ hai, Tang Bưu hỏi xử lý như thế nào thi thể. Dương Dũng nói, chém, chúng ta cũng độc thủ. Quỷ tiêm nói, không có chỉnh, không dám chém. Dương Dũng nói, chúng ta mấy cái, giết người đồng thời sát, chém người đồng thời chém, chính là ném xương cũng phải một khối ném, ai cũng chạy không. Tang Bưu nói, đúng đều là giống nhau tội. Tên này diệt tuyệt nhân tính hung phạm khóa trái cửa kho hàng, tìm đến đao cùng cưa bằng kim loại, bắt đầu chia thi. Tang Bưu xa lưới sau khi cung khai toàn bộ tội, lúc ấy phụ trách ghi chép dân cảnh tâm lý có một loại thấu triệt tim phổi sợ hãi. Tang Bưu cung khai phân thây quá trình trích như sau: giúp ca nắm đao, sờ một cái người kia, trước từ mềm mại ư địa phương hạ thủ. Ta nhớ rất rõ ràng, hắn trước tháo là cánh tay phải, từ nách trong cắt mấy đao, tháo không xuống, hắn sẽ dùng chân đạp người kia cánh tay, cứng rắn lột xuống. Tiếp theo là cánh tay trái, cũng là như vậy làm, lại tháo xuống cặp chân, từ bắp đùi nơi đó, đao cắt bất động sẽ dùng cưa, lưới cưa cũng đoạn một cây, còn dùng tiết truy. Ta tháo sọ đầu, từ cổ cùng sọ đầu chỗ nối tiếp, đem đầu từ bên trái xoay đến bên phải, xoay quanh. Quỷ tiêm tháo trên người, cái bụng là toàn đi xuống, móc ra ruột ra cái gì, có mạch máu, không kéo ra, liền lấy đao cắt ra. Cuối cùng tháo xương sườn, bọn ta cũng độc thủ, một cây tháo, đao không tốt cắt, cưa bằng kim loại cũng rôi không vào đi, sẽ dùng thủ đem xương sườn cái ban hạ tới. Cuối cùng liền còn dư lại một cây cổ xương sống, dùng đao một tiết cắt. Sau đó sẽ dùng cái kia đánh cá thức ăn ra súc cơ tử, đem những thứ đó cũng đánh nát. Quỷ tiêm làm mồi cho cá, uy hai tuần lễ mới được hết. Ở tại bọn hắn sát hại 9 nhân chung, có 7 người liền bị đám này mất nhân tính hung đồ dùng giống nhau phương thức hủy thi di tích. Bọn họ lần đầu tiên giết người cướp xe là đang ở 4 năm trước, dựa theo trước đó mật mưu tốt gây án phương thức, một tên đồng bọn ở quốc lộ giao lộ tìm được thích hợp mục tiêu, sau đó dùng điện thoại di động lập tức thông báo Dương Dũng, đi qua, hắc, một người, Mercedes-Benz. Đây là tiếng lóng, ý là trận đường chiếc này màu đen Mercedes-Benz, trên xe chỉ có một người, thích hợp hạ thủ. Dương Dũng cùng còn lại nhóm người phạm tội thành viên, thân mặc cảnh phục, ở phía trước sắp tối sát xe mẹ xe đét ngăn lại. Dương Dũng chào, tư thế phi thường tiêu chuẩn, hắn nói, chúng ta là tập độc đội, bây giờ chính tiến hành theo thông lệ kiểm tra, xin lấy ra một chút ngài giấy chứng nhận. Dương Dũng làm qua cảnh sát, quen thuộc cảnh sát chấp pháp hành vi, tài xế không nhìn ra sơ hở gì, đưa lên bằng lái cùng giấy tờ xe sau, Dương Dũng điện thoại vô tuyến vang, một tên khác đồng bọn bắt trước cảnh sát giọng, dùng điện thoại vô tuyến nói cho Dương Dũng, có một chiếc màu đen xe mẹ xe đét dính líu vận chuyển ma túy, bản số xe không biết. Tài xế sau khi nghe, Dương Dũng liền khách khí nói phải đem xe mang tới đội thượng kiểm tra, tài xế bất đắc dĩ chỉ có thể biểu thị phối hợp. Dương Dũng cho tài xế đeo còng tay lên, trên đầu bảo bọc màu đen túi nylon, đem tài xế đẩy tới trộm được công an xe văn thượng, đoàn người mở ra hai chiếc xe trở lại khí ga lòng đứng. Toàn bộ quá trình không tới 10 phút, không nả một phát súng, một chiếc màu đen xe mẹ xe đét liền đến thủ. Bọn họ mục tiêu là có giá trị không nhỏ xe tốt, hơn nữa trên xe chỉ có một người tài xế lúc mới sẽ chọn hạ thủ. 4 năm đang lúc, bọn họ cướp bóc 8 chiếc xe, được tiền tham ô phung phí hơn nữa, còn lại đặt ở tang bưu trong nhà do hắn bảo quản. Dương Dũng nói cho đồng bọn, các loại tài sản tích lũy tới trình độ nhất định sau lại tiến hành chia của. Dương Dũng đối với chi này đội ngũ yêu cầu rất nghiêm, xe lúc chào thủ thế phải làm phi thường tiêu chuẩn, là tăng cường huấn luyện, hắn thậm chí dẫn đồng bọn ở trên quốc lộ trận đường đã qua xe cộ, lúc ấy chẳng qua là diễn tập, không có cấp xe. Bởi vì kỳ quản lý nghiêm khắc phản điều tra phá án thủ đoạn cao, từng việc huyết án phát sinh sau, Dương Dũng đám người lần lượt chạy thoát cảnh sát điều tra. Điều này làm cho hắn lá gan càng ngày càng lớn, cuối cùng lại đến khiêu khích cảnh sát trình độ phép lối. Bị người hại như nghệ bị tên này thứ liều mạng lấy giống vậy phương thức uy hiếp đến thương cố, như nghệ là ly dị thiếu phụ, Dương Dũng thống hận toàn bộ ly hôn nữ nhân, hắn cảm thấy ly hôn nữ nhân đều không biết xấu hổ, nhận tâm như vậy, lại chịu ném xuống chính mình hải tử. Cho nên, hắn để cho quỷ tiêm cắt lấy như nghệ ra mặt, còn tàn nhẫn để cho tiểu hải tử nhìn. Cắt thời điểm, là không để cho như nghệ kịch liệt dãy ruộng, la to, quỷ tiêm cho như nghệ phục dùng độc phẩm. Dương Dũng không có giết chết như nghệ hải tử, có lẽ, hắn cảm thấy, cái kia rơi lệ thằng bé trai chính là tuổi thơ chính mình. Như nghệ chịu khổ cắt mặt, hôn mê bất tỉnh. Quỷ tiêm nhi cảm thấy mặt nàng quá mức kinh khủng kinh người, liền cho trên đầu nàng mặc lên túi nylon. Dương Dũng đám người lầm tưởng nàng đã chết. Lần này bọn họ không có lựa chọn bầm thây làm mồi cho cá, mà là đem thi thể ném tới cảnh sát hình sự đại đội cửa. Trừ hận ly hôn nữ nhân ra, Dương Dũng đối với đưa hắn đuổi việc lãnh đạo cục công an cũng ghi hận trong lòng. Dương Dũng nói, đám phế vật kia, ta cũng không tin bọn họ giỏi bắt được ta. Quỷ tiêm nói, Dũng ca, đứa trẻ này đây. Dương Dũng nói, cũng cho cảnh sát đưa đi, hết năm cho bọn hắn đưa chút lễ, để cho bọn họ quá tốt năm. Tang Biêu nói, có thể quá mạo hiểm hay không? Dương Dung nói, chúng ta đi thượng con đường này, sớm muộn bị bắt, sớm ngày chậm một ngày chuyện, thật ra thì ta muốn rời khỏi nơi này, làm đại sự. Tang Biêu nói, đại sự gì? Dương Dung nói, chúng ta có súng, có thể bắt cóc gã quỷ tiêm nói, bắt cóc ai vậy? Dương Dung nói, đồ nhuận phú hào bảng thượng nhân, chúng ta bắt cóc một cái, liền phát đại tài. Tang Biêu nói, hắc hắc, chủ ý này thật không tệ, chúng ta hết năm liền đi, đến Nam Phương đi, đến Hồng Kông đi, làm đại sự. Các mặt vụ án phát sinh, cả thành đều biết, Dương Dung thúc thúc làm qua cảnh sát, từ một loại trực giác, Dương Dung thúc thúc thứ nhất hoài nghi đến chó mình. Cho nên, làm đặc án tổ cùng đốc sát đi nhà hắn đi thăm viếng lúc, hắn cố ý ngăn trở treo trên tường tấm kia ảnh chụp cả gia đình. Bao trạm phát triển điểm này, căn cứ trong hình đầu mối, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Dương Dũng khí ga lòng đứng. Dương Dũng lái xe đụng bị thương đặc án tổ ba gã thành viên cùng với cao cấp đốc sát, sau đó đưa bọn họ còn ở thương cố. Họa Long mang lên giá sát giường, đập về phía Dương Dũng đầu, Dương Dũng hôn mê tại chỗ đi qua. Bao trạm thừa dịp bất ngờ, một cước đá trúng quỷ tiêm hạ thân, quỷ tiêm kia phủ đầy vậy cá sinh thực khí nghiêm trọng bị thương, té xuống đất đều thảm thiết. Bao trạm mạnh đi xuống ngồi xuống, ngồi ở quỷ tiêm trên bụng, quỷ tiêm thân thể một cái, đầu nghiêng về một bên nói, phun ra đổ bẩn trên không trung họa đạo hình cung, nôn rơi trên mặt đất, tản ra mùi khó ngửi. Liên tiếp hai cái bị thương nặng, quỷ tiêm đứng lên cũng không nổi. Bao trạm mặc dù thủ bị quẳng, nhưng là thân thể năng động, hắn điều chỉnh tư thế, tìm ra quỷ tiêm đặt ở trong túi quần chìa khóa, mở ra tay mình khảo. Dương Dũng đặc đại sát người cấp xe án kiện cáo phá, đội thành viên toàn bộ xa lưới. Họa Long cùng Bao Trạm trên người nhiều chỗ bị thương, và ở bệnh viện, địa phương chính phủ cùng ngành công an lãnh đạo tiến hành ủy đạo. Họa Long đối với cao cấp đốc sát nói, người anh em, thật hâm mộ người, nhắm hai mắt lại liền ngất đi, mắt lườm một cái hung thủ liền xa lưới. Cao cấp đốc sát chê cười nói, xin lỗi, các ngươi cũng chịu khổ. Bao Trạm nói, không biết có thể hay không tìm tới Dương Dũng mẫu thân, để cho hắn hành hình trước thấy một mặt đi. Đội phó nói, có thể tìm được cũng không tìm, những người này chết chưa hết tội, không đáng giá đồng tình. Chính phủ cùng địa phương ngành công an lãnh đạo danh hiệu Họa Long cùng Bao Trạm là anh hùng, biểu thị sẽ đối đặc án tổ tiến hành khen thưởng. Lương giáo sư nói, anh hùng trên người vết sẹo chính là vinh dự cao nhất. Chờ đến tất cả mọi người đều rời đi phòng bệnh, Tommy cho Họa Long cùng Bao Trạm bóc cam ăn, trong nội tâm nàng câu có chương muốn hỏi. Tommy nói, ở đó trong kho hàng, lúc ấy ta nghĩ, ta sắp tử, trước khi chết, ta muốn hỏi hai người các ngươi một cái vấn đề. Họa Long nói, nha đồng đốc, có ta ở đây, ngươi làm sao biết từ đây? Bao Trạm có chút ngượng ngùng, hắn loang thoáng đoán được Tommy muốn hỏi cái gì, trong lòng của hắn đã có trả lời. Tommy muốn nói lại thôi, nàng muốn hỏi câu nói kia cuối cùng không có nói ra, nước mắt tràn ra, dần dần mơ hồ tầm mắt. Chương 36. Máu người đậu hủ chương 36, máu người đậu hủ quyển thứ 8 Lâm gia nhà có ma tự thuộc về ta hết thảy đều cùng ta như ảnh tùy hành. Hợt hạ. Ngờ Trung Quốc tứ đại nhà có ma, đế đô trong triều đường lớn số 81, ma đô Vũ Ninh đường Lâm gia trạch số 37, Kim Lăng đái Lạc Lâu, Hồng Công cao nhai bệnh mùi viện. Phồn hoa đế đô, tấp đất tấp vàng, hết lần này tới lần khác có như vậy một tòa lầu trống, mấy thập niên qua đứng sững ở trong thành phố náo nhiệt, không lầu âm trầm kinh khủng, rất nhiều người đều nói nó chính là một tòa quỷ trạch, đây chính là chữ danh trong triều đường lớn số 81. Kim Lăng Đái Lạp Lâu kinh khủng cố sự ngay tại chỗ lưu truyền động rãi, nghe nói âm trầm trên hành lang có một người hình bất vết, mặc dù năm tháng di lâu, nhưng rõ ràng khả biện. Dưới lầu còn có mười mấy tầng phòng ngầm dưới đất, cùng với một cái thần bí hang động, bên trong có cái gì, không người biết. Cao nhai hẳn là Hồng Công sốt dẻo nhất ma quỷ lộng hành nơi, nơi này phát sinh qua rất nhiều không tưởng tượng nổi sự tình. Thời chiến, nơi này là một gian bệnh mùi viện, rất nhiều người tự sát. Lâu các là năm đó treo cổ tù phạm địa phương, bây giờ đổi thành An Lão huyện, một vài lao nhân tuyên bố mình thấy treo cổ người, thậm chí có thể chính xác miêu tả ra người chết quần áo hòa diện mạo. Phía dưới phải nói thuật là phát sinh ở Ma Đô Vũ Ninh đường Lâm gia trạch số 37 cố sự. Có thiên ban đêm, một người bấm 110 điện thoại báo cảnh sát nói, ta giết người. Thanh âm người này phi thường quái dị, âm dương quái khí, hắn ở trong điện thoại cười hắc hắc, giọng mũi rất nặng, tựa hồ đang che miệng, cố ý để nén chính mình thanh âm. Tiếp tuyến nữ cảnh sát rất bình tĩnh, muốn hắn giản lược bóp muốn nói rõ tình huống, người kia yên lặng một hồi, cuối cùng chỉ lưu lại một cái địa chỉ, liền cúp điện thoại. Địa chỉ là Vũ Ninh đường Lâm gia trạch số 37. 110 tiếp tuyến nữ cảnh sát thường thường gặp phải đủ loại quấy rầy, một vị tiếp tuyến nữ cảnh sát nói cho bọn văn, bọn họ nhận được nhiều nhất điện thoại báo cảnh sát chính là sau khi tiếp thông lập tức ngủ cái loại này. Bấm điện thoại quấy rầy lấy tiểu hài tử cùng người trung niên chiếm đa số, nội dung ngũ hoa bát môn, phần lớn để cho người dở khóc dở cười. Có người chìa khóa ném muốn 110 tìm rút, có con nít gọi điện thoại yêu cầu cảnh sát đi bắt phim hoạt hình trong người xấu, còn có người bởi vì mê luyến nữ tiếp tuyến viên thanh âm, không ngừng quấy rầy, tỏ tình cầu hôn có khối người. Hai gã dân cảnh, một già một trẻ, bọn họ là thầy trò. Vừa mới tham gia công tác hình sự cảnh sát một loại sẽ tìm một kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự bại sư, như vậy có thể để cao phá án tài nghệ. Nghe nói hạt khu bên trong phát sinh đồng thời vụ án giết người, lính cảnh sát vừa khẩn trương lại hưng phấn, đem con tay, côn điện cảnh sát cũng treo trên người, thúc giục lão cảnh sát hình sự mau ra phát. Lão cảnh sát hình sự ngáp liên hồi, mang tiểu cảnh sát hình sự ngạc nhiên, chỉ lấy cái đèn tin tiểu ra môn. Lâm gia trạch số 37 cùng Vũ Ninh đường đồn công an khoảng cách không xa, thầy cho hai người đi bộ đi, lúc ấy sương mù tràn ngập, không có trang lượng cùng ánh sao, đèn đường mơ hồ hoàng hôn, chỉ có thể chiếu sáng một mảng nhỏ khu vực, tầm nhìn rõ rất ngắn, 10 mét ra, căn bản không thấy được người. Lâm gia trạch số 37 ở vào một cái đan chéo miệng, mấy con đường đan chéo thành cây kéo hình, Lâm gia trạch là một tòa tòa nhà cũ, vừa vặn ở vào cây kéo miệng vị trí. Từ phương diện phong thủy nói, chỗ này cực hung cực sát. Tòa kiến trúc này niên đại xa xưa, tường thể sặc sỡ, gạch xanh thượng sinh lục đài, lâu thể cũ nát, còn có một âu mỹ phong cách vòm bao phủ ở trong sương mù, nhìn qua giống như một tòa cổ bảo. Mỗi một ín địa ạ nạ vỗ lì đối với mình tham dự điều tra phá án đệ nhất lên án mạng nhất là khắc sâu ấn tượng, cả đời đều khó mà quên được. Lão cảnh sát hình sự nhìn ngôi lầu cũ này, nói, chỗ này ta thật giống như đã tới. Tiểu cảnh sát hình sự nói, sư phó, nhà ở rất lớn, nhìn một cái chính là đại hộ nhân gia. Lão cảnh sát hình sự nói, ta nghĩ ra rồi, những năm 80, nơi này phát sinh qua đồng thời nhân mạng án kiện, đó là ta làm đệ nhất lên án mạng. Tiểu cảnh sát hình sự nói, vụ án gì? Lão cảnh sát hình sự nói, nhà này lầu chủ nhà họ Lâm, cũng không ở nơi này, nhà ở một mực cho mướn. Khi đó, lầu này trong thuê lại đến hai gia đình, trên lầu ở gia đình kia có một nam, tinh thần không bình thường, đem dưới lầu ở một cô bé sát, còn cắt lấy đầu, đây là 83 năm nghiêm trị thời sự, vụ án đã sớm kết, bất quá đầu người không tìm. Tiểu cảnh sát hình sự khẩn trương, nói, đầu người kia khả năng còn ở đây trong lầu, sư phó, thật là tấu xảo à, đây cũng là ta làm cảnh sát tới nay tiếp tục đệ nhất lên án mạng. Viện môn là lưới sắt kết cấu, sơn đã sử dụng, sẽ ăn mòn tiết điều đoạn một tây, lão cảnh sát hình sự cùng tiểu cảnh sát hình sự từ lưới sắt môn trong khe hở chui vào. Sân nhỏ có hoang mọc cũng tùm, nhìn qua thời gian rất lâu không có ở người, cỏ dại đang lúc, một con đường mòn liên tiếp viện môn cùng trước lầu hành lang, khô héo dây nho cuốn vòng quanh hành lang cây cột, ở soi đèn tin hạ, giống như là người gân mạch, nhìn qua nhìn thấy giật mình. Tiểu cảnh sát hình sự hướng tòa nhà cũ kêu một tiếng, có người chưa? Lão cảnh sát hình sự tựa hồ cảm thấy được dị thường gì tình huống, hắn đem ngón tay đặt ở trên môi, nhẹ nhàng nói, thưa. Tiểu cảnh sát hình sự không dám nói nữa, đề cao cảnh giác, nhặt lên bên hông điện côn. Lão cảnh sát hình sự thấy, trên hành lang lại có một cái tiểu toàn phòng, chính quyền đến thảo tiết cùng cho bụi chậm rãi lượn vượn, phi thường quỷ dị. Lúc đó sương mù dày đặc nặng nề, sương mù bay thời điểm, một loại không có gió, sát mặt đất nổi lên cái này tiểu toàn phong làm người ta cảm thấy kỳ quái. Toàn gió cuốn sương mù, có biến đại quy hướng, cái này nghịch kim chỉ giờ chuyển động không khí qua toàn, từ tầng mây như vậy trong sương mù hạ thấp mặt đất, bất quy tắc di động. Tiểu cảnh sát hình sự mặc một đôi đầu to dày ra, lão cảnh sát hình sự mới vừa phải nhắc nhở hắn, tiểu cảnh sát hình sự một cước dẫm ở tiểu toàn phong thượng. Gió lốc ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, chung quanh một mảnh trắng xóa, sương mù lờ lờ, phảng phất không phải là đặt mình trong ở nhân gian. Tiểu cảnh sát hình sự hỏi sư phó, thế nào? Lão cảnh sát hình sự tự an ủi mình, không được gì, chúng ta phải tin tưởng chủ nghĩa duy vật, tin tưởng khoa học phát triển xem, không thể mê tín. Lão cảnh sát hình sự nói xong, tiểu cảnh sát hình sự ngược lại càng sợ. Trước mặt bọn họ chỗ ngồi này cổ bảo tựa như cũ nát kiến trúc, ở bóng đêm cùng trong sương mù dày đặc càng lộ ra âm trầm kinh khủng. Môn từ bên trong khóa, đẩy một chút, vẫn không nhúc nhích. Lão yến đi Anna Poli gõ cửa một cái, hô, ai gọi điện thoại báo cảnh sát? Tiểu cảnh sát hình sự cho mình thêm can đảm, cũng nói, mở cửa, chúng ta là cục công an. Trong môn phái yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ không có ai ở. Này hai thầy trò cũng cảm thấy điện thoại báo cảnh sát rất có thể là vừa ra đùa dai. Nhưng là bọn hắn trong đầu nghĩ, nếu đến, liền tra nhìn một chút đi, cho dù có người báo láo cảnh tình, cũng hầu như muốn xác nhận một chút. Ngôi lầu cũ này khóa cửa, hai cảnh sát đánh đèn tin kiểm tra, lầu một cửa sổ lại đều bị cục gạch phong kín. Lão cảnh sát hình sự lấy đèn tin dựa theo lầu hai cửa sổ, nói, ngươi từ lầu hai vào xem một chút. Tiểu cảnh sát hình sự tâm lý thẳng nửa đường bỏ cuộc, nói, nếu không, ta trở về nhiều hơn nữa kêu một số người tới. Lão cảnh sát hình sự nói, này hơn nửa đêm, dày vò đồng nghiệp làm gì, hai ta trước xem một chút. Lầu hai có bốn cái cửa sổ, tiểu cảnh sát hình sự lấy đèn tin theo như cái chiếu, suy nghĩ từ đâu cái cửa sổ bò vào đi, hắn thấy đến gần góc tường cái kia cửa sổ, tựa hồ có một quỷ ảnh chợt lóe lên. Tiểu cảnh sát hình sự kêu to lên, nơi đó có người. Lão cảnh sát hình sự lấy đèn tin dựa theo cái kia cửa sổ, không nhìn ra có cái gì khác thường, hắn nói, ngươi hoa mắt đi. Tiểu cảnh sát hình sự nói, sư phó, ta thật không dám bảo, nếu không, ngài vào xem một chút, không việc gì trường, ta liền nhanh đi về. Lão cảnh sát hình sự nói, tiểu tử ngươi đừng tìm ta đùa bỡn bị bợm, còn có thể để cho sư phó đánh trận đầu à, người tuổi trẻ nhiều lắm lịch luyện một chút, làm cảnh sát nhát gan không thể được. Tiểu cảnh sát hình sự không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng, ô cây cột leo đến hành lang trên đỉnh. Trên hành lang phương đỡ rất nhiều cây trúc, lan tràn một ít khô héo dây nho. Nếu như ở mùa hè, điều này hành lang là màu xanh lá cây, sẽ có thành thục bồ đào rũ thấp đi xuống. Tiểu cảnh sát hình sự ở phía trên đi lên cây trúc tiến tới, lão cảnh sát hình sự ở phía dưới lấy đèn tin dựa theo, nhắc nhở hắn cẩn thận. Tiểu cảnh sát hình sự đi tới cuối hành lang, đưa tay kéo mở cửa sổ, một cổ quái vị xông vào mũi. Cửa sổ sau có rèm cửa sổ, không thấy được tình huống bên trong. Tiểu cảnh sát hình sự cưỡi hổ khó xuống, không thể làm gì khác hơn là cho mình thêm can đảm, hắn một cây đèn tin thả vào túi, hai tay nắm chặt lấy bệ cửa sổ, tung người nhảy một cái, từ cửa sổ bò vào đi. Tiểu cảnh sát hình sự cảm giác mình chân đạp đến thứ gì, hắn đứng ở nơi đó, không dám động. Lao cảnh sát hình sự ở dưới lầu hô nói, có tình huống sao? Trong căn phòng một mảnh đen nhánh, lính cảnh sát từ trong túi lấy đèn tin ra, một cái tay khác từ từ tốt mở màn cửa sổ, hắn thấy quần trắng một góc, thủ không tránh khỏi run rẩy, này rèm cửa sổ phía sau chẳng lẽ đứng một cái quần trắng nữ nhân. Tiểu cảnh sát hình sự càng nghĩ càng sợ hãi, loan thoáng cảm thấy có một mặc quần trắng con gái người treo cổ ở trước cửa sổ, hoặc là rèm cửa sổ sau có cái quần áo trắng nữ quỷ, tay hắn trực đã run rẩy, đèn tin không cẩn thận rơi trên mặt đất. Lao cảnh sát hình sự thấy ánh đèn diệt, nóng nảy hỏi hắn thế nào. Tiểu cảnh sát hình sự nhặt lên đèn tin, hoành quyết tâm đem rèm cửa sổ kéo ra, hắn thấy đây là một cái nhỏ hẹp phòng chứa đồ lặt vặt, rèm cửa sổ sau có cái y giá, phía trên treo một món quần trắng, chéo quần tung bay theo gió. Hư kinh một trận, tiểu cảnh sát hình sự chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn định thần một chút, đối với dưới lầu lão cảnh sát hình sự nói không được gì. Hắn nắm tay đèn tin, trong tay sền sệt, cho là chính mình xuất mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đi một bước, cảm giác mình chân rơi vào đi, giống như dẫm ở trên đầu hủ mặt. Hắn lấy đèn tin hướng mặt đất chiếu một cái, không tránh khỏi cả người run run, à, tiểu cảnh sát hình sự lớn tiếng la hoảng lên. Căn phòng trên mặt đất đông đặc máu tươi hãy cùng đầu hủ, đạp lên, giống như vùi lấp ở màu đỏ bùn lầy trong. Tiểu cảnh sát hình sự cho dù không có điều tra phá án kinh nghiệm, cũng ý thức được nhiều như vậy máu tươi ít nhất phải là nhiều người trong thân thể chảy ra. Đèn tin mới vừa rồi chính là rơi vào ngưng kết cục máu chung, tiểu cảnh sát hình sự trên tay sền sệt, nhơ nhớp tất cả đều là huyết. Lao cảnh sát hình sự bò vào cửa sổ, lúc này hướng trong cục báo cáo tình huống, nhân viên nghiệm sắc cùng một đội cảnh sát hình sự chạy tới. Trải qua bước đầu khám xét nghiệm, căn phòng trên mặt đất là loài người huyết dịch, người chết ít nhất có 6 người, mà Lâm gia sổ hộ khẩu thượng chỉ có 4 chiếc người. Trong căn phòng không có thi thể, nhà này lầu cũng rất lâu không có ai thuê lại. Máu người dịch tổng số ước chừng là trọng lượng cơ thể 8. Nói cách khác, một người trọng lượng cơ thể 100 cân, huyết dịch có 8 cân, 6 người chính là 50 cân huyết dịch. Cái này nhỏ hẹp chất đầy đồ lặt vặt trong căn phòng, ít nhất có 50 cân máu người, ngưng kết thành đậu hủ hình. Nhân viên nghiệm sắc giống như bán đậu hủ hàng rong như vậy, dùng một cái tạm khí đao, từ trên mặt đất đào ra một khối tứ tứ phương phương máu người đậu hủ, sau đó nâng ở lòng bàn tay tự quan sát kỹ, đông đặc cục máu run rẩy, nặng trịch. 6 người huyết dịch hòa chung một chỗ, ở hẹp gian phòng nhỏ trên mặt đất ngưng kết thành đậu hủ. Tiểu cảnh sát hình sự nói, nhiều người như vậy huyết là từ đâu tới? Lao cảnh sát hình sự nói, đồng thời đặc đại án mạng. Nhân viên nghiệm sát nói, hung thủ làm nhiều người như vậy huyết muốn làm gì? Chương 37. Ú Linh xe hơi chương 37, Ú Linh xe hơi bộ công an là ta quốc công an công việc cao nhất chủ quản bộ môn, mỗi ngày đều nhận được các nơi phát sinh một ít vụ án quan trọng báo cáo. Đặc án tổ phòng làm việc ở vào bộ công an hình sự điều tra cục, do phó bộ trưởng Bạch Cảnh Ngọc trực tiếp phụ trách, đặc án tổ tiếp lấy đều là xã hội ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đặc đại án mạng, đặc thù án mạng, mỗi một tông đều là kinh thiên động địa vụ án. Lương giáo sư nhìn vừa mới có đưa tới án quyển, hiện trường huyết dịch chi nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Lương giáo sư nói, tên hung thủ này không chỉ có giết người, còn có lấy máu biến thái ham mê. A Bạch Cảnh Ngọc nói, ta nghĩ tới hai cái ác ma giết người, Trần Hữu Phong cùng Hoàng Dũng. Trần Hữu Phong tự chế phân thây đài giết người lấy máu, hắn dùng điện hạn máy hạn chế một cái phân thây đài, đài một đầu có một kim loại chậu. Trần Hữu Phong giết người lúc dùng dao cắt phá người bị hại cổ mạch máu, hướng về phía kim loại chậu lấy máu. Người này thủ đoạn gây án tàn nhẫn dị thường, từ lúc ban đầu đơn giản phân thây, đến cuối cùng lấy máu bỏ đi bị người hại xương thịt. Hắn trước sau sát hại 10 người, năm 2004 bị xử bắn. Hoàng Dũng trí năng trộn dạn liên hoàn vụ án giết người khiếp sợ cả nước, cái này gây yếu bể bại thanh niên giết chết 17 người, ở trên mạng truyền lưu hãn phỉ trên bảng xếp hạng đứng hàng 16. Hoàng Dũng giết người chỉ vì mua vui, không có khác động cơ phạm tội, hắn tương gia trung mỉ sợi máy chiếc độ lại là giết người khí giới, đặt tên là trí năng trộn dạn. Hoàng Dũng từ internet đem bị người hại lừa gạt tới trong nhà, lấy qua trí năng trộn dạn khảo sát đóng làm lý do, đem bị người hại giới hạn ở trí năng trộn dạn thượng, xếp trước khi chết, nên phạm từng có lấy máu hành vi. Một tên sau cùng bị người hại may mắn thoát hiểm, trong vòng 4 ngày, Hoàng Dũng giết hắn 5 lần, dùng trích nhằm vào bị người hại cổ và bụng loạn châm, châm một lần tiểu ra một lần huyết. Cuối cùng, Hoàng Dũng đột nhiên mềm lòng, đem để cho chạy, kinh thiên đại án nổi lên mặt nước. Lương giáo sư nói, có cái gì không đúng à, nhân viên nghiệm sát báo cáo có phải hay không tính sai? Bao Trảm nhìn một chút nhân viên nghiệm sát báo cáo cùng hình hiện trường, nói, địa phương nhân viên nghiệm sát vật chứng phòng thí nghiệm đối với huyết dịch hàng mẫu tiến hành kiểm tra, bọn họ cho là người chết ít nhất có 6 người, tuy nhiên lại chỉ kiểm tra ra 4 người DNA. Hai người khác chẳng lẽ là trống rông xuất hiện? Lương giáo sư nói, vụ án này thật quỷ dị. Bao Trảm nói, gọi điện thoại báo án người kia lại không tìm được. Bạch Cảnh Ngọc nói, một cái buồng điện thoại công cộng, báo án người không có để lại bất kỳ liên lạc nào tin tức. Tommy nói, Tiểu Bao, cho tỷ nhìn một chút. Tommy từ Bao Trảm cầm trong tay quá hình hiện trường, những thứ kia nhìn thấy giật mình màu đỏ để cho người muốn nói, Lâm gia trạch căn phòng trên mặt đất huyết dịch không quá mắt cá chân, sau đó đông đặc thành người huyết đậu hũ, khám nghiệm cảnh sát ở phía trên giẫm ra rất nhiều khanh, máu người đậu hũ mặt ngoài đã hiện lên hắc, phi thường chân nhắn. Phía dưới hay lại là tươi đẹp anh bào hồng. Tommy che miệng, chán ghét nói, ta chưa bao giờ sỗ sàng, nhưng là, sau này thế nào ăn thịt bò kho tương á họa long đi tới, nằm ở Tommy eo thon nhỏ, nói, Tiểu Mi, hôm nay thế nào hào phóng như vậy, ngươi muốn mời ăn cơm à? Tommy liếc một cái, nghiêm nghị nói, thủ, lấy ra. Họa long cười ha hả buông tay ra, nhún vai một cái. Tommy cố ý làm trước mặt mọi người, hai cái tay nắm ở Bao Trảm cổ, dùng một loại mê ly ánh mắt nhìn hắn. Tommy thổ khí như lan, ôn nhu hỏi, Tiểu Bao đệ đệ, nếu như ngươi không có mặc áo chống đạn, ngươi sẽ còn cho ta đỡ đạn sao? Bao Trảm có chút ngượng ngùng, ấp úng nói không ra lời, đỏ mặt. Đặc án tổ chạy tới sân bay, bởi vì vụ án phát sinh địa khí trời tình trạng tồi tệ, bọn họ chỗ chuyến bay bị buộc duyên ngộ hơn 2 giờ, cuối cùng đổi xuống đến lân cận sân bay, lúc này đã là 10 giờ tối, không trung tích tí tách mưa rơi lác đác. Đặc án tổ 4 người đầy bụng lao tao, nhưng lại không thể làm gì. Họa Long ở trên máy bay đã cùng không ngồi nhân viên làm ồn một trận, thấy địa phương công an đơn vị không có an bài nhận điện thoại xe cộ, không tránh khỏi tức miệng mắng to, chẳng lẽ chúng ta muốn đón xe taxi? Lương giáo sư nói, nổi giận cũng vô dụng, bọn họ hẳn ở một cái khác sân bay các loại chúng ta đây. Tommy cầm điện thoại di động lên nói, ta để cho bây giờ bọn họ liền phái xe tới. Bao Trảm nói, hai thành phố cách thật xa, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, chúng ta lái xe đi. Họa Long hỏi xe ở đâu. Đặc án tổ đi sân bay cung thẩm phân cục mượn một chiếc xe, mượn xe lúc phát sinh một cái tiểu nhạc đệm. Đặc án tổ danh chấn cảnh sát giới, sân bay phút cục lãnh đạo không biết bọn hắn, cũng không tin đặc án tổ sẽ đến mượn xe, thậm chí đùa nói nếu như các ngươi đặc án tổ, ta chính là Bạch Cảnh Ngọc. Đặc án tổ chứng thật thân phận của mình sau, phút cục lãnh đạo thái độ chuyển biến tốt, một ít cảnh sát viên rối rít yêu cầu chụp chung lưu niệm, đòi ký tên. Họa Long lái xe, lái về phía xa lộ, càng mưa càng lớn. Trong màn đêm sấm chớp rền vang, loại này khí trời ác liệt trong, trên quốc lộ xe cộ thưa thớt, mở ra rất xa cũng không có gặp phải một chiếc xe, chỉ có ẩm ướt không khí cùng nhuyễn bột mùi bùn đất từ ngoài cửa xe bay vào tới. Tommy đóng chặt cửa sổ xe nói, các ngươi nghe nói qua U Linh xe sao? Lương giáo sư nhắm mắt dưỡng thần, Bao Trạm lắc đầu nói không có. Họa Long nói, ta nghe nói qua U Linh thuyền. Trên cái thế giới này, không chỉ có U Linh thuyền, còn có U Linh xe. U Linh thuyền thì không cách nào giải thích quỷ mị như thế thuyền bè, bọn họ bình thường là mất tích hoặc đã chìm nghỉm thuyền bè, nhưng lại xuất hiện lần nữa. Nổi danh nhất U Linh thuyền đương kim phiêu bạc người Hà Lan, chiếc thuyền này ở thế kỷ 17 chìm nghỉm, mấy trăm năm qua không ngừng bị người xem báo cáo, có tiếng người danh hiệu chiếc thuyền này như U Linh xuất hiện, theo đuôi còn lại thuyền bè, sau đó đột nhiên biến mất. Trừ U Linh thuyền ra, còn có U Linh xe. Nghe nói, rộng rãi thâm xa lộ có một hai nạn xe cộ tần phát vào đường, có người ở nửa đêm đụng phải không người lái nhưng tại tới trước xe hơi. Những chiếc xe này phi thường quỷ dị, hoàn toàn không âm thanh, giống như một cái bóng tựa như gặp thoáng qua. Rất nhiều người nói, bởi vì tai nạn xe cộ mà chết đi tài xế ở đêm khuya lái xe về nhà, gặp hai họa thảm bất ngờ hành khách, cũng sẽ ở ban đêm ngồi thuận đường xe cộ, ủy đi nhờ xe cố sự lưu truyền rộng rãi. Họa Long xem thường nói, ta lái xe lâu như vậy, một lần cũng chưa từng thấy U Linh xe, cũng không có quỷ dựng quá ta xe. Tommy nói, bước Họa Long ca ca, nhanh im miệng, ta nghe nói, chỉ có sắp chết người mới có thể thấy được U Linh xe. Phía trước có một cây cầu, ven đường thẳng đứng ngành công an nhắc nhở bài, nhắc nhở qua hướng tài xế nơi này là tai nạn xe cộ phát thêm đoạn đường. Dưới cầu nước đọng, rơi một ít cành khô lá cây, Họa Long giảm bất tốc độ xe, lái qua vũng nước, thượng cầu sau, đối diện lái tới một chiếc tiểu xe hàng. Đèn xe chói mắt, Họa Long trưởng ấn còi, nhắc nhở tới xe chú ý, kia tiểu xe hàng lại không tránh né, vẫn ở chỗ cũ giữa đường chạy. Họa Long bẻ nhanh tay lái, hai xe giao hội lúc, mọi người xem một chút tiểu xe hàng đủ lái, không khỏi trợn mắt hốt mồm, trong phòng điều khiển không có một bóng người. Họa Long dẫm ở chân phanh, bởi vì mặt đường trơn trượt, xe chạy chậm chậm một khoảng cách mới tắt máy dừng lại. Mọi người trố mắt nhìn nhau, dùng cả mình từ đáy lòng dâng lên, thật là không thể tin được con mắt của tự mình. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, nếu như là ảo giác, không thể nào mỗi người cũng bị hoa mắt. Tommy vừa mới nói qua U Linh xe, bọn hắn bây giờ liền gặp một chiếc. Đặc án tổ bốn người không tự chủ được quay đầu nhìn, chiếc kia tiểu xe hàng không nhanh không chậm chạy, mặc dù không người điều khiển tay lái, khí xe vẫn là vững vàng xuống cầu, từ trong tầm mắt biến mất. Trên quốc lộ chưa từng có hướng xe cộ, càng không có người đi đường, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào cùng tiếng sấm cuộn. Lương giáo sư nói, đuổi theo đi lên xe một chút. Bao Trạm nói, gặp ủy. Tommy sợ hãi nói, đó là U Linh xe, không nên đuổi theo. Á Họa Long nói, ta cũng không tin tả. Họa Long cho xe chạy, quay ngược đầu xe, lập tức đuổi theo chiếc kia không người lái tiểu xe hàng. Làm người ta khó tin là, bọn họ đuổi theo ra rất xa, cũng không nhìn thấy chiếc xe kia, công hai bên đường cũng không có ngã ba, chiếc kia tiểu xe hàng lại bóng dáng hoàn toàn không có. Gặp một chiếc không người lái xe là một kiện biết bao quỷ dị chuyện, kỳ quái hơn là xe này lại hư không tiêu thất. Lương giáo sư muốn Họa Long đường cũ trở về, chú ý quan sát bên đường, cuối cùng ở dưới cầu danh trong phát hiện lật qua một bên xe cộ. Tài xế đang ở trên thống khổ, mọi người ba chân bốn cẳng đưa hắn từ buồng lái đẩy ra ngoài. Nguyên lai, tiểu trong xe vận tải cũng không phải là không có tài xế. Tài xế gặp phải một món rợn cả tóc gãy sự tình. Hắn mở là một chiếc đôi xếp hàng ngồi tiểu xe hàng, trong buồng lái chỉ có chính hắn, thượng cầu lúc, tài xế đột nhiên nghe được phía sau chuyển tới một tiếng quái dị thăm hỏi sức khỏe, chào ngươi. Tài xế choáng váng, dọa cho giật mình. Thanh âm vô cùng rõ ràng, gần trong gang tấc, tài xế khiếp khiếp quay đầu nhìn lại, sau lưng nhưng không ai. Lúc này, Họa Long xe đối diện lái tới, đèn xe chói mắt, tài xế tâm hoảng ý loạn, tâm lý có loại dự cảm bất tường. Trong lúc bất chợt, hắn cảm thấy có một con thủ khoác lên hắn đầu vai, hắn bị dọa sợ đến lông tơ đứng thẳng, từ chỗ tài xế ngồi ngã xuống, tiểu xe hàng quán tính đi về phía trước, lật qua một bên vào dưới cầu chiến hào. Đây cũng là đặc án tổ thấy không người lái xe cùng với không có đội kịp xe này nguyên nhân. Trong chiến hào có nước, tài xế chỉ bị thương nhẹ, đặc án tổ hỗ trợ liên lạc cảnh sát giao thông, bấm cấp cứu điện thoại, liền lên xe rời đi. Mọi người không nói một lời, đối với tài xế nói quỷ đi nhờ xe sự kiện linh dị không đáng đưa đánh giá. Xe cộ đang chạy trong quá trình, làm sao có thể có người lên xe, nếu như không phải là người, lại là vật gì? Có một số việc, căn bản không tìm được giải thích hợp lý. Tên tài xế kia cũng không uống rượu, nhìn qua biết điều phúc hậu, không giống như là nói láo. Đến xa lộ cửa ra, trạm thu lệ phí nhân viên làm việc lòng tốt nhắc nhở Họa Long lái xe cẩn thận, nói bọn họ trải qua tòa kia cầu, mỗi mưa tuyết cùng sương mù khí trời, cũng sẽ phát sinh tông vào đuôi xe thương vong tai nạn. Sau khi vào thành, Tommy điện thoại báo cho biết làm cảnh sát địa, đặc án tổ sẽ trực tiếp đi Vũ Ninh đường đồn công an. Vũ Ninh đường đồn công an khoảng cách Lâm Gia Trạch không xa, cùng tồn tại một con phố khác, đặc án tổ xe hơi lái qua Lâm Gia nhà cũ lúc, mọi người không tránh khỏi xuyên tấu qua cửa sổ xe đánh giá nhà này tòa nhà cũ, bọn họ đã từ hồ sơ trung giải đến nơi này chính là vụ án phát sinh địa điểm. Bên ngoài gió táp mưa xa, một tia chớp nhảy lên không, nhà này lao lâu càng lộ ra âm trầm kinh khủng, mọi người đột nhiên thấy trong lầu lượng một chút, có ánh sáng thoáng qua cửa sổ. Lâm Gia nơi ở cũ nhiều năm trước phát sinh qua đồng thời án mạng, vụ án mặc dù cáo phá, nhưng là thiệp án nhân đầu không rõ tung tích. Mấy ngày trước, một cái thần bí nhân báo án, ý đi ạ nạ bộ lì phương ở nhà lầu này trong phát hiện số lớn ngưng kết máu người, không có tìm được thi thể. Hoa Long dừng xe hỏi các ngươi thấy không? Tommy nói, có phải hay không là thiểm điện phản xạ ở thủy tinh thượng quang? Bao chẳng nói, chỉ là từ trong cửa sổ bắn ra. Lương giáo sư nói, trong lầu có người. Vũ Ninh đường đồn công an vậy đối với cảnh sát hình sự thầy trò, mặc áo mưa, đến giao lộ tới đón đặc cán tổ. Lương giáo sư làm ra an bài, bất kể trong lầu là người hay quỷ, lập tức trước đi kiểm tra. Nhà này tòa nhà cũ đã bị Indiana bộ lì phương phong tỏa, đêm hôm khuya khoắt, xuất hiện ở hiện trường phát hiện án người rất có thể liền là hung thủ. Tiểu cảnh sát hình sự có chút sợ hãi, hỏi có muốn hay không kêu một đội báo cảnh. Họa Long móc súng ra, nói, mẫu thân, ta chính là cảnh sát, ta là cảnh sát huấn luyện viên, Lương Thúc Lưu ở trên xe, các người đi theo ta phía sau đi bảo. Tiếng mưa rơi tiểu, một đạo chi hình tiệm điện đâm rách hắc ám, trong lầu chuyển tới một tiếng thê lương kêu khóc, ngay sau đó bị quần quần tiếng sấm bao phủ. Chương 38. Nửa đêm quỷ khóc chương 38, nửa đêm quỷ khóc trời mưa đến, sấm chớp bên trong, nhà này tòa nhà cũ nhìn qua quỷ khí âm trầm. Trong sân trơn trượt bùn lầy, ban đầu đóng chặt cửa lầu lại khép hở, không biết bị ai đánh mở. Đi tới cửa, Họa Long vây tay tỏ ý mọi người ngưng đi tới, hắn cảnh giác nói, thanh âm gì? Phía sau tiểu cảnh sát hình sự nói, thật xin lỗi, là ta giang run lên thanh âm. Lão cảnh sát hình sự nói, đừng sợ, ngươi đi theo ta phía sau. Tiểu cảnh sát hình sự nói, không phải là a, sư phó, ta dầm mưa, có chút lạnh. Bao Trạm cùng Tommy nhị cười, tiểu cảnh sát hình sự ngoan ngoãn đi theo sư phó phía sau, mọi người sau khi vào cửa, từ quan sát kỹ. Lầu một phòng khách trống rỗng, khí ẩm rất nặng, xi măng mặt lồi lõm bất bình, có nhiều chỗ gỗ lên bao, trên tường vôi trắng hạ xuống không ít, trên cửa lớp sơn cuốn thành kỳ quái hình dáng. Sau khi kiểm tra phát hiện, lầu một căn phòng đã phủ đầy bụi, trên cửa sổ phủ đầy mạng nhện, trên đất rơi tràn đầy cho bụi, không có dấu chân, xem ra rất lâu không người ở trên lầu loáng thoáng chuyển tới chạy băng băng tiếng bước chân, mọi người nín thở tinh khí, chuẩn bị từ thang lầu nối đuôi mà lên, nhưng là bằng gỗ thang lầu có vài chỗ đã mục nát xấu, mọi người trọng lượng cơ thể có thể sẽ sử thang lầu sụp đổ, Họa Long để cho mọi người từng bước đi lên. Lên tới lầu 2, mọi người thấy trong hành lang tĩnh lặng, ngay cả cái bóng người cũng không có. Một bên có mấy cái căn phòng, cửa phòng đều đóng chặt, một bên kia là tường, trên hành lang lại xuất ra một ít cổ quái minh tiền. Cuối hành lang là phòng chứa đồ lặt vặt, ở trong căn phòng kia phát hiện số lớn ngưng kết thành đầu hũ trạng máu người, cảnh sát gián phong điều bây giờ đã bị kéo xuống tới. Tận phía trên đầu có một cái hình vuông lỗ, trên tường cần một đạo bằng sắt cái thang, có thể leo đến các trên lầu. Họa Long ra dấu tay, tỏ ý phân chia hai tiểu tổ, lão cảnh sát hình sự cùng tiểu cảnh sát hình sự kiểm tra thang lầu bên trái hai căn phòng, đặc án tổ ba người kiểm tra bên phải, mọi người có đánh bọc thế, bất kể lầu này trong là người hay quỷ cũng có chạy đằng trời. Lão cảnh sát hình sự mở ra một cánh cửa phòng, bên trong chỉ có một chút nguồn ngang ra dưới. Lại mở ra một cánh cửa, trong căn phòng chất đầy rách mướp đồ gia dụng, tiểu cảnh sát hình sự nơm nớp lo sợ đi theo lão cảnh sát hình sự sau lưng đi vào. Lão cảnh sát hình sự kiểm tra cẩn thận trong căn phòng có hay không ẩn tàng người. Họa Long ba người cũng kiểm tra một căn phòng, không có phát hiện tình huống dị thường, bọn họ dự định kiểm tra cuối cùng cái kia phòng chứa đồ lặt vặt. Bao Trạm chú ý tới, phòng chứa đồ lặt vặt khung cửa dán tường trong khe hở, lại nhét một ít hoa dâm tóc. Hắn biết, có chút cũ người, trải đầu lúc rơi xuống tóc sẽ thu thập, nhét vào hốc tường trong. Tiểu cảnh sát hình sự lần đầu tiên bò vào lầu này trong thời điểm bị rèm cửa sổ sau quần trắng dọa cho giật mình, cho nên đối với rèm cửa sổ đặc biệt nhạy cảm. Hắn tiến vào phòng, đầu tiên nhìn thấy rèm cửa sổ sau tựa hồ đứng một người. Tiểu cảnh sát hình sự sợ hãi dùng ngón tay thọc một chút lão cảnh sát hình sự, lão cảnh sát hình sự chấn định dùng côn điện cảnh sát vẹt màn cửa sổ ra. Phía sau không có ai, trên đất chỉ có một đôi giày. Bên tường có mấy cái tổ hợp tủ quần áo, lão cảnh sát hình sự mánh đem cửa tủ quần áo mở ra, bên trong bất ngờ đứng một cái tóc đỏ quái nhân. Bên cạnh cửa tủ quần áo cũng bị đẩy ra, từ bên trong lại chạy đến hai cái quái nhân. Lão cảnh sát hình sự cùng tiểu cảnh sát hình sự, còn có ba người kia quái nhân, mọi người thấy đối phương sau, cũng bị dọa sợ đến hét la đứng lên. Họa Long, Bao Trạm cùng Tommy nghe tiếng chạy tới, thất kinh, ba người kia quái nhân ôm đầu muốn chạy, Họa Long trận cửa giơ xuống lên, ba cái quái nhân giống như con ruồi không đầu tựa như, rối rít tìm chỗ trốn. Tình cảnh hỗn loạn tương bừng, tiểu cảnh sát hình sự bị dọa sợ đến hoa hoa thét lên, theo sát sư phó, Tommy cũng có chút sợ hãi, ôm lấy Bao Trạm cánh tay, Họa Long do dự muốn không cần nổ súng. Một cái quái dị người nằm cái ba cái chân ghế ngồi tròn không ngừng về phía trước huy động, ngoài ra hai cái quái nhân rối rít cầm lên đồ lặt và chuẩn bị tự vệ. Họa Long hét lớn một tiếng, làm gì? Tóc đỏ quái nhân dùng run rẩy thanh âm hỏi các ngươi là ai? Họa Long nói, cảnh sát, đừng động. Tommy thấy rõ ràng, hô, bọn họ là sát mạt. Sát mạt thị phi chủ lưu chung không phải là chủ lưu, một đám não tàn thiếu niên, mỗi thành phố đều có sát mạt. Sát mạt mặc kỳ trang dị phục, tóc đủ mọi màu sắc, vô luận nam nữ cũng vẽ rất đồng trang, trên người còn có đủ loại ly kỳ cổ quái đồ trang sức, tỉ như khô lâu, ống khóa các loại, phần lớn là hàng vỉa hè hàng. Bọn họ kiểu tóc giống như là dùng chiếc nhựa cao su gội đầu, lại dùng dây pháo nổ, cuối cùng tưới lên đủ mọi màu sắc sơn định hình. Bọn họ là một đám chỉ có trung học cơ sở trình độ học vấn thiếu niên, cơ hồ không có trải qua trung học đệ nhị cấp, nghỉ học thiếu niên không nhất định là sát mạt, nhưng là sát mạt nhất định là nghỉ học thiếu niên. Trong mắt bọn họ chính mình, một cái tập trào lưu, thị giác, không phải là chủ lưu là một hệ đoàn thể, tư tưởng tiền bệ, cự xoáy vô cùng. Trong mắt chúng ta bọn họ, quái vật. Trong mắt bọn họ chúng ta, nông dân. Ban ngày, ở trên đường nhìn thấy sát mạt thiếu niên cũng đã để cho người phi thường giật mình. Buổi tối, ở một cái nhà phát sinh qua án mạng nhà cũ trong gặp phải ba cái sát mạt, tuyệt đối làm người ta vạn phần hoảng sợ. Cho nên, ngay cả kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên cũng bị dọa sợ đến kêu to lên. Này ba cái sát mặt thiếu niên, hai nam một nữ, bọn họ lấy bài viết ID lẫn nhau gọi, loại trừ tên trước mặt phồn thể sát mặt dòng chữ, bọn họ là Khảo Lạc, Lạc Diên, Trường Đảo Băng Trà. Trường Đảo Băng Trà là cô gái, Khảo Lạc cùng Lạc Diên là bạn trai nàng. Hai người nam đứa bé chung nhau nắm giữ một cái bạn gái. Nghiên cứu luân lý cùng tình cảm chuyên gia rất khó làm ra giải thích, ở sát mặt cái này đặc lập độc hành đoàn thể chung, hai nam một nữ yêu như thế nào hài hòa sống chung, bọn họ tính quan niệm cởi mở tới trình độ nào. Đêm hôm đó, này ba cái sát mặt thiếu niên tìm kiếm kích thích, vừa vặn tới quỷ trạch thám hiểm, bọn họ nghe được kỳ quái tiếng khóc cùng tiếng hát. Sau đó, Họa Long đám người lên lầu, bọn họ từ sợ hãi liền núp ở trong tủ treo quần áo. Khảo Lạc nói, ca, chính là tới đây chơi đùa, tránh ra môn, chúng ta đi. Lạc Diên nói, tốc độ, cũng nói cho các ngươi biết, cảnh sát không nổi ấy ư, lầu này trong có quỷ, có thể không phải chúng ta. Bọn họ bạn gái Trường Đảo Băng Trà nói, thật có quỷ nha, ta nghe đến quỷ khóc, còn có quỷ ca hát. Họa Long nói, bớt nói lưu nói vượng, nào có quỷ. Trường Đảo Băng Trà nói, quỷ a thần mã, vẫn sẽ có. Lúc này, trong lầu truyền tới thê lương kêu khóc cầm thanh, giống như trốn ở kêu thảm thiết, còn có loáng thoáng tiếng hát truyền tới. Mọi người không rét mà run, nghiêng hai lắng nghe, ca hát là cô gái, ca từ như sau, muội muội bối chứ Dương Hoa Hoa, đi tới vườn hoa đi xem anh hoa. Hoa Hoa khóc gọi mẹ, trên tay tay mơ ở cười ha hả. Hoa Hoa a Hoa Hoa, tại sao khóc đâu rồi, có phải hay không nhớ tới mẫu thân trường? Hoa Hoa a Hoa Hoa, không muốn lại khóc gá có tâm sự gì liền nói với ta đi. Từ trước ta cũng có một gia, còn có thân ái ba mẹ. Có thiên, ba uống say, nhặt lên búa đi về phía mẫu thân. Ba a ba, chém rất nhiều hạ, màu đỏ huyết a, nhuộn đỏ tường. Mẫu thân đầu a lăn đến dưới gầm giường, ánh mắt của nàng a, mong rằng đến ta đây. Sau đó a, ba gọi ta giúp hắn một chút, chúng ta đem mẫu thân chôn dưới tảng cây. Sau đó a, ba giơ búa lên, lột da ta ra làm thành hoa hoa. Mọi người đi tới trên hành lang, phòng chứa đồ lặt vặt môn, không biết lúc nào mở, cuối hành lang đứng hai thứ, mơ mơ hồ hồ nhìn giống người. Ánh mắt bọn họ phát ra huỳnh quang, một người mặc mập đại đấu đồng, trong tay nắm lấy một thanh thật dài lưỡi hái, một người khác sắc mặt xanh trắng, lộ hai cái răng nanh, trong tay lôi kéo một cái ống khóa. Bọn họ gào khóc, hát bài hát, chậm rãi hướng Họa Long đám người đi tới. Ba cái sát mặt thiếu niên sợ hô, quỷ a, chạy mau. Tiểu cảnh sát hình sự, lão cảnh sát hình sự, cùng với ba cái sát mặt thiếu niên nhấc chân chạy, thang lầu phát ra chi chầm chậm tiếng vang, không chịu nổi gánh nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Năm người sợ hãi kêu lại lui về. Tommy vốn cũng muốn chạy, thấy loại tình huống này, không thể làm gì khác hơn là nuốt ở Họa Long cùng Bao Trạm sau lưng. Họa Long có chút tim đập rộn lên, giơ súng thủ khẽ run. Bao Trạm nhắc nhở, mở ra cái khác ước, bọn họ là người. Hai người kia càng đi càng gần, còn đưa tay ra làm ra bóp người tư thế, ba cái sát mặt thiếu niên bị dọa sợ đến thẳng lui về phía sau. Họa Long một cái uy mãnh bên đạp, đá bay một cái, ngay sau đó, một cái bên phải câu quyền, nặng nề đánh vào một người khác trên mặt. Người kia ngã về phía vách tường, dùng răng đứng lên, hắn đau thét lên. Họa Long lại vừa là một trận quyền đấm cước đá, Bao Trạm tiến lên kéo hắn lại. Hai người kia đều mang mặt nạ, tháo mặt nạ xuống sau, ai quả đấm người kia bị thương, trên mặt lưu cũng không phải huyết, mà là một loại chất lỏng màu trắng. Ba cái sát mặt nhận ra hai người kia, hô, Vu Hành Vân, Lạc Thần. Vu Hành Vân cùng Lạc Thần là bọn hắn bằng hữu. Ba cái sát mặt thiếu niên tham quan quỷ trạch, ngoài ra hai cái bằng hữu len lén đi hù dọa bọn họ. Hai cái bằng hữu, một cái đóng vai thành tử thần, mặc áo mưa, nắm trưởng lưỡi hái, một cái khác mặc vào thành hấp huyết quỷ, đỏ mắt răng nanh. Bọn họ buổi tối mới vừa tham gia xong động mạn triển sẽ cổ súng thanh tú, còn mặc hoạt hình nhân vật đồng phục, nhìn qua giống như chạy theo tràn đầy trong phim đi ra như thế. Bọn họ trước đó mua dạ quang mỹ đồng, loại này tính sát tròng beo lên sau, con mắt trong bóng đêm sẽ phát ra u lam quang, răng nanh cũng là một loại răng bộ. Bọn họ buồn ý là nghĩ hù dọa bằng hữu, lại bị Họa Long hung hăng đánh một trận. Năm cái sát mặt thiếu niên thất truy bắt tiệt, lớn tiếng cãi vả. Vu Hành Vân là cô gái, mới vừa rồi bị Họa Long một cước đạp bay, nàng rên rỉ nói, tâm hồn đen tối, các ngươi một nhóm à? Trương Đảo Băng Trà nói, không phải rồi, tỷ tỷ, bọn họ là cảnh sát, ngươi không thấy hai vị kia trong áo mưa mặt mặc cảnh phục ách? Lạc Diên nói, lão giấy bị hai người các ngươi tâm hồn đen tối hụ chết. Khảo Lâm nói, cảnh sát liền có thể đánh bằng hữu của ta ấy ư, xem ta thủ thế. Hắn hai tay làm thành súng hình, hướng mặt đất chỉ, mặt đầy khiêu khích. Lạc Thần nói, giời ạ, ta đậu phá. Lạc Thần bộ mặt bị Họa Long hung hãn đánh một quyền, cái này sát mặt thiếu niên là kèm đánh răng mặt, trên mặt hắn thanh xuân đậu phấn thứ toàn bộ phá. Kèm đánh răng mặt chính là trên mặt có rất nhiều thanh xuân đậu, bộ mặt dưới da đều là phấn thứ, nếu như tan vỡ sau, sẽ giống như nặng kèm đánh răng như vậy sắp xếp từng của một màu trắng đậm đặc chất lỏng. Nghe nói, trên thế giới lớn nhất thanh xuân đậu có thể chen đầy tràn đầy một chén. Họa Long mắng, hùng hài tử, giả thần giả quỷ, đem bọn họ cũng có hỏng. Tommy nói, bị đòn là nhẹ, các ngươi giống tiểu gì, các ngươi thấy đồng loại mình cũng biết sợ à? Bao Trạm nói, thật may không có mở súng. Lão cảnh sát hình sự tiểu cảnh sát hình sự cho năm cái sát mặt thiếu niên meo còng tay lên, định đem bọn họ mang về thẩm hỏi rõ. Trước khi đi, Họa Long lại kiểm tra một lần, phòng chứa đồ lặt vặt không có gì dị thường, mặt đất máu người đậu hũ đã bị khám nghiệm Indiana bộ lì coi là vật chứng trở đi. Hai cái mặc vào thành tử thần cùng hấp huyết quỷ thiếu niên chính là tránh trốn ở chỗ này, chuẩn bị hù dọa đồng bạn, bọn họ không biết gian phòng này khủng bố cỡ nào kinh người. Bao Trạm nhớ tới cái gì, còn có lầu cắt chưa kiểm tra. Hắn leo lên cái thang, nhìn một chút, lầu cắt lâu năm không tu sửa, có chút mưa rột, chính tích táp rơi nước mưa, trong góc có mấy cái chậu đồng, trồng thực vật sớm đã chết xuống, chỉ có một gốc thiết thụ trưởng thế thịnh vượng. Bao Trảm đối với Họa Long cùng Tommy nói, trong lầu các không có ai. Hạ cái thang, trong lầu các đột nhiên truyền tới một tiếng cực kỳ quỷ dị thăm hỏi sức khỏe, người tốt chương 39. Khô Lâu nói chuyện chương 39, Khô Lâu nói chuyện Bao Trảm luôn luôn cẩn thận chìm, hắn xác thực tin chính mình sẽ không nhìn lầm, trong lầu các không có ai. Câu này đến từ lầu các thăm hỏi sức khỏe để cho hắn cả kinh thất sắc, sắc mặt cũng biến hóa. Họa Long cũng nghe đến thanh âm, cảm giác rất cổ quái, không giống như là nhân loại thanh âm. Tommy không rét mà run, cả người phát run, nàng nghĩ đến là, đặc án tổ lúc tới, trên quốc lộ phát sinh quỷ đi nhờ xe sự kiện linh dị, chiếc kia tiểu xe hàng lận, quỷ khả năng thượng đặc án tổ xe, một đường đi theo bọn họ, đi tới lâm gian nơi ở cũ. Lúc đó, tiểu xe hàng tài xế đã từng nghe được phía sau chuyển tới một tiếng, người tốt. Tài xế bị những lời này bị dọa sợ đến rơi xuống ghế lái, xe cũng lật vào dưới cầu chiến hào. Bao Trảm, Họa Long, Tommy ba người lần nữa lên tới lầu các, bởi vì mưa rột, trên mặt đất rất ẩm ướt, không có dấu chân. Tommy chụp hình, đèn flash sáng lên trong ngáy mắt, tựa hồ thấy trong góc đứng cái bóng người, nhưng mà nơi đó chỉ có một chậu thiết thụ. Đào từ chậu đông đã nứt nẻ, niên đại xa xưa, mất đi nguyên có sáng bóng, không biết đặt ở lầu các thượng bao lâu, chậu nơi miệng dùng dây kém xiết một vòng, phòng ngừa vỡ vụn. Bao Trảm tiến lên kiểm tra, di động thiết thụ lúc, chậu đông nứt ra, ngã xuống đất. Mọi người thấy, thiết thụ phần gốc bao quanh một cái vật hình cầu thể, loại trừ đất sét, bất ngờ phát hiện, màu trắng bộ rễ dày đặc quấn vòng quanh một cái đầu khô lâu. Ba người không khỏi kinh hồn bạt vía, đầu khô lâu miệng hà đến. Bọn họ mới vừa nghe được câu kia chào người tựa hồ sẽ tới tự này miệng của Khô Lâu. Trở lại Vũ Ninh đường đồn công an sau khi, lão cảnh sát hình sự lần lượt thẩm vấn 5 cái sát mạt thiếu niên, bọn họ chẳng qua là đi quỷ trạch thám hiểm, tìm kiếm kích thích, đối với trong lầu huyết án không biết gì cả, lão cảnh sát hình sự để cho bọn họ lưu lại phương thức liên lạc, phê bình giáo dục một hồi để cho đi. Lương giáo sư nhìn cái kia đầu Khô Lâu, trầm tư không nói. Đầu lâu bọc ở trong bùn, màu sắc cảm đạm, liếc mắt phán đoán ở trong đất chôn rất nhiều năm. 1983 năm, Lâm gia trạch phát sinh qua đồng thời án mạng, người chết đầu lúc ấy cũng không tìm được. Hung thủ là người bệnh tâm thần, rất có thể đem người vùi đầu ở chậu đông trong, chính mình lại quên chuyện này. Nhiều năm trước kia lên không đầu án mạng có hay không cùng hiện tại huyết án có liên quan đây? Bọn họ nghe được câu kia chào người thật là tới từ một cái thế giới khác thăm hỏi sức khỏe sao? Lương giáo sư nói, Tiểu Bao, Họa Long, Tiểu Mi, các ngươi còn có thể nhớ lại thanh âm kia sao? Bao Trảm nói, ta quên không. Họa Long nói, đúng vậy, thanh âm kia rất cổ quái. Tô Mi nói, bây giờ ta còn sợ chứ, nghe được có người sau lưng nói ngươi khỏe, quay đầu lại không thấy được người. Lương giáo sư nói, bây giờ cũng trời tối người yên, ngày mai ta muốn báo án người thu âm, các ngươi cẩn thận nghe một chút, báo án người và trong lầu các thanh âm có hay không tương tự. Lão cảnh sát hình sự nói, báo án người không tìm được, hắn là ở một cái buồng điện thoại công cộng bấm 110 điện thoại báo cảnh sát. Tiểu cảnh sát hình sự nói, buồng điện thoại, ta đi xem qua, trung quanh cũng không có giam khống tham đầu. Buồng điện thoại công cộng bị lạnh nhạt ở bên đường, theo điện thoại di động phổ cập, hiện tại đang sử dụng dùng chung điện ngày càng ít nói. Cú điện thoại kia đình ở vào một cái hẻo lánh đường phố bên đường, phụ cận có internet cùng sửa chữa máy vi tính tiệm. Có lẽ nó là cái thành phố này người cuối cùng buồng điện thoại công cộng, bây giờ còn có thể sử dụng, qua một thời gian ngắn sẽ tháo bỏ, cướp lấy là một cái xà báo. Buồng điện thoại một loại thuộc về để đó không dùng trạng thái, bịp rộ phồn không tiếng động, màn hình hư hại, phím ấn long xuống. Đầu đường buồng điện thoại công cộng bây giờ chỉ còn lại hai cái tác dụng, một, trưng thiếp như bị tiện quảng cáo, nhị, được mưa, trở thành một tràng tình yêu bắt đầu. Trừ lần đó ra, còn có một cái không người biết công dụng, báo cảnh sát. Đánh 110 là miễn phí, hơn nữa, loại này y cờ thẻ điện thoại công cộng không cần cắm thẻ. Cầm ống nói lên liền có thể gọi thông 110 điện thoại. Đêm hôm ấy, có người dùng điện thoại công cộng báo cảnh sát, tuyên bố chính mình giết người, sau đó lưu lại Lâm gia nhà cũ địa chỉ. Thần bí nhân này chắc là người biết rõ tình hình. Lương giáo sư nói, buồng điện thoại, bao gồm trong lầu các phát hiện đầu người, đều không phải là chúng ta điều tra phá án trọng điểm. Bao Trảm nói, trọng điểm hay lại là tìm thi thể, còn có Lâm gia 4 chiếc người. Lão cảnh sát hình sự nói, nhà chủ nhà kêu Lâm Trung Hoa, làm đông trùng hạ thảo, nhân sâm, tổ yến các loại quý giá dược liệu làm ăn, tổ tịch Hà Bắc. Thường xuyên buôn ba với Hồng Kông cùng nội địa, có nhiều chỗ bất động sản, trước mắt khả năng ở Đài Loan, nhất thời không liên lạc được. Họa Long nói, Lâm gia nhà cũ cũng đã lâu không người thuê lại. Tommy nói, nhân viên nghiệm xác cho là, người chết ít nhất có 6 người, nhưng là chỉ kiểm tra ra 4 người DNA, 2 người khác là ai. Tiểu cảnh sát hình sự nói, ta có một loại dự cảm, Lâm gia sổ hộ khẩu thượng 4 chiếc người rất có thể bị hại, đây là chúng ta không tìm được bọn họ nguyên nhân, 2 người khác có thể là hung thủ cũng bị sát, có lẽ là bị quỷ sát tử, kia tòa nhà Thái Tà Hồ. Lão cảnh sát hình sự nói, ngươi biết cái điều à, đặc án tổ ở chỗ này, ngươi cũng dám đoán mò, thật là mua búa trước cửa lỗ ban, người ta đặc án tổ phá được đại án thời điểm, ngươi vẫn còn ở mẫu thân trong ngực bú sữa mẹ đâu rồi, còn quỷ A thần A, bị dọa sợ đến phát run người là ngươi đi, thật cho cảnh sát mất thể diện. Tất cả mọi người cười lên, đồn công an trên tường đồng hồ điện tử chỉ hướng trời vừa rạng sáng, lão cảnh sát hình sự ngáp đi ngủ. Trong căn phòng chỉ còn lại đặc án tổ 4 người, tiểu cảnh sát hình sự tựa hồ đang do dự cái gì, biểu hiện có chút khác thường, chậm chậm từ từ không chịu đi, cuối cùng, hắn quyết định, ùn bị xuống. Đặc án tổ cảm thấy thật bất ngờ, Tommy nói, ai ai ai, tiểu đệ đệ làm gì nha, ngươi dọa ta một hồi, làm sao lại quỳ xuống. Tiểu cảnh sát hình sự kích động đối với lương giáo sư nói, ta muốn bái sư, ta muốn bái ngươi làm thầy, lương giáo sư, yêu cầu ngươi nhận lấy ta đi. Bao Trảm nói, ngươi không phải là có sư phụ sao. Họa Long nói, cái này cần coi như là phản bội sư môn đi, hơn nữa, lương thúc đã có học trò, tiểu bao là được. tiểu cảnh sát hình sự bắt đầu yêu cầu Lương giáo sư thu hắn làm đồ, kêu Bao Trạm là sư minh, Bao Trạm cùng Lương giáo sư dở khóc dở cười. Tommy cười đối với Lương giáo sư nói, Lương thúc, ngươi hãy thu hắn đi, ta xem tiểu đệ đệ này thật thành tâm, chỉ là có chút nhát gan. Lương giáo sư lấy ra một tấm hình, thờ ơ nói, muốn ta thu ngươi làm đồ đệ, có thể, ngươi đi đưa cái này ghế ngồi tròn đem ra. Hình là Tommy quay chụp, trong hình ghế ngồi tròn là Lâm gia nhà cũ cựu gia cụ, một cái sát mặt thiếu niên từng nắm cái này ghế ngồi tròn tự vệ. Tiểu cảnh sát hình sự mặt mang vẻ sợ hãi, hắn vốn là phi thường nhát gan, bây giờ muốn hắn chỉ một thân một người lần nữa đi kia tòa ma quỷ lộng hành nhà cũ, đi lấy cái này ghế ngồi tròn, tâm lý 100 không muốn, nhưng là hắn biết đây là Lương giáo sư đối với hắn khảo nghiệm, muốn hắn biết khó mà lui. Hắn khẽ cắn răng, lấy dũng khí nói, ta đi. Sau khi nói xong, tiểu cảnh sát hình sự liền hối hận, tâm lý thẳng nửa đường bỏ cuộc, đêm hôm khuya khoắt đi chỗ đó quỷ khí âm trầm nhà cũ, thật là một tiện muốn chết chuyện. Tommy hù dọa hắn, tiểu đệ đệ, lầu đó trong có quỷ, hay là chớ đi á. Tiểu cảnh sát hình sự vừa mới tham gia công tác, trong cục sẽ không cho hắn xuống lục, hắn lặng lẽ đem điện ôn, đèn tin, còng tay các loại treo trên người, bên ngoài lôi tiếng nổ lớn, hắn là lệ Lương giáo sư bi sư, kiên trì đến cùng đi vào trong mưa. Sau một tiếng, tiểu cảnh sát hình sự trở lại. Hắn vọt vào đồn công an, không biết là mệt mỏi vẫn là bị dọa sợ đến, đặc biệt chật vật, xem ra hắn là một đường chạy trở lại, còn té lăn lộn mấy vòng. Hắn đem mang về ghế ngồi tròn để dưới đất, thở hồng hộc nói, ta lại gặp phải quỷ. Tiểu cảnh sát hình sự là bài sư, lấy can đảm lần nữa đi tới Lâm gia nơi ở cũ. Lên lầu sau này, hắn lo lắng để phòng địa đi vào cái kia đặt vào cựu gia cụ căn phòng, tâm lý chỉ muốn cầm băng ghế mau rời đi. Nhưng là, không có một bóng người trong căn phòng, loáng thoáng có chút âm thanh, tiểu cảnh sát hình sự nghiêng tai lắng nghe, trong căn phòng lại chuyển tới một trận kéo rèm cửa sổ thanh âm, nhưng là, kia rèm cửa sổ lại không nhúc nhích. Tiểu hình mộ hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cầm lên ghế ngồi chọn chạy, ở cửa còn bóp phi một đôi giày, xuống lầu lúc té một cái, trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống đi. Tiểu cảnh sát hình sự chưa tỉnh hồn, nói một cách đơn giản một chút ma quỷ lộng hành chuyện, mọi người đều không xem trọng, nhát gan người thường thường sinh ra hào giác. Tiểu cảnh sát hình sự đối với Lương giáo sư tiếng kêu sư phó, lại muốn quỳ xuống. Lương giáo sư kiêm tổ nói, thật ra thì, ta giáo không ngươi cái gì, đặc án tổ là một đoàn đội, ta chỉ là một thành viên trong đó. Tiểu cảnh sát hình sự gấp gáp nói, sư phó, ta đem băng ghế cũng đem ra, ngài không có thể nói không giữ lời a. Lương giáo sư cười cười, nói, ngươi nguyện ý lệ đặc án tổ vi sư sao? Tiểu hình mộ ngẩn người một chút, vui mừng nói, quá tốt. Họa Long nói, tiểu huynh đệ này để cho ta nghĩ lên tưởng vi sát thủ án kiện trung tiểu bố đinh. Tiểu cảnh sát hình sự nói, Họa Long sư phó, ta muốn theo ngươi học tàn đả. Tommy nói, ngồi đồ nhi, ngươi đối với máy tính kỹ thuật cảm thấy hứng thú không? Ta có thể đem ngươi huấn luyện thành hacker cao thủ. Tiểu hình phụ nói, ta nghĩ rằng phá đại án, hôn tay nắm lấy hung thủ giết người. Đặc án tổ danh tê dại lữ giới, tiểu cảnh sát hình sự một chút đa bốn người sư phụ, tâm lý phi thường hoan hỉ. Lương giáo sư nhìn cái kia ghế ngồi tròn, hắn không hề chỉ là vì khảo nghiệm tiểu cảnh sát hình sự can đảm, mà là cảm thấy cái này ghế ngồi tròn ẩn hàm một ít tin tức. Loại này ba cái chân bằng gỗ ghế ngồi tròn bây giờ cũng ít khi thấy, là nhiều năm trước lưu hành dạng thức, trong căn phòng đặt vào tất cả đều là kiểu xưa đồ gia dụng. Nay thật sự nhà cũ, bởi vì nhiều năm trước phát sinh qua đồng thời án mạng, cho nên lâu dài không người thuê lại, trong phòng lưu lại rất nhiều lao gia cụ. Bao Trạm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi tiểu cảnh sát hình sự, ngươi ở cửa đá một đôi giày. Tiểu cảnh sát hình sự nói, đúng vậy, Bao sư phó, cửa có đôi giày. Lương giáo sư cầm hình lên, Tommy quay chụp hình sự hình hiện trường phi thường chuyên nghiệp, hình ảnh rõ ràng, toàn bộ hiện trường hoàn cảnh cũng thu nhập trong hình. Trong tấm ảnh, cửa vị trí cũng không có giày. Đôi giày kia vốn là đặt ở rèm cửa sổ phía sau, đặc án tổ sau khi rời đi, đôi giày kia chẳng biết tại sao xuất hiện ở cửa. Rất hiển nhiên, kia tòa nhà cũ trong lại phát sinh cái gì chuyện quỷ dị. Vũ Ninh đường đồn công an trực dân cảnh đều bị khẩn cấp tập hợp, Họa Long dẫn đội, lập tức lên đường. Tiểu cảnh sát hình sự cảm giác sợ hãi biến mất, hắn rất hưng phấn, cảm giác mình lập đại công. Đoàn người lần nữa đi Lâm gia nhà cũ, dân cảnh ở Lâm gia trạch tại chỗ bắt một người, người kia đang ở lục soát thứ gì, Họa Long nhận ra, hắn chính là năm cái sát mạt thiếu niên trùng một cái, Lạc Diên. Lao cảnh sát hình sự thẩm vấn quá năm cái sát mạt thiếu niên, bọn họ chẳng qua là đi Lâm gia nhà có ma thám hiểm, cho nên liền đem hắn để cho chạy. Năm cái sát mạt thiếu niên rời đi đồn công an sau khi, Lạc Diên cũng không trở về ra, mà là một thân một mình lại đi Lâm gia nhà có ma. Đặc án tổ cùng với Lao cảnh sát hình sự cùng tiểu cảnh sát hình sự đối với Lạc Diên tiến hành tra hỏi, đèn cường quang chiếu vào trên mặt hắn lộ ra kinh hoàng thất thố. Lao cảnh sát hình sự nói, tại sao không trở về nhà, lầu đó trong có cái gì hấp dẫn ngươi địa phương? Lạc Diên ngồi đang tra hỏi trên ghế, không dám nhìn thẳng mọi người, cúi đầu không nói lời nào. Họa Long chợt vỗ bàn một cái, hỏi Hùng Hải Tử, ngươi ở đó trong tìm thứ gì? Lạc Diên đọa cho giật mình, đầu đầy mồ hôi, ấp úng nói, cảnh sát thúc thúc, ta. Tommy nói, ngươi là gan thật là lớn, một người cũng dám đi. Bao Trạm nói, ngươi đang ở đây Lâm gia trạch ở qua, đúng hay không? Lạc Diên nói, không, không có. Lương giáo sư cầm lên Lâm gia trạch chậu đông trong phát hiện cái kia dán đầu đặt lên bàn, hỏi ngươi, có phải hay không tìm cái này? Lạc Diên liếc mắt nhìn khô lâu kia đầu, ánh mắt phi thường quái dị, tràn đầy thấp thỏm cùng hoảng. Hắn cúi đầu xuống, đột nhiên khóc. Chương 40. Thi thể trăm năm chương 40, thi thể trăm năm điện thoại báo cảnh sát là Lạc Diên đánh, cái này sát mặt thiếu niên ở buồng điện thoại công cộng trong, che miệng cảnh sát đối với nói mình giết người. Ngao Phương đối với hắn tiến hành âm thanh văn giám định, âm thanh văn cùng vân tay như thế, mỗi người cũng không giống nhau, có độc nhất vô nhị đặc điểm. Ở một ít liên quan đến điện thoại bắt cóc cùng vơ vét tài sản trong vụ án, âm thanh văn giám định nhất là trọng yếu. Vụ án có đột phá tính tiến triển, Lạc Diên tăng lên thành hiểm nghi phạm, cảnh sát rất khó tin, cái này giữ lại quái dị tiểu tóc mặc kỳ trang dị phục sát mặt thiếu niên sẽ là một giết người lấy máu ác ma. Cảnh sát cho Lạc Diên đeo còng tay lên cùng xiềng chân, trải qua mấy phen tra hỏi, thiếu niên này giao phó thật tình. Nhiều năm trước, Lâm gia nhà cũ phát sinh qua đồng thời án mạng. Trên lầu cùng dưới lầu các thuê lại đến một gia đình, trên lầu một người đàn ông trung niên mắc có tinh thần bệnh, thường xuyên bị khóa ở trong lầu các, vào nửa đêm thường xuyên ca hát, khóc lớn kêu to. Minh tiết ngày ấy, hai gia đình đều đi tảo mộ, lầu hạ một cô bé trong lúc rảnh rỗi chạy đến lầu thượng đi chơi. Trong lầu các truyền tới thanh âm, có người nói với tiểu cô nương, người tốt. Tiểu cô nương mở ra lầu các khóa, một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân đi ra. Tiểu cô nương bị hại thời điểm không tới 14 tuổi, trong hành lang văng tung tóe rất nhiều huyết, thi thể vô cùng thê thảm, đầu không thấy. Tham dự lúc ấy phá án lao cảnh sát hình sự ký ức hãy còn mới mẻ, người đàn ông trung niên kia tay không được thi, nội điên tựa như dùng hai tay lôi xé, gãi đến không đầu nữ thi. Lúc ấy chính trực 1983 năm nghiêm trị, người đàn ông trung niên rất nhanh thì bị bắn chết, bởi vì cảnh lực thiếu nghiêm trọng, mất đầu người không rõ tung tích, cảnh sát cũng không có cẩn thận tìm kiếm. Qua nhiều năm như vậy, tiểu cô nương đầu một mực giấu ở nhà này trong láo trạch. Sau đó vài năm, Lâm gia trạch lục tục có mấy gia đình thuê lại, những thứ kia cựu gia cụ liền là đương thời còn xuất lại. Bởi vì này tòa nhà cũ ma quỷ lộng hành, sau đó liền không người ở án giết người phát sinh sau, tiểu cô nương cha mẹ rời khỏi Lâm gia trạch, hai vợ chồng lại xảy ra một người đàn ông đứa bé. Nam hài này chính là Lạc Diên, nội hại cô gái kia là tỷ tỷ của hắn. Thiếu niên này thường thường làm một cái giống mộng mơ, bất kể mơ là cái gì thiên kỳ bách quái nội dung, kết cục nhất định là nằm mơ thấy chính mình nhảy lầu, nhưng mỗi lần cũng có thể trước khi rơi xuống đất thức tỉnh. Sau đó, hắn phát hiện mình tỉnh càng ngày càng trì, cuối cùng hắn cho là mình ở trong mơ sẽ bị cái chết, nhưng là lúc rơi xuống đất, phát hiện trên đất có một lỗ đen. Hắn ở sau này trong động, tiếp tục hướng động đất rơi xuống, có một ngày, hắn rơi vào đáy động, nhìn thấy một cỗ thi thể. Thi thể phi thường quái dị, thân thể là một cô bé, đầu là hắn. Lạc Diên hù dọa sợ nổi da gà, một con đại hãn tỉnh lại từ trong động. Cha mẹ nghe nói chuyện này, bảo hắn biết còn có một tỷ tỷ, nhiều năm trước bị hại, chẳng qua là đầu còn không tìm được. Lạc Diên nghĩ, chỉ có tìm tới tỷ tỷ đầu phiền, mới có thể kết thúc chính mình ngắc ngộng. Một mình hắn đi Lâm gia nhà cũ, trong viện cỏ hoang rậm rạp, trong lầu yên tĩnh không tiếng động, nhà bọn họ nhiều năm trước từng ở chỗ này thuê lại. Hắn đứng trong hành lang, tưởng tượng tỷ tỷ bị giết hại lúc cảnh tượng thê thảm. Hắn đi vào phòng, nhìn những thứ kia kiểu xưa đồ gia dụng, trong lòng suy nghĩ tỷ tỷ đầu sẽ ở nơi nào. Cũ ghế salon, phá nệm, trong tủ treo quần áo, hay lại là dưới sàn nhà mặt, hoặc là chôn ở trong viện dưới tàng cây. Lạc Diên ôm lấy một cái xấu tivi đen trắng, lay động mấy cái, bên trong phát ra tiếng vang. Hắn mở ra nhìn, trong máy truyền hình không có tỷ tỷ đầu lâu. Hắn đẩy ra cuối hành lang cái kia phòng chứa đồ lặt vặt, mặt đất tràn đầy máu tươi, hắn dọa hỏng. Rời đi Lâm gia nhà cũ sau, Lạc Diên gọi điện thoại báo cảnh sát, tuyên bố chính mình giết người. Thật ra thì hắn là hy vọng mượn lực lượng cảnh sát tìm tới tỷ tỷ đầu. Sau đó, Lạc Diên lại lấy thám hiểm mượn cớ, khuyến khích bằng hữu đồng thời đi này thật sự nhà cũ. Cái này sắc mặt tái nhợt thiếu niên một mực sâu sắc ác mộng hành hạ, hắn khăng khăng địa cho là chỉ có tìm tới tỷ tỷ đầu mới có thể hoàn toàn thoát khỏi hành hạ. Ngao Phương đối với lời nói của Lạc Diên nửa tin nửa ngờ, đưa hắn tạm thời câu lưu. Lần nữa tra hỏi lúc, hắn đối với đặc án tổ nói, tối hôm qua ta lại nằm mơ, lần này ta còn là nhảy lầu, trên đất vẫn có cái động, nhưng là bên trong động thi thể không thấy. Lạc Diên yêu cầu cảnh sát trả lại tỷ tỷ của hắn đầu lâu. Đặc án tổ từ trên trực giác cho là cái này chán trường thiếu niên phải cùng máu người đầu hủ án kiện không liên quan, người hiểm nghi duy nhất khả năng chẳng qua là tìm tỷ tỷ đầu, từ chứng cứ liên thượng rất khó chứng minh bị giết người. Điều tra phá án trọng điểm lần nữa chuyển hướng tìm Lâm gia trạch chủ nhà Lâm Trung Hoa, người này làm quý giá dược liệu làm ăn, thường xuyên buôn ba với Hồng Kông cùng nội địa, có nhiều chỗ bất động sản. Một vị nhân sĩ biết chuyện danh hiệu, Lâm Trung Hoa cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, nhiều năm qua từ không lui tới, người này mấy tháng trước mang theo gia quyến đi Đài Loan, đầu tư thuốc bắc gia công làm ăn. Tommy mở máy vi tính ra, đăng nhập bộ công an mạng nội bộ, lợi dụng chính mình biên soạn một cái lục soát động cơ, làm hết sức thu góp Lâm gia 4 chiếc người tin tức, sau đó tầm xa mức độ lấy bọn họ hộ tịch hình, trình độ học vấn hồ sơ, xuất nhập cảnh ghi chép, ngân hàng mở trương mục tài liệu các loại. Tiểu cảnh sát hình sự nói với Tommy, "Tô sư phó, ngươi qua châu, ở đồn công an Quang Minh chính đại làm phạm pháp chuyện, ngài đây là đang xâm phạm ngân hàng sao?" Tommy nguyễn hắn một cái, nói, "Ngươi chết cho ta đi sang một bên, cái gì phá học trò à, nào có nói như vậy sư phó." Họa Long đi tới, dựa theo tiểu cảnh sát hình sự trên đầu phiến một cái tát, nói, "Hô cái gì sư phó, ngươi được têu sư nương." Tiểu cảnh sát hình sự sơ đầu, hỏi Tommy, "À, Họa Long sư phụ, Bao sư phụ, Lương giáo sư, người nào là chồng ngươi ạ?" Họa Long cùng Tommy cũng xì cười, ngay cả ngồi một bên nhìn cha hỏi đi chép Lương giáo sư cũng nhịn không được. Nói cho Lương giáo sư, lại có một cái đầu mối mới. Lâm Trung Hoa từng ủy thác một cái trung gian công ty muốn bán đi Lâm gia nhà cũ, đã cùng một người mua nói giá tiền cao. Lương giáo sư triệu tập Vũ Ninh đường đồn công an cảnh sát viên, phân phối an bài nhiệm vụ. Bao Trạm, Họa Long, Tommy ba người phụ trách đối với trung gian công ty tiến hành mức độ tra, tìm tới người mua, lấy được cùng án này tin tức có liên quan. Lão cảnh sát hình sự mang một đội cảnh sát đi Lâm Trung Hoa cha vợ mẫu ra mở ra khóa tỉnh mức độ điếc, từ vòng ngoài thăm dò hắn hôn nhân tình trạng. Tiểu cảnh sát hình sự mang một tổ dân cảnh viễn phó Lâm Trung Hoa nguyên quán lao ra, mặc dù Lâm Trung Hoa cùng cha mẹ đoạn tuyệt qua lại, nhưng là muốn sở xếp hàng thẩm tra. Đối với có chút công an cơ quan mà nói, khóa tỉnh phá án độ khó khá lớn, yêu cầu cân đối sự tình tương đối nhiều, nhất là Vũ Ninh Đường đồn công an như vậy cơ tầng cơ cấu, vô luận là kinh phí hay lại là cảnh lực cũng chóc khâm kiến chịu. Lên đường trước, lãnh đạo đối với lao cảnh sát hình sự cùng tiểu cảnh sát hình sự lần nữa dặn dò, kinh phí phá án có hạn, tận lực tiết kiệm một chút nhi tiêu tiền, có thể ở trong xe ngủ, cũng không cần ở nhà khách, lúc ăn cơm cũng tận lực tiết kiệm một ít. Mấy ngày sau, lao cảnh sát hình sự mang một đội kia cảnh sát không công mà về. Tiểu cảnh sát hình sự đi xe ngàn dặm, lao tới Lâm Trung Hoa tổ tịch, Hà Bắc, ngay tại chỗ cảnh sát dưới sự hỗ trợ, hao hết chất trở, bọn họ tìm tới Lâm Trung Hoa lão gia. Rất nhanh, tiểu cảnh sát hình sự ở trong điện thoại hưng phấn hướng đặc án tổ báo cáo nói, sư phó, bắt, ta tự tay bắt. Họa Long hỏi bài. Tiểu cảnh sát hình sự nói, Lâm Trung Hoa cha hắn. Lương giáo sư hỏi, Lâm Trung Hoa đây. Tiểu cảnh sát hình sự nói, tử, một nhà bốn chiếc đều chết. Bao chẳng nói, Lâm Trung Hoa cha hắn sát. Tiểu cảnh sát hình sự nói, không phải là. Tommy nói, thi thể ở nơi nào? Tiểu cảnh sát hình sự nói, bọn họ dự định chôn vào trong mộ tổ. Bốn cổ thi thể đều tại Lâm phụ trong nhà, trải qua tra hỏi, án này ngọn nguồn rốt cuộc thủy lạc thạch xuất. Thật ra thì, ở nơi này máu người đậu hũ trong vụ án, không có hung thủ. Cảnh sát rất nhanh tra minh, mấy tháng trước, Lâm Trung Hoa mang theo lão bà cùng hai đứa con trai đi Đài Loan, đầu tư thuốc bắc gia công làm ăn, bởi vì bị người lường gạt, huyết bản của quy. Hắn trở về lại đại lục, muốn đoạt về vài nét bút tiền nợ, nhưng là tiền nợ người cũng thân vùi lấp tam giác trái tranh chấp, vô lực trả lại, một người trong đó tiền nợ người chỉ cho hắn một chiếc xe cũ dùng để trả nợ. Lâm Trung Hoa dự định bán đi Lâm gia nhà cũ, gom góp vốn, đông sơn tái khởi. Hắn lái xe đi Lâm gia nhà cũ thời điểm, ở trên đường đụng vào một cái mặc quần trắng tử thiếu nữ. Lúc ấy chính trực đêm khuya, hắn tốc độ xe cũng không nhanh, xuống cầu lúc, một cái mặc quần trắng con gái đứa bé lại đứng ở giữa đường vẫy tay đi nhờ xe, trong hốt hoảng, hắn lầm đem chân ga làm chân phanh, xe tốc độ cao đánh về phía nữ hải. Phanh, thân thể nàng bay lên, lật lăn lộn mấy vòng, ba một tiếng rơi vào trên quốc lộ. Lâm Trung Hoa dừng xe, kinh hoàng nói, đụng vào người a, làm sao bây giờ? Lâm Thê quay đầu liếc mắt nhìn trên đất nữ hải, nói, đừng để ý, ta chạy mau, không người nhìn thấy. Con trai lớn nói, nếu không, báo cảnh sát chứ. Con trai nhỏ nói, ta xuống xe trước nhìn một chút người nữ kia từ không. Nữ hải không có chết, kỳ quái là trên người cũng không có vết máu, trong miệng mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm, ra về nhà. Lâm gia bốn chiếc người thương nghị một chút, Lâm Thê dự vững muốn lái xe bỏ trốn, Lâm Trung Hoa cùng con trai nhỏ quyết định đem nữ hải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trên đường, nữ hải thương thế nghiêm trọng, chết. Bọn họ không biết rõ làm sao làm, liền đem thi thể kéo đến Lâm gia nhà cũ. Lâm Trung Hoa nói, bây giờ phiền toái, sớm biết chạy liền có thể. Lâm Thê xanh mặt, cắn răng nghiến lợi nói, cho ngươi chạy, ngươi không chạy, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta. Con trai lớn nói, thật là xui xẻo, nàng đứng ở giữa đường, hẳn chịu trách nhiệm chính, cô gái này chính là muốn tự sát. Con trai nhỏ nói, thi thể kéo tới, làm sao bây giờ? Lâm Thê như đinh chém sắt nói, cũng đừng nói chuyện, nghe ta, đem nàng chôn. Lâm Thê là một mập cô gái mập, trọng lượng cơ thể gần 150 kg, thánh khí nóng nảy, tâm như bỏ cạp. Nàng để cho hai cái nhi người xa xa tìm một cái chôn xác địa phương, đào hố sâu, trở lại rời thi thể. Vì tránh cho thi thể đem tới bị phát hiện lúc đó có người nhận ra cô bé này, Lâm Thê ở trong lão trạch tìm căn bóp nhọn xào tre, muốn đâm nát nữ hải mặt. Lâm Trung Hoa cùng thê tử trước đem thi thể mang lên lầu 2 phòng chứa đồ lặt vặt, Lâm Thê cởi xuống nữ hải quần áo, món đó quần trắng tiện tay máng lên móc áo. Đối mặt với này là Trần Thi, Lâm Trung Hoa tay cầm bóp nhọn xào tre, không dám hạ thủ. Lâm Thê không ngừng thúc giục, để cho chồng nhanh lên một chút đâm nát nữ hải mặt, trong miệng nàng mắng không ngừng, chồng dứt khoát vứt bỏ xào tre, cùng thê tử cãi vã. Lâm Thê nhún nhác nói, ngươi không ngừng, dù sao cũng ngươi hết tử, không có quan hệ gì với ta. Lâm Trung Hoa tức giận chỉ thê tử nói, đi, không có quan hệ gì với ngươi, ta đi tự thú, hai ta ly hôn. Lâm Thê vô cái mông, gầm thét nói, tiền kia tiền kia tiền kia tiền thì sao? Ly hôn, được cho ta tiền. Lâm Trung Hoa cười lạnh nói, không có tiền, cũng bồi. Lâm Thê mắng, khốn kiếp, ngươi ở bên ngoài dưỡng hồ ly tinh, đừng tưởng rằng lao nương không biết. Lưỡng cá nhân tức miệng mắng to, Lâm Thê đánh đuổi Lâm Trung Hoa, hung tợn gãi hắn mặt. Lâm Trung Hoa nổi điên lên, kiềm chế nhiều năm tâm tình bùng nổ, hắn dùng xào tre thất thủ đâm chết thê tử. Hai đứa con trai đào hố sâu sau khi trở lại, cũng trước sau bị Lâm Trung Hoa lật chết. Đại ương diệt môn án kiện trùng, Lý Lôi giết vợ diệt tử, cầm dao sát hại cha mẹ, tổ tôn tam thay mặt 6 người bị hại, Lý Lôi cung khai danh hiệu bởi vì lâu dài gia đình oán hận chất chứa sở trí. Ba á đã từng phát sinh đồng thời thảm án diệt môn, hung thủ đối với ca ca của mình một nhà năm miệng ăn thống hạ sát thủ, cuối cùng đưa đến 4 nhân tử vong 1 người trọng thương. Địa ngục liền ở trong lòng. Chúng ta thấy thẳng tắp chẳng qua là lớn vô hạn vòng tròn một bộ phận. Chúng ta thấy là trời mưa đường phố, thấy là vũ lúc rơi xuống đất trong nháy mắt chi hoa, nhưng không biết con đường này không chỉ có về phía trước, hơn nữa xuống phía dưới. Lâm Trung Hoa tự sát. Theo phụ thân hắn miêu tả, hắn hẳn là đem bóp nhọn xào tre nhắm ngay mình bụng tim, dùng sức hướng phòng chứa đồ lặt vặt vách tường chạy đi, bị chết phi thường thảm thiết. Lâm Trung Hoa tự sát trước, cho cha gọi điện thoại, đem sự tình đầu đuôi cũng giảng thuật một lần. Cha giả tới nhặt xác, dùng chậu tiếp tục nước sạch, rửa sạch sẽ nhi tử, con dâu, hai cái cháu trai mặt, đưa bọn họ cũng mang lên xe. Lâm Thê thân thể mập mạp, hơn nữa nước sạch làm loãng phòng chứa đồ lặt vặt mặt đất máu tươi, cho nên cảnh sát ngộ nhận là người chết có 6 người. Đêm hôm đó, có mấy cái tài xế ở trên xa lộ thấy một chiếc kỳ quái xe, tốc độ xe phi thường chậm, ở trên quốc lộ thật là liền giống như ốc sên chậm rãi hành xử. Lái xe là một lão nhân tóc trắng, liếc mắt đã tuổi đã hơn thất tuần, nhưng tài xế kia vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thương lão nhân lái xe, bọn họ xe cùng lão nhân xe gặp thoáng qua, bọn họ không biết lão nhân trên xe chở mấy cổ thi thể. Lái về phía một cái trạm xăng dầu thời điểm, có chỉ ngông trắng đi lên công lộ, lão nhân chậm lại, dừng xe, chờ đợi ngông trắng bước đi qua. Con của hắn đụng chết trên đường một cô gái, sau đó lại hủy diệt hết thảy. Lão nhân mặt vô biểu tình, không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Hắn lái xe, chở người một nhà thi thể, giống như ngựa quen đường về như thế, hướng ra phương đi về phía trước. Lâm Trung Hoa mẹ mất sớm, Lâm phụ ở nông thôn lão già, mặc dù Lâm Trung Hoa cùng cha hôn đã sớm thoát khỏi cha con quan hệ, rất nhiều năm cũng không tới hướng, nhưng cánh mạng hắn chung người cuối cùng điện thoại hay lại là đánh cho cha. Hắn đối với cha nói câu nói sau cùng là, thật xin lỗi. Dọc theo con đường này, kia rung sóc, những thứ kia lận đận bất bình, giống như một đời người. Lão nhân đem thi thể trở về nông thôn lão già, dự định chôn ở tổ trong mộ. Hắn cho nhi tử mặc xong bộ đồ mới giống như khi còn bé như vậy. Người một nhà đều ngủ ở trên giường, lão nhân làm xong điểm tâm, ai ấm áp địa ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, dựa theo một cái ghế mây, dựa theo cha già giản mua tràn đầy nếp nhăn mặt. Lão nhân uống một chén cháo, nội tâm rất bình tĩnh, phân tán nhiều năm người nhà rốt cuộc tụ thủ một đường, lớn lên cách con trai của gia rốt cuộc về đến nhà. Tiếng gõ cửa vang lên, có người hô, mở cửa, cha đồng hồ nước. Lão nhân hành động chậm chạp, đánh sau cửa, mấy người mặc đồ thường cảnh sát xông vào Lâm phụ hướng cảnh sát cung khai chính mình chuyên trợ sát toàn bộ quá trình. Tiểu cảnh sát hình sự nói, ngươi muốn nói thật, đây là muốn thua luật pháp trách nhiệm. Lâm phụ nói, ta cũng sắp 80 tuổi, sắp chết người, ta nói đều là thật, ta chính là cho ta hải nhi nhà sát. Tiểu cảnh sát hình sự nói, Lâm Trung Hoa sát lao bà cùng hai đứa con trai, cái kia xảo che đâu rồi, gây án hung khí ở nơi nào? Lâm phụ nói, trên xe, ta hải nhi sau khi giết người, liền tự sát. Cái kia xảo che đâm được trên người đều là hố nhỏ, ta ném trên xe. Tiểu cảnh sát hình sự nói, ngươi lái xe rất lâu. Lâm phụ nói, ta lão, mở chậm, mở 2 ngày 2 đêm mới đến ra. Tiểu cảnh sát hình sự nói, bộ kia vô danh thi ở nơi nào, chính là bị Lâm Trung Hoa lái xe giết tử cô bé kia. Lâm phụ nói, nào có à, không có, ta nhận được hải tử điện thoại sẽ tới, ta không nhìn thấy có cái gì vô danh thi. Lâm phụ tuyên bố, hắn đến Lâm gia nhà cũ thời điểm, ở hiện trường không có phát hiện bởi vì tai nạn xe cộ tới chết cô bé kia thi thể. Bộ kia vô danh thi không cánh mà bay. Cảnh sát không thể không lần nữa khám nghiệm hiện trường, ở Lâm gia nhà có ma lầu các thượng, phát hiện bị nước mưa bị ướt phần tiện cùng một cái lông chim. Chương 41. Hình cầu thi thể chương 41. Hình cầu thi thể quyển thứ 9 cao su lưu hóa nhân động tự một người thường thường phải chết 2 lần, không nữa yêu không nữa bị yêu. Vô nay chúng ta phần lớn gặp qua phi ở trên bầu trời thành phố động lực ô dù trên dù thường thường có năng lượng mặt trời máy nước nóng quảng cáo động lực ô dù qua lại ở trên bầu trời thành phố phi chế tạo rất vang tiếng ồn hấp dẫn người môn ánh mắt. Án này phát sinh ở một thành phố cấp huyện, một người thanh niên lái động lực ô dù tầng trời thấp phi hành hắn bay qua chợ rau, bay qua trung tâm đường phố, bay đến một khu nhà thực nghiệm trung học bầu trời. Thời điểm là 9:30 tả hữu, bọn học sinh đang ở mở lớp, đang lúc thao rối rít ngẩng đầu nhìn có học sinh đọc trên dù quảng cáo, có học sinh nói có thể hay không té xuống á giáo học lâu đỉnh chất đống một ít đồ lặt vặt, có gậy chân bóng bàn bản hư hại bóng rổ chiếc cũ nát bàn học băng ngồi các loại. Lái động lực ô dù thanh niên thấy đống đồ lộn xộn trong treo một cái to lớn vật hình cầu thể nhìn qua giống như một cái đại tổ ong vỏ bẻ, hắn cảm thấy có chút quái dị, cố ý đang dạy học trên lầu không quanh quẩn mấy vòng, rốt cuộc thấy rõ ràng hắn thấy chính mình trong cuộc đời tối khó tin một màn kia, vật hình cầu thể là một cô thi thể. Bạch Cảnh Ngọc mang theo đặc án tổ đang ở tỉnh thành tham gia tổ chức cảnh sát quốc tế làm chủ một cái nghiên cứu thảo luận hội tổ chức cảnh sát quốc tế kế hoạch ở toàn cầu trong phạm vi vén lên một trận đá kích nhi đồng sắc tình phạm tội hành động, các thành viên quốc đều phái đại biểu tham gia. Bạch Cảnh Ngọc nhận được báo cáo đối với đặc án tổ giản lược ách yếu nói một chút tình huống. Đây là đồng thời phát sinh ở trung học sân trường cao su lưu hóa nhân nhậu án kiện xã hội ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ vụ án trọng đại cấp bách, đặc án tổ lập tức lao tới vụ án phát sinh vị trí. Địa phương cục công an lương cục phó nhiệt tình tiếp đãi đặc án tổ một nhóm buổi trưa thiết tiến khoản đãi đi theo còn có địa phương lãnh đạo chính phủ. Đặc án tổ không nhìn thấy án này hồ sơ đối với lần này án kiện không hiểu nhiều, lương cục phó ở trong bữa tiệc tránh không nói không ngừng địa mời rượu để cho thức ăn ân cần là đặc án tổ đón gió tẩy trần. Rượu quá tam tuần lương giáo sư nói, tại sao vụ án này được gọi là cao su lưu hóa nhân động? Lương cục phó giới thiệu nói một tên lái động lực ô dù làm quảng cáo thanh niên đang dạy học lầu mái nhà tình cờ phát hiện một cỗ thi thể. Hắn lúc ban đầu cho là cái đại tổ ong vỏ vẻ, sau đó thấy rõ ràng mái nhà đồ lặt vặt trung gian treo một người tựa hồ là cô gái nữ hài tóc thắt bím đuôi ngựa thắt ở bóng rổ trên kệ, cả người thành hình cầu bị mảng ni lông mỏng thật chặt bọc, bên ngoài dây dưa có màu vàng băng dán rất nhiều con rồi vây quanh vo ve phi có gió thổi qua hình cầu thi thể ở mái nhà nhẹ nhàng đung đưa. Tên thanh niên kia dọa hỏng, lúc ấy toàn trường học sinh đều tại làm thể dục buổi sáng, hắn đang lúc mọi người nhìn soi mói hạ xuống thao trường lập tức hướng lãnh đạo trường học báo cáo chuyện này. Giáo học lâu đỉnh chính là đệ nhất hiện trường giết người phát hiện một cụ hình cầu thi thể, tin tức này lúc này đang học sinh trung đang lúc vỡ tổ xe cảnh sát lúc chạy đến, sau khi cơ hồ toàn bộ học sinh cũng không dám đi học mà là tụ tập ở trong thao trường nghị luận ở Mỹ. Lương cục phó biết này lên vụ án nếu như không thể điều tra phá án ắt phải ảnh hưởng hắn sĩ đồ, cho nên ngay đầu tiên hướng bộ công an đặc án tổ thỉnh cầu hiệp trợ. Bao chẳng nói, cao su lưu hóa nhân động chẳng lẽ trong thi thể phát hiện trùng động? Lương cục phó nói, chúng ta hay lại là cơm nước xong bàn lại vụ án đi, cũng không kém bữa cơm này thời gian. Một tên lãnh đạo chính phủ nói, các ngươi nhìn thi thể liền ăn không ngon, nói thật bây giờ ta cũng ăn không trôi. Họa Long nói, lãnh đạo lo ngại đi, cái dạng gì thi thể chúng ta đặc án tổ chưa thấy qua. Lương cục phó nói, cổ thi thể này có chút không bình thường, chúng ta lúc ăn cơm không nói cái này. Lương giáo sư nói, đã như vậy thịnh tình khó chối, từ mọi người cùng nhau nâng ly đi. Phó cục trưởng tuổi gần 50 là một cái từ cảnh nhiều năm kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên trường học giáo học lâu thượng phát hiện hình cầu thi thể để cho hắn hủy mạc như thâm như vậy, có thể thấy cỗ thi thể kia là kinh khủng giường nào quá dị. Trên bàn đã bày đầy mỹ vị món ngon, trong đó có lô trừ thịt bội là hàn tôm bự rán hồ cá lộc ba chân hải diêm xà chả hầm nằm chim các loại, bốn cái xuyên áo dài phục vụ viên đẩy hai chiếc xe nhỏ lại đưa ra hai món ăn, trong đó một món ăn là phấn ti chạm đồ vật. Bao Trạm Đích nói thầm một câu, một mâm phấn ti long trọng như vậy á còn dùng xe nhỏ đẩy lên tới. Họa Long thấp giọng nhắc nhở, tiểu Bao chớ nói bậy bạ, đây là vi cá. Đạo thứ hai thức ăn dụng cụ là tinh mỹ thanh hoa từ chậu xem ra là một đạo canh. Lương cục phó vạch trần cái một cổ nồng mùi thơm khắp nơi, mở mọi người cùng kêu lên ủng hộ, chỉ thấy màu sắc nước trà bích lục trong suốt nổi lơ lửng mấy viên cải trắng tâm rau quả như phỉ thúy hành bạch như ngọc. Bao Trạm trong đầu nghĩ, đây không phải là một đạo nước sôi nấu cải trắng sao? Lương cục phó tự mình thịnh canh chén thứ nhất cung kính đưa cho Lương giáo sư. Hắn giới thiệu nói cái này nước sôi cải trắng canh dùng tuổi trỏ sò khô chân giò hun khói gà mái vị hoang các loại mười mấy loại thượng đoán điều chế tươi đẹp vô cùng, canh phải làm được mát lạnh sáng rỡ bích lục thấu triệt. Món ăn này mặc dù tên phổ thông nhưng là xa hoa tuy là cải trắng nhưng cùng sơn chân hải vị ở giá cả cùng khẩu vị thượng đều có thể sánh bằng. Lương giáo thụ nói, ta ở nhân dân đại hội đường ăn rồi món ăn này khắc sâu ấn tượng, a lúc trước Chu tổng lý đã từng dùng cái này nước sôi cải trắng tiệc mời Nhật Tân một vị nữ khách có chút xem thường món ăn này cho là khẳng định nhạt nhẽo vô vị, ở Chu tổng lý thịnh mời bên dưới nữ khách mới miễn cưỡng dùng muỗng nhỏ múc nhiều chút canh, sau khi nếm thử lập tức trợn mắt hốc mồm vô án tiêu tuyệt. Lương cục phó nói, đặc án tổ nhưng là khách quý, nếu như không phải là có đại án tử ta mời cũng không mời được a. Lương giáo sư nói, cục phó hôm nay là dùng công khoản mời khách. Lương cục phó nói, ta cũng họ Lương cùng ngài coi như là bạn gia, ngài liền kêu ta tiểu Lương đi. Hôm nay là ta mời khách không phải là công khoản. Ngài khả năng quên 30 năm trước khi đó ta còn ở trường cảnh sát, ngài được mời tới diễn giảng nói rất nhiều hình sự án lệ, ngài lúc ấy còn hỏi lên ai là trường cảnh sát thành tích kém cỏi nhất học sinh. Lúc ấy mọi người dỗ cười lên rối rít chỉ vào người của ta. Ngài dạy dỗ làm thế nào nhân làm thế nào một cái tốt cảnh sát. Kia một phen như đòn cảnh tỉnh qua nhiều năm như vậy ta một mực cẩn tuân ngài dạy bảo, ta là ngài học sinh ngàn vạn lần chớ lại gọi ta là cục trưởng. Lương giáo sư nói, ta nghĩ ra rồi, ngươi chính là cái kia thao đàn học sinh bây giờ lăn lộn đến cục phó vẫn tính là không tệ. Họa Long nâng ly nói, Lương cục trưởng ngươi nếu là Lương thúc học sinh cũng không phải người ngoài, ta và ngươi cạn một ly. Lương cục phó nói, không dám nhận không dám nhận, các ngươi đều gọi hô ta tiểu Lương đi, ta lần này là muốn yêu cầu giúp đỡ bọn ngươi hỗ trợ phá án. A Bao chẳng nói, ta ở trường cảnh sát lúc cho Lương giáo sư viết một phong thơ, không nghĩ tới Lương giáo sư sẽ cho ta trả lời phong thư này thay đổi ta cả đời. Tommy nói, Lương thúc I love you. Lương giáo sư nói, tiểu mi nha đầu ngươi miệng ngọt. Họa Long nói, lão gia tử ngươi cũng coi là học trò khắp thiên hạ, cái gì cũng đừng nói, ta mời ngươi ly rượu. Lãnh đạo chính phủ nói về một món chuyện lý thú, chúng ta vị này tiểu Lương vị này đường đường phó cục trưởng cục công an ít ngày trước làm một lần ăn trộm. Lương cục phó tiếp lời nói, ít ngày trước có lần tảo hoàng hành động, một vị trợt chân đàn bà bị ta bắt, nữ nhân này nói nàng có một năm tuổi con gái một mình ở trong căn phòng đi thuê, cầu khẩn chúng ta phái người đi chiếu nhìn một chút. Đồng nghiệp khuyên ta không nên tin nàng mà nói, cho rằng là một bên nói bậy nói bạ nói láo lừa gạt đồng tình tâm, chẳng qua là không để cho cảnh sát câu lưu nàng. Ta nói dù sao nàng nói có một đứa bé, ai chúng ta thả tin là có không thể không tin. Ta mang đồng nghiệp đến kia phòng trọ, quả nhiên thấy một bé gái một mình đang chơi một tấm 50 nguyên tiền giấy, bé gái nói với ta, thúc thúc mẫu thân nói nàng thu tấm này tiền là giả, chỉ có thể chơi không thể hoa. Ai ta lúc ấy một trận lòng chua xót, ta liền trộm đi hải tử tiền giả cho hải tử đổi một tấm thật tiền, sau đó liên lạc đúng dịp thân thích phụ trách trông nom. Ta là một cái phó cục trưởng cục công an lại là một lần ăn trộm. Tất cả mọi người cười lên rối rít nâng ly hướng vị này tâm địa thiện Lương phó cục trưởng mời rượu. Lương giáo sư cùng Bao Trạm biểu thị đặc án tổ sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ làm cảnh sát địa điều tra phá án này. Tommy dùng đũa chỉ một chút trên bàn nếp đông pha nhục ngượng ngùng nói với Họa Long, bước Họa Long ca ca ta nghĩ rằng ăn cái kia. Họa Long nói, ăn chính là còn xấu hổ cái gì a, nói xong đứng lên đem cả bàn nếp đông pha nhục bưng đến trước mặt Tommy. Sau khi cơm nước no nê, Lương cục phó đề nghị đặc án tổ trước uống ly trả lại nghiên cứu thảo luận vụ án. Lương giáo sư cho là vụ án khẩn cấp bách, đoàn người lập tức đi cục công an. Bọn họ xem trước án quyển ghi chép, khi bọn hắn ở nghiệm thi phòng thấy thi thể thời điểm mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Tommy Bao Trạm Họa Long ba người hay là toàn bộ ói. Phó cục trưởng là che giấu đặc án tổ ba người lúng túng cười khổ nói, thật ra thì ta cũng ói hai lần. Lúc này bọn họ thấy nhân viên nghiệm sát lại cũng ói, nhân viên nghiệm sát không người che ngực bảy một cái tay tỏ ý chính mình trước nghỉ một lát. Cục công an thi thể phòng giải phẫu ánh sáng đầy đủ thông gió rất tốt đẹp, là một tòa độc lập kiến trúc. Dưới đất là gạch tệ dạ tổ dễ dàng cho thanh tẩy cùng khử độc, bốn phía vách tường dán cao 2 mét đổ sứ trắng gạch, chính giữa là một cái hợp kim nôm thi thể giải phẫu đài, phía trên có chiếu sáng thiết thi cùng tử ngoại tuyến đèn giải phẫu đài, liên tiếp có nước uống quản cùng bãi ô miệng. Một cụ hình cầu thi thể bị đặt vào trên bàn giải phẫu thượng. Thi thể bị màng ni lông mỏng bọc thành hình cầu, bên ngoài còn cuốn màu vàng băng dán quả banh, này chạm thi mặt ngoài thân thể rậm rạp chẳng chịt đóng đầy rồi, ngay cả màng ni lông mỏng bên trong cũng ngoạ người rồi. Xuyên thấu qua màng ni lông mỏng có thể thấy người chết trên da cũng phủ đầy đếm không hết nổi lên vết tích, mỗi một nổi lên điểm cũng đang ngoạ ngậy, mỗi một nổi lên điểm đều là một cái dòi ở dưới da mặt chui tới chui lui ở da thịt cùng màng ni lông mỏng giữa chui tới chui lui, người chết hốc mắt nơi phồng lên đến đó cũng là hai luồng ngoạ ngậy dòi. Nếu như trực tiếp thấy thi thể mọi người có lẽ sẽ cảm thấy chán ghét cùng kinh khủng nhưng thì sẽ không ói. Nhưng là trước mặt cổ thi thể này bị trong suốt màng ni lông mỏng bao quanh, bên trong kia một đoàn một dạng ngoạ ngậy dòi lộ ra mơ hồ cùng mông lung như vậy, kích thích hơn thị giác nhìn thấy giật mình liên đối kích thích trí tưởng tượng cuối cùng đưa đến trong dạ dày nghiêm trọng không thoải mái mà nôn mửa. Nhân viên nghiệm xác đối với vết máu cụt tay cụt chân cùng với dầm dạp chẳng chịt rồi nhặng rồi đều có thể thuộc coi mắt thấy, nhưng là có nhân viên nghiệm xác từ trách nhiệm giải phẫu nghiệm thi lúc cũng không đeo che mũi miệng, đây là bảo đảm khứu giác không bị ảnh hưởng dễ dàng cho phán đoán người chết có hay không trúng độc bỏ mình. Tên này nhân viên nghiệm xác hiển nhiên đánh giá cao chính mình, hắn không đeo che mũi miệng khi hắn dùng dao rạch ra hình cầu thi thể thời điểm chỉ nghe được phốc một tiếng thật giống như cổ thi thể này thả cái giấm một cổ mãnh liệt mùi hôi thối xông vào mũi hút vào ngực sau lập tức đưa tới nôn mửa phản ứng. Nhân viên nghiệm xác nghỉ ngơi một hồi chịu đựng chán ghét dùng dao giải phẫu đem màng ni lông mỏng cùng thi thể từ từ tách ra. Lương cục phó cùng đặc án tổ bốn người cũng ở cửa thay quần áo nơi chờ đợi che miệng không người tiến lên. Mọi người kinh ngạc thấy hình cầu thi thể bề mặt bạc mô bị cắt sau lại từ bên trong bay ra ngoài rất nhiều màu xám đen đại na tử. Chương 42. Sâu cắn lúa vào ban đêm mê hồn. Chương 42. Sâu cắn lúa vào ban đêm mê hồn. Bao trạm đội vàng đóng cửa sổ nhưng là vẫn có rất nhiều màu xám đen đại na tử bay ra ngoài. Họa Long thân thủ bén nhạy cầm lên treo trên tường giải phẫu y rút ra lạc mấy con na tử dùng tiêu bản hang đem bao lại. Nhân viên nghiệm xác đi tới nhận này hạ nói, đây là sâu cắn lúa vào ban đêm. Trong suốt tiêu bản hang bảo bọc một cái vũ cánh phành phạch na tử nhìn qua so với con bướm xấu xí thân thể béo mập xí sắc cho đen trên cánh còn có quỷ dị con mắt đồ án. Nhân viên nghiệm xác nói sâu cắn lúa vào ban đêm ấu trùng một loại vì sao trùng trứng nhiều là màu xanh biếc màu trắng cùng màu vàng sinh ở ký chủ thực vật tượng hoặc thổ nhưỡng bên trong 5-7 ngày liền có thể lớn lên. Căn cứ thi thể thối giữa trình độ cùng với trứng trùng động hóa thành na thời gian người chết có chừng một tuần lễ. Chặt bạn bước đầu kiểm nghiệm xác kết quả đi ra. Người chết buộc tóc đuôi ngựa biện trên người thối giữa diện mục khó phân biệt mọi người vốn là cho là danh nữ tính nghiệm thi báo cáo lại để cho nhân có chút ngoài ý muốn một bị người hại làm một danh 16 tuổi khoảng chừng tóc dài nam hải thân cao 1.75 thước trọng lượng cơ thể 67.5 kg hệ bị giết hít thở không thông chết. Chết lúc trên người trần truồng trên da có vết đao cùng đánh vết tích thân dưới mặc một món mai bài quần thể thao ngắn trên chân xuyên một đôi màu đen Adidas bài bóng rổ dày. Từ quần áo nhìn lên cái này tóc dài thiếu niên rất giống là đang ở đánh xong bóng rổ sau này ngộ hại bỏ mình. Chẳng biết tại sao hắn ở trần đi ký túc xá đỉnh hung thủ cầm đao đánh hắn lúc ấy tư thế hẳn là xếp chân ngồi dưới đất hung thủ dùng màng ni lông mỏng đưa hắn bọc thành hình cầu chỉ lộ ra tóc sau đó đưa hắn tóc thắt bím đuôi ngựa dùng băng dán thắt ở mái nhà bóng rổ trên kệ treo trên không trung giống như một to lớn nhân động. Lương cục phó nói, các ngươi cảm thấy hung thủ có mấy người? Họa Long nói, ít nhất có lượng cá nhân hai người trưởng thành khí lực lớn một người dơ hình cầu thi thể một người khác đem cái chết người đuôi sam dùng băng dán cài chặt quấn quanh rất nhiều vòng. Bao chẳng nói, một người cũng có thể làm được trước tiên ở dưới thi thể đệm một cái bàn buộc lại thi thể sau đó mới rút hết bàn. Tommy nói, nam hài này có chút bắt chước Hàn Quốc minh tinh Kim Hee Chun tóc dài tạo đùa quá lố có cá tính tràn đầy giã tính mị lực. Hắn chơi bóng rổ thời điểm để phòng dừng tóc dài ngăn che tầm mắt liền châm cái đuôi ngựa biện. Tại sao phải treo ở bóng rổ trên kệ đây chẳng lẽ là hung thủ muốn coi hắn là thành bóng rổ ném vào cầu giò. Lương giáo sư nói, ta rất muốn biết bọc thi thể màng ni lông mỏng là từ nơi nào tới. Giáo học lâu đỉnh không có cửa bất luận kẻ nào đều có thể xuất nhập mái nhà những thứ kia đồ lặt vặt, hư hại bóng rổ chiếc gậy chân bàn ghế học cũ nát thùng rác các loại đều là thực nghiệm trung học đào thải đi xuống đồ vật nhà trường vốn là muốn sửa chữa tặng cho địa khu xa xôi hy vọng tiểu học nhưng một mực không có thể giải quyết vấn đề chuyển vận bức bỏ lại có chút đáng tiếc liền tạm thời chất đống ở mái nhà. Thực nghiệm trung học bên cạnh còn có một thật sự nghề trung chuyên trường học hai học giáo theo sát dùng chung một cái thao trường. Nghề trung chuyên trực tiếp ở thực nghiệm trung học thu nhận học sinh không thi đậu học sinh cấp 3 liền trực tiếp thượng nghề trung chuyên. Hai học giáo đối diện đường cái cửa hàng bán lẻ phòng đang ở phá bỏ và rời đi xây lại trên công trường có rất nhiều làm việc dân công. Hai học giáo chỉ có cách nhau một bức tường tổng cộng có thể cho mấy ngàn người nhân viên lưu động khá lớn. Lương cục phó đem thực nghiệm trung học cùng nghề trung chuyên hiệu trưởng cũng gọi tới hai cái sắc mặt của hiệu trưởng kinh hoàng không biết ý gì. Lương giáo sư hỏi trường học các ngươi trong có màng ni lông mỏng sao? Thực nghiệm trung học hiệu trưởng nói, không có chúng ta là trung học cơ sở A không cần loại vật này. Nghề trung chuyên hiệu trưởng nói, trường học của chúng ta có nhà ăn trong phòng bếp dùng màng ni lông mỏng cải canh trường học bên ngoài tường rào bên còn có cư dân phụ cận xây dựng ni lon đại bằng trong lều lớn thức ăn mầm thượng cũng che lấp màng ni lông mỏng. Thực nghiệm trung học hiệu trưởng giới thiệu nói, này thật sự trung học cơ sở là toàn bộ phong bế trường học bọn học sinh chỉ có cuối tuần mới có thể về nhà bình thường không cho đi ra ngoài. Nhưng là gần đây chung quanh thi công trường học thành tiểu cởi mở bất luận kẻ nào ở ban đêm đều có thể xuất nhập trường học trên công trường nông dân công phu cũng thường tới trường học đi nhà cầu. Phát hiện thi thể giáo học lâu tổng cộng có 4 cái môn bình thường không khóa. Có chút học sinh không tính trung khảo mà là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau trực tiếp thượng nghề trung chuyên trường học đối với nhóm học sinh này quản thúc được không phải là rất nghiêm khắc. Nghề trung chuyên hiệu trưởng bổ sung nói, chuẩn bị thượng nghề trung chuyên học sinh hoặc là thành tích học tập kém không thi đậu trung học đệ nhị cấp hoặc là trong nhà kinh tế gánh nặng trọng cho dù có thể lên trung học đệ nhị cấp cũng không kham nổi đại học. Lựa chọn chuyên gia nghề nghiệp cũng là cử chỉ sáng suốt học được thành thạo một nghề đi lên xã sẽ trực tiếp công việc. Rất nhiều học sinh lớp 12 là thi vào trường cao đẳng mà liệu mạng mệnh thời điểm nhóm này trường kỹ thuật học sinh đã bắt đầu công việc kiếm tiền. Nghề trung chuyên là nửa phong bế trường học mở kế toán điện đoán biến hóa thị trường kinh doanh máy tính bình diện thiết kế cùng sửa chữa thủ công mỹ nghệ bảo an quản lý bảo an nấu các loại chuyên nghiệp. Lương cục phó hỏi hai người các ngươi trường học học sinh tuổi trẻ đại khái là bao nhiêu? Thực nghiệm trung học hiệu trưởng nói 12-16 tuổi. Nghề trung chuyên hiệu trưởng nói 15-20 tuổi. Lương giáo sư hỏi ngươi ước trường học có hay không lưu tóc dài học sinh nam thân cao 1.75 thước trọng lượng cơ thể 67.5 kg đại khái 16 tuổi thích chơi bóng rổ trong nhà tương đối có tiền mặc quần áo đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Còn có một chút tên nam tử này đứa bé mất tích một tuần lễ. Thực nghiệm trung học hiệu trưởng nói, ta suy nghĩ ai trường học của chúng ta ngược lại có một cái như vậy nam sinh, hắn gọi Lý Thông Hạo, người chết thân phận rất nhanh bị tra minh, dù sao trong trường học lưu tóc dài nam sinh cũng ít khi thấy. Lý Thông Hạo là thực nghiệm trung học giáo thảo, một cái phi thường ánh mặt trời đẹp trai nam hài, yêu thích rộng rãi sẽ nhảy quỷ bước múa, thích chơi bóng rổ, chơi game online, thường thường trượt lên bán trượt ở sân trường qua lại, hấp dẫn rất nhiều nữ hài ánh mắt. Lý Thông Hạo cha ngay tại chỗ Phú Giác một phương gia tộc kia xí nghiệp đặt chân, vốn là phóng xạ toàn tỉnh làm ăn làm lớn vô cùng. Cha mẹ đã sớm giúp hắn an bài xong tiền đồ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp trước tiên, sau đó đi Hồng Kông học trung học, sau đó đi nước Mỹ lên đại học. Cha mẹ để cho hắn nội trú chẳng qua là để cho hắn rèn luyện một chút độc lập sinh hoạt năng lực. Bởi vì hắn là con trai độc nhất trong nhà, từ hải ngoại du học sau khi trở về muốn tiếp quản gia tộc xí nghiệp. Một cái như vậy lại cao lại xoáy lại nhiều kim nam hải lại chết thảm, đang dạy học mái nhà bọc ở mảng ni lông mỏng trong sinh tràn đời rồi. Lương giáo sư cùng lương cục phó tự mình điểm binh chọn tinh binh cường tướng, phân chia hai tổ mỗi chất hợp thành, phân phối một chiếc lưu động cảnh vụ xe coi như trung tâm chỉ huy trực tiếp, và ở sân trường một tổ phụ trách thực nghiệm trung học tìm kiếm loại trừ công việc, một cái khác tổ gánh đi hành nghề trung chuyên mức độ tra nhiệm vụ. Hai trường học cũng muốn làm 24 giờ tuần tra cửa, cũng phải có cảnh sát viên thay phiên đứng gác, trừ phá án ra bảo vệ trường học trị an ổn định, tình thầy cho tự cũng là cảnh sát nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Lương giáo sư nghiêm nghị quát hỏi, điều tra phá án này tập nã hung thủ các ngươi có lòng tin hay không? Toàn bộ cảnh sát viên cùng kêu lên nói, có. Lương giáo sư lại tuyên bố một cái tin cảnh lực, phân chia hai tổ, lương giáo sư cùng lương cục phó một tổ phụ trách nghề trung chuyên trinh tra công việc, Hỏa Long bao trảm Tommy ba người một tổ chỉ huy lãnh đạo thực nghiệm trung học tìm kiếm loại trừ. Hai tổ cùng trung tài nguyên cạnh tranh lẫn nhau, mỗi ngày đều muốn tổ chức thưởng phạt hội nghị. Hỏa Long bao trảm Tommy ba người đều cảm thấy thật bất ngờ, chờ đến tụ họp cảnh sát viên tan hết sau, Tommy đáng thương nói, lương thúc ngươi không quan tâm ta muốn sao? Lương giáo sư nói, các ngươi cũng nên học được độc lập, ta lao chẳng lẽ ba người các ngươi nhân không có lòng tin sao? Lương cục phó đẩy xe lăn thượng, lương giáo sư từ từ đi xa, gió thổi lạc lá cây, lão nhân này bóng lưng nhìn qua cô đơn như vậy. Hỏa Long bao trảm Tommy ba người cảm thấy lòng chua xót, lương giáo sư tuổi tác đã cao, sớm muộn phải cáo biệt đặc án tổ, ba người ý thức được khả năng này là bọn hắn cùng lương giáo sư điều tra phá án cuối cùng, đồng thời án mạng cảnh vụ xe trực tiếp lái vào sân trường, loại này xe cảnh sát chính là một cái mê nhĩ hình đồn công an, bên trong xe sắp đặt bàn làm việc, mạng lưới liên lạc, máy tính còi báo động, lục soát, đèn hô đầu, hàng khí, các loại cảnh vụ trang bị. Nóc xe phân phối có thể lên xuống 360 độ xoay tròn, máy thu hình cao thanh 150 thước theo dõi, ban đêm có thể dùng hồng ngoại tuyến chức năng tra nhìn chung quanh tin tức. Chủ yếu an bài ở nhân viên tụ tập trị an phức tạp khu vực trọng điểm. Hỏa Long bao trạm Tommy ngồi ở cảnh vụ trong xe, mấy cái nam hải nghiêm hướng cảnh vụ xe chào, sau đó hi hi ha ha chạy đi, ba người không khỏi mỉm cười. Tommy uống cà phê, bao trạm uống trà, Hỏa Long mở ra một lon bia ướp lạnh, cô đông uống một hơi cạn sạch. Này hai học giáo có gần 10.000 danh sư sinh làm cảnh sát địa, từng cái một xếp hàng tra, độ khó rất lớn, bọn họ có thể làm chỉ có chờ đợi là bảo đảm độ tiến triển, bọn họ phải suốt đêm công việc đối với gom tới đầu mối tiến hành sàng lọc cùng phân tích. Hỏa Long lại mở ra một lon bia nói, tối hôm nay là không có cách nào ngủ, công việc này ngày mai cũng liên quan không xong. Tommy nói, tiểu bao ngươi vác một chút bộ công an 5 cái cấm lệnh. Bao chẳng nói, nhị nghiêm cấm mang theo khẩu súng uống rượu, 4 nghiêm cấm ở thời gian làm việc uống rượu người vi phạm cho kỷ luật phân xử, tạo thành hậu quả nghiêm trọng cho sa thải hoặc là đuổi. Hỏa Long cười ha ha một tiếng, uống một hớp bia lớn nói, đừng nói ở chỗ này, chính là ở bộ công an ta cũng dám trong thời gian làm việc uống rượu. Lương thúc không có ở đây ngược lại không người quản ta, bia ướp lạnh cũng coi như rượu. Đây chính là thức uống. Atomi chỉ một cái 12 tuổi khoảng trường nam hải hỏi, hai người các ngươi giống như hắn lớn như vậy thời điểm đang làm gì? Bao chẳng nói, leo cây. Hỏa Long nói, đánh nhau. Bao Trảm nói mình khi còn bé rất thích leo cây, hắn không có bằng hữu, thích một người leo đến trên cây đọc sách, ngồi ở trên cành cây tiêu phí một buổi chiều thời gian. Hắn bỏ qua rất nhiều cây, thích nhất ngô đồng thụ cùng cây hoè ngô đồng thụ nở hoa thời điểm, hắn ở đại trôi hoa trung gian ngồi cảm thấy rất cô độc. Hoè hoa nở rộ thời điểm một gốc cây mùi thơm có thể bay ra rất xa, hắn khi còn bé sinh hoạt thôn trang sông hai bờ sông tài tràn đầy cây hoè, có lúc ở trong mơ cũng có thể ngửi được hoè hoa thơm tho. Nếu như một người tuổi thơ ở thôn trang trải qua sau khi lớn lên bất kể đi xa đến nơi nào từ đầu đến cuối không đi ra loạt cái thôn kia trang bờ bến. Hỏa Long nói về một ít chuyện cũ tiểu học, lúc hắn chính là trong trường học tiểu bá vương, đánh nhau hung mãnh, toàn bộ trong trường học hải tử đều sợ hắn. Hắn từ nhỏ đã muốn làm anh hùng nhưng là không biết anh hùng là cái gì. Có một lần hắn chọc tới trong xã hội côn đồ các kém một đám tiểu lưu manh ở cửa trường học chặn đường hắn, người người cũng cho là hắn sẽ trốn nhưng là một mình hắn hướng nhóm người kia đi tới. Sau đó hắn đạt được cả nước võ thuật cuộc so tài thiếu nhi tổ hạng nhất, về sau nữa hắn lên làm võ cảnh huấn luyện viên. Hắn hiểu được cái gì là anh hùng. Anh hùng chính là hướng họng súng không sợ hãi chút nào đi tới, cho dù phía trước có thiên quân vạn mã cũng phải xông thẳng về trước. Anh hùng chính là, mặc dù 10 triệu người ta tới rồi. Tommy hỏi Hỏa Long, con gái của ngươi tên gì, rất ít nghe ngươi nói lên những thứ này đây. Hỏa Long nói, ta ly hôn con gái đi theo vợ trước kêu bức họa ô mai. Hỏa Long không nói lời nào nhìn một chỗ ngẩn người, nơi đó có một mặc quần trắng tử tiểu cô nương ngồi ở trên xích đu, hắn nhớ tới nữ nhi mình trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tommy như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng nhớ tới Hỏa Long con gái tên. Cảnh vụ trong xe điện thoại vô tuyến vang, nam sinh nhà trọ phát sinh tình huống dị thường. Hỏa Long ba người đi ra cảnh vụ xe thấy nam sinh nhà trọ một cái cửa sổ có khói dày đặc cùng ngọn lửa nhô ra, lúc này chính là lúc cơm tối, không biết từ nơi nào bay tới rất nhiều sâu cắn lúa vào ban đêm, loại này Nga tử cùng hình cầu trong thi thể bay ra Nga tử giống nhau, như lúc bọn họ không sợ hai chút nào hướng toát ra ánh lửa cửa sổ bay vào đi. Bên trong cửa sổ liền là người chết Lý Thông Hạo nhà trọ. Chương 43. Ác quỷ ép giường. Chương 43. Ác quỷ ép giường. Giáo thảo bị người giết chết, hung thủ dùng mảng ni lông mỏng đem thi thể bọc thành hình cầu treo ở trường học mái nhà. thi thể giống như một cái to lớn tổ ong vỏ vẻ mỗi một lỗ trong cũng chui rồi. Màng ni lông mỏng đã từng bao trùm quá thức ăn mầm có dính chứng trùng một tuần lễ sau thi thể bị phát hiện. Nhân viên nghiệm xác cắt màng ni lông mỏng hình cầu thi thể phun ra mùi hôi thối bay ra rất nhiều sâu cắn lúa vào ban đêm. Nga tử phi a bay trở về giáo thảo nhà trọ. Đặc án tổ cùng làm cảnh sát địa nhất trí cho rằng hung thủ rất có thể ngay tại học sinh trung gian. Lương giáo sư chỗ tiểu tổ thứ nhất thời gian tìm tới màng ni lông mỏng nguồn chức nghiệp trùng chuyên bên ngoài tường rào ni lon trong lều lớn ít hơn 30 mét màng ni lông mỏng hung thủ dự mưu gây án trộm cắp bao trùm thức ăn mầm màng ni lông mỏng. Cảnh sát đối với hai trường học học sinh từng cái một xếp hàng tra thời điểm người chết nhà trọ đột nhiên phát sinh hỏa thai. Người chết Lý Thông Hạo nhà trọ ở lầu 1 nếu như đại hỏa lan tràn tiêu đốt cả tòa ký túc xá cũng sẽ hóa thành cho bụi. May mắn tốt hơn rất nhiều thầy trò chạy tới cứu hỏa kịp thời khống chế thế lửa rất mau đem lửa dập tắt. Bao Trạng cùng Họa Long mức độ tra biết được trong nhà trọ ba học sinh vi phạm quy lệ sử dụng cây đến lễ truy điệu bạn cùng phòng Lý Thông Hạo kết quả dẫn tới hỏa hai. Trong nhà trọ ở 4 học sinh giáo thảo Lý Thông Hạo từ ngoài ra ba học sinh là Trần Thương Hải, Nhạc Nhạc, Trình Bối Dương. Giáo thảo có tiền bình thường đối với ba cái nam sinh rất chiếu cố bọn họ tri ân đồ báo giáo thảo ngộ hại sau ba cái nam sinh thương lượng mua nhiều chút lễ truy điệu đồ dùng thương tiết một chút giáo thảo. Bọn họ gom tiền mua cưới trúc cùng tiền chôn theo người chết vốn là muốn mua nữa cái vòng hoa nhưng là không biết kính đưa đến nơi đó cho nên liền đem mua vòng hoa tiền mua rượu thức ăn ở trong nhà trọ vừa ăn uống vừa lái thương tiết biết. Trần Thương Hải nói, này cái thứ nhất rượu ai cũng đừng uống được đốt trên đất. Nhạc Nhạc nói, Thông Hạo ca lên đường bình an chúng ta rất nhớ ngươi. Trình Bối Dương nói, lão đại a lão đại ngươi chết thật tốt thảm a rốt cuộc là ai đã hại mình. Trần Thương Hải ăn một miếng thức ăn uống một hớp rượu lắc đầu than thở nói, Thông Hạo a ngươi rốt cuộc đắc tội ai vậy. Nhạc Nhạc nhận lấy rượu trắng hướng về phía bình uống một hớp đưa cho Trình Bối Dương hắn nói, ba người chúng ta sau này khác hành động đơn độc. Trình Bối Dương nhận lấy rượu nói, chẳng lẽ hung thủ sẽ còn xuống tay với chúng ta. Trần Thương Hải nói, thủ phú thôi nhà hắn có tiền nhà hắn đắc tội cửu nhân cũng nhiều. Nhạc Nhạc nói, Thông Hạo là cao giàu đẹp trai ta là nam điệu ti a ta cảm thấy phải là tình sát. Trình Bối Dương nói, nghề trung chuyên nữ thần đó còn có trường học chúng ta nữ điệu ti đều cùng Thông Hạo có một chân đi. Trần Thương Hải nói, chớ nói nhảm nữ thần làm sao có thể giết người đây cái kia nữ điệu ti chính là người bị bệnh thần kinh. Ba học sinh không khỏi tiểu lực một chai rượu trắng uống xong cũng men say ngu rốt lông. Bọn họ không ăn cơm tối có chút đói liền đem đồ ăn thừa cũng rót vào một cái ý nột đại trà trong bạc đem mì ăn liền cùng xúc xích cũng bỏ vào như vậy thì làm thành một cái mới mẽ độc đáo rất khác biệt nồi lẩu. Y nốt trà hang phía dưới điểm ba cây nến dùng mấy cái dịch kéo lon coi như chi giá một hồi nồi lẩu liền nấu sôi ba cái nam sinh ngồi ăn phi thường cao hứng. Nhà trọ có quy định không thể sử dụng rượu cồn lọ nhưng là học sinh sức sáng tạo là phi thường kinh người không nói qua trường chút nào bọn họ không cần nồi không cần chén ở trong nhà trọ ngay cả mạn hán toàn tịch cũng có thể làm đi ra. Năm đó những thứ kia đồng thời dùng chậu nước rửa mặt nấu mì gói ăn các anh em bây giờ đường ai nấy đi khó đi nữa tụ thủ các ngươi trải qua có khỏe không. Chúng ta không ngừng liếc nhìn nhớ lại cũng rốt cuộc tìm không trở về khi đó chính mình. Ăn xong sau này Trình Bối Dương thu thập chén đĩa đang muốn thổi tắt cây đến thời điểm Nhạc Nhạc ý tưởng đột phát hắn phải dùng thí thổi tắt cây đến. Hắn thời ra đại khố sái nằm ở giường dưới trên giường khiêu lên hai chân Trình Bối Dương nắm cây đến gần hắn khí môn. Trần Thương Hải che miệng nín cười đứng ở một bên nhìn. Nhạc Nhạc nẹn một hồi thả ra một cái vang thí vang một chút thiêu đốt thành một cái đại hỏa cầu. Thúi lắm hẳn cách xa minh hỏa hướng về phía cây đến thúi lắm là cái rất nguy hiểm chuyện. Thí thành phần chủ yếu chung chứa mê tan là một loại có thể thiêu đốt chất khí thậm chí có khả năng đưa tới nổ mạnh. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân nước ngoài báo cáo có người mắc bệnh ở một lần đường ruột giải phẫu trung bởi vì điện đao giải phẫu công việc lúc chạm điện sinh ra lửa điện hoa sử trong tràng đạo tràn ra thí phát sinh nổ mạnh nổ banh một đoạn ruột. Nước Mỹ hàng không du hành vũ trụ cục đặc biệt thiết lập khóa để chuyển kinh phí đối với thí tiến hành toàn diện cùng đi sâu vào nghiên cứu mục đích là giải quyết phi hành gia thúi lắm vấn đề. Trình Bối Dương dọa cho giật mình lo lắng Nhạc Nhạc sẽ bị chính mình phun ra lửa cầu phòng tiện tay liền đem cây nến đặt ở bên tường. Cây nến đốt trên tường dán hổ cạn nhị dạ hải báo lại đốt màn thế lửa nhanh mạnh. Ba cái nam sinh chạy ra nhà trọ cầu cứu nhà trọ khoảng cách thủy phòng rất gần thế lửa lấy được khống chế ngay sau đó bị dập tắt. Người chết Lý Thông Hạo ba vị bạn cùng phòng là cảnh sát trọng điểm bản tra đối tượng nhưng mà bọn họ cũng không phải là cuối cùng thấy Lý Thông Hạo nhân. Bao Trạng hỏi bọn hắn vụ án phát sinh lúc ở nơi nào Tommy làm cặn kẽ đi chép. Trần Thương Hải nói, ta ở quán internet lên mạng có một bạn học có thể chứng minh. Bao Trạng hỏi bạn học kia tên gì chúng ta sẽ thẩm tra xuống. Trần Thương Hải nói, hắn gọi phôi khương internet ông chủ cũng có thể chứng minh ta lên mạng. Nhạc Nhạc nói, đêm hôm đó ta cùng Trình Bối Dương ở nhà trọ đọc sách ngủ cả buổi tối đều không đi ra ngoài. Sau khi nói xong Nhạc Nhạc lại bổ sung một câu, chúng ta là ở mỗi người ngủ trên giường thấy. Trình Bối Dương và Nhạc Nhạc cách nói nhất trí. Ba vị này học sinh cũng chuẩn bị dự thi trường kỹ thuật không tính cao thi lên đại học lao sư đối với nhóm học sinh này ít đòi quản. Bọn học sinh cút cua rất bình thường có học sinh coi như mấy ngày không đến chủ nhiệm lớp cũng căn bản sẽ không hỏi tới. Lý Thông Hạo làm người hiền lành bằng hữu đông đảo nhân tế quan hệ phức tạp cảnh sát trải qua số lớn điều tra công việc buộc vòng quanh người chết ngộ hại làm ngày đồng hồ. Lý Thông Hạo chết tại tuần lễ trước ngũ buổi chiều sau khi tan học hắn ở thao trường chơi bóng rổ cũng không trở về nhà trọ lúc ấy có mấy tên người xem chứng thật hắn mặc quần áo cùng chết lúc quần áo như thế. Nộ hại thời gian ở buổi tối 7 điểm 8 điểm giữa lớp tự học buổi tối trước hắn ở trong trường học đột nhiên mất tích lại cũng chưa ai từng thấy hắn. Từ mất tích mời ra làm chứng phát thời gian một tuần trong nhà trường không có phát giác. Bởi vì Lý Thông Hạo cha từng cùng nhà trường chào hỏi Lý Thông Hạo lăn lộn đến tốt nghiệp thì đi Hồng Kông đi học cho nên nhà trường đối với Lý Thông Hạo mở rộng ra cánh cửa tiện lợi không thêm quản thúc hắn có thể tự do ra vào trường học. Lý Thông Hạo mất tích một tuần ba vị bạn cùng phòng cũng không để bụng bọn họ cảnh sát đối với cách nói là Trần Thương Hải, coi như là phong bế thức trường học Lý Thông Hạo cũng có thể về nhà ở, ai gọi nhân gia có tiền đây. Nhạc Nhạc, khả năng xin nghỉ bệnh đi, hắn lúc trước cứ như vậy quá mời quá nhiều lần nghỉ bệnh suốt đêm chơi game. Trình Bối Dương, nay một tuần lễ ta thật sự cho rằng hắn là đi nơi nào lữ hành, ai có thể nghĩ tới hắn một mực ở trên lầu chót treo, bất kỳ án mạng cũng bao gồm thời gian địa điểm nhân vật động cơ hung khí thủ pháp các loại cơ bản yếu tố. Thời gian, thật đầy buổi tối 7 điểm. Địa điểm, giáo học lâu đỉnh. Nhân vật, thân phận hung thủ rất có thể là học sinh ứng với người chết quen biết. Động cơ, không rõ. Hung khí, phổ thông đao cụ màng ni lông mỏng băng dán. Thủ pháp, cầm đao đâm bị thương người chết nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, sử dụng bao trùn quá thức ăn mầm màng ni lông mỏng sẽ chết người, bọc treo treo dùng băng dán ra cố hít thở không thông mà chết. Hoàng Hai đi qua trong nhà trọ tài vật tổn thất không lớn nhưng là Trình Bối Dương ga trải giường bị đốt, ban đêm hắn đi nằm ngủ ở người chết Lý Thông Hạo trên giường. Cảnh sát đối với bọn họ vặn hỏi sau khi kết thúc, lao sư lại đưa bọn họ phê bình giáo dục một phen, ba người đều có chút lo lắng sợ hãi tán gẫu đến nửa đêm. Trần Thương Hải và Nhạc Nhạc đều ngủ đến Trình Bối Dương đột nhiên nghĩ đến chính mình ngủ là người chết giường a. Trình Bối Dương có chút sợ hãi nhưng lại ngượng ngùng đánh thức bạn cùng phòng, trong lòng suy nghĩ thích hợp một đêm đoán. Hơn nữa Trình Bối Dương cho là chết là tốt hơn, đồng học cho dù biến thành quỷ cũng sẽ không hại hắn. Nam sinh này chưa bao giờ nhìn phim kinh dị cùng kinh sợ, đối với sân trường truyền lưu phòng ngủ ma quỷ lộng hành tin đồn cũng chưa bao giờ tin. Hắn suy nghĩ lung tung một hồi không biết quá lâu dài, mơ mơ màng màng ngủ. Hắn ngủ ở giường trên đó cũng là người chết giường. Người chết ở trường học mái nhà treo 7 ngày toàn thân thối giữa sinh rồi. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, hắn ý thức được có người đi vào đứng ở giường nhìn đằng trước đến hắn. Hắn nghĩ có thể là bạn cùng phòng mới vừa tắm trở lại liền hỏi một câu, đi tắm. Ngủ đi. Người kia nói, ta mới vừa từ trên nóc lầu đi xuống. Trình Bối Dương nói, cái gì trên lầu chót? Hỏi xong những lời này, Trình Bối Dương cảm thấy là lạ, tâm lý cảm giác người này không phải mình đồng học. Hắn mở mắt ra nhìn một cái trong nhà trọ rất đen có bóng người đứng không thấy được mặt. Hắn cảm thấy thanh âm rất quen thuộc, bóng người kia lộ lại nửa mặt tựa hồ muốn cho hắn thấy rõ ràng, sau đó người kia từng chữ nói với hắn, ta không chết. Trình Bối Dương chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, đây rõ ràng là Lý Thông Hạo thanh âm. Trình Bối Dương kinh hoàng nói, ngươi chết ngươi đừng tới đây a, người kia đi tới muốn lên giường, Trình Bối Dương đưa tay đẩy xuống. Trình Bối Dương cảm thấy tay mình chạm được cái gì thối giữa đồ vật nhơ nhớp, cảm giác người kia té xuống đất lại phát ra một cụ thân thể con người xương cốt trong nháy mắt rất bể âm thanh. Trình Bối Dương bị dọa sợ đến không dám động, lúc này hắn thấy người kia nằm ngẩng đầu lên hai tay chống địa thân thể lại từ dưới đất khinh phiêu phiêu bay đến trên giường, thật là giống như trong phim ảnh hình ảnh. Hơn nữa người kia dáng người phi thường cổ quái giống như một cái nga tử vỗ cánh trên không trung bay ra đường vòng cung lạc ở trên giường, sau thân thể người nọ lại trở nên trực đỉnh đỉnh. Trình Bối Dương lúc này bị dọa sợ đến hai mắt nhắm chặt toàn thân cứng ngắc, người kia liền nằm ở bên cạnh hắn, hắn cảm thấy thân thể một bên âm sầm sầm. Đột nhiên hai cái lạnh giá tay bấm ở cổ của hắn, người kia nói, ta và ngươi nói ai giết chết ta. Trình Bối Dương bị dọa sợ đến tê cả da đầu, hắn mở mắt tự nói với mình đây là một cái ác mộng. Hắn không chớp mắt nằm ở trên giường không thể động không thể nói chuyện, bên người nằm một cái chết đi nhân cùng hắn chen chúc chung một chỗ. Hắn xoay người rõ ràng nghe được phía sau truyền tới một thanh âm lạnh như băng, lộ lại nhìn ta. Hắn dùng khỏe mắt liếc qua đi xem người kia, mặt chính là người chết cái loại này, sắc mặt ngũ quan đã thối giữa trong hốc mắt một đoàn ròi ngoạ ngoại, người kia âm sâm sâm nói, ngươi ngủ là ta giường. Trong nhà trọ tối chỗ kinh khủng ở nơi nào? Không phải là tủ, không phải là phía sau cửa, mà là ngươi giường. Mỗi một trường học đều có học sinh tự sát hoặc bị giết. Chết đi học sinh đã từng ở giường nhà trường cũng sẽ không để đó không dùng, mà là phân phối cho chớ học sinh. Từ quan sát kỹ sẽ phát hiện trong nhà trọ có giường rất kỳ quái, phòng ngủ oi bức nhưng là đến ban đêm cái giường kia lại âm lãnh lạnh, ngủ tại loại này trên giường học sinh thường thường gặp ác mộng, bị bệnh, bị quỷ ép giường. Âm hồn luôn là quanh quẩn ở khi còn sống quen thuộc phương có giường, khả năng ở đồ không sạch sẽ, có lẽ là cái này giường chết đi chủ nhân. Học sinh không biết đã từng ngủ ở trên giường mình nhân cũng phát sinh qua chuyện gì, là vẫn còn sống vẫn là chết. Chương 44. Hát thổ phỉ viên chương 44. Hát thổ phỉ viên. Trình Bối Dương lúc thức tỉnh sau khi phát hiện Trần Thương Hải và Nhạc Nhạc chính hoảng sợ nhìn hắn. Trình Bối Dương mồ hôi đầm địa, đồng tử tán đại, sắc mặt trắng bệch, trong miệng hắn một mực phát ra âm thanh kỳ quái giống như con bị tê. Hai cái bạn cùng phòng bị thức tỉnh nhất trí cho rằng hắn là bị quỷ ép giường. Quỷ ép giường cũng không phải là gặp ác mộng, mà là một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái, có người thậm chí có thể có ý thức thanh tỉnh nhưng là thân thể không động đậy cũng nói không ra lời. Quỷ ép giường thường xuyên thường sinh ra ảo giác, loại này nửa mê nửa tỉnh lúc sinh ra ảo giác cực kỳ chân thực. Trong trường học bắt đầu truyền lưu phòng ngủ ma quỷ lộng hành cố sự Lý Thông Hạo ngộ hại cùng một cũng có mới nhất phiên bản. Các bạn học cho là Lý Thông Hạo đắc tội trường học lao sư đưa hắn bắt cóc vơ vét tài sản 1 triệu nguyên nhân dân tệ sau đó đem sát hại. Lý Thông Hạo bị chết không minh bạch, oan hồn biến hóa làm sâu cắn lúa vào ban đêm ở trong trường học bay tới bay lui. Các bạn học thấy sâu cắn lúa vào ban đêm liền sợ nói, không nên tới a, Lý Thông Hạo không phải là ta hại chết ngươi. Những tin đồn này cũng làm như có thật, đặc án tổ điều đi cảnh lực đối với hai trong trường học lao sư tiến hành kiểm soát, đối với người chết người nhà cũng tiến hành đi thăm viếng, người chết cha mẹ chối bắt cóc vơ vét tài sản tiền tài cách nói. Lương giáo sư chỗ tiểu tổ tra đến một đầu manh mối, Lý Thông Hạo từng tụ tập đội ngũ cùng nghề trung chuyên học sinh phát sinh qua cuộc đấu. Bao Trảng Họa Long Tô Mi ba người cũng nhận được tin tức Lý Thông Hạo phát động quá ngăn chặn trường học phòng ngăn hoạt động, ở trong mắt lao sư Lý Thông Hạo là một cái rất cực đoan học sinh thường thường gây chuyện. Thực nghiệm trung học cùng nghề trung chuyên hai học giáo gần cách nhau một bức tường, không chỉ có dùng chung một cái thao trường vẫn còn ở cùng một cái phòng ăn ăn cơm. Nghề trung chuyên mở có nấu chuyên nghiệp những thứ kia luyện tập thức ăn xảo, học sinh bọn họ tác phẩm chính là bọn học sinh ở nhà ăn ăn đến thức ăn, trường học cho là như vậy cũng coi là không lãng phí vật tấn kỳ dụng. Bọn học sinh đối với trường học phòng ăn thức ăn đánh giá là từ nạn ăn, tin tưởng đánh giá này có thể thu được cả nước đại đa số học sinh công nhận. Trong phòng ăn sợi khoai tây có nhỏ như chấm có to như ngón tay, đây là không đồng học sinh luyện tập đao công kết quả. Một mâm ớt xanh miếng thịt có ngọt mùi cay đắng nhiều loại mùi vị, này là rất nhiều nấu học sinh luyện tập thức ăn xào sau thịt nguội thả rót vào thùng rác không bằng rót vào bọn học sinh bụng. Trong thức ăn phát hiện tóc cùng pet nổi dây thép cũng chẳng có gì lạ, có đồng học còn ăn đến quá đinh ốc cùng tiền xu đây. Giáo thảo Lý Thông Hạo đã từng phát động quá thanh thế thật lớn ngăn chặn hoạt động, hắn thu thập tính ra hàng trăm học sinh ký tên yêu cầu nhà trường cải thiện cơm nước, không muốn lại đem nấu chuyên nghiệp học sinh luyện tập thức ăn xào canh thừa cơm cặn thả vào bọn họ trong một cơm. Mặc dù hắn đạt được rất nhiều học sinh ủng hộ nhưng là nhà trường không đồng ý, mà là toàn trường thông báo phê bình Lý Thông Hạo cuối cùng không. Chỉ có một lần nhà trường thay đổi đầu bếp thức ăn biến hóa đắt tiện nghi lại ngon miệng, đó là phó tỉnh trưởng tới thị sát thời gian. Có hai phần bài viết cũng ghi chép tình cảnh lúc đó, quan phương bản thảo phát biểu trên báo chí, học sinh bản thảo phát biểu tại chính mình gờ không gian nhật ký trong. Trích như sau: Quan phương bản thảo, ngày 19 tháng 5 phó tỉnh trưởng đặc biệt tới ta giáo điều nghiên tham rộng lớn giáo chức cùng ở trường học sinh giải trường học xây dựng tình huống phát triển trợ giúp trường học cân đối giải quyết vấn đề thực tế. Hắn nhấn mạnh phải kiên trì lấy khoa học phát triển xem làm thống lĩnh đi sâu vào thông suốt chú đáo cả nước toàn tỉnh giáo dục công tác hội nghị tinh thần bắt kỳ ngộ thừa thế lên thúc đẩy chức vụ giáo dục toàn diện cân đối có thể kéo dài phát triển sắp tới buổi trưa phó tỉnh trưởng đi tới học sinh nhà ăn cùng các bạn học chung nhau xếp hàng lấy cơm vây ngồi chung cùng ăn cơm trưa thân thiết nói chuyện với nhau. Trường học cơm nước như thế nào đây? Chương trình học có khẩn trương hay không? Sau khi tốt nghiệp có tính toán gì? Tỉnh trưởng hỏi đến thập phần cẩn thận khích lệ các bạn học muốn quý trọng thời gian khắc khổ học tập tăng trưởng bản lãnh chuyên tâm thành tài cố gắng trưởng thành lên thành ưu tú chủ nghĩa xã hội khoa học sự nghiệp người nối nghiệp. Tỉnh trưởng trợ lý tỉnh chính phủ bí thư trưởng cùng tỉnh thẳng ban ngành liên quan chủ yếu phụ trách đồng chí đi cùng điều nghiên. Học sinh bản thảo, mẹ ruột hai ngày 17 buổi trưa lấy được thông báo phó tỉnh trưởng ngày 19 muốn tới trường học của chúng ta thị sát buổi trưa ở nhà ăn cùng học sinh đi ăn cơm. Từ ngày 17 bắt đầu toàn trường dọn dẹp cũng rộng cáo trường học đều dùng tới cao áp súng bắn nước mặt tường trong nháy mắt liền mỏng rất nhiều lại nhìn thấy đã lâu mặt tường. Nhà ăn bắt đầu toàn diện quét dọn vệ sinh mặt đất với cầu liếm quá tựa như thủy tinh lao đến khi con rồi rơi lên trên đi cũng phải dạng thẳng chân màn cửa thay mới chén đĩa thay mới đèn thay mới cửa sổ dán lên rất nhiều mới tiêu ngữ bài bác gái lại mặc vào khăn choàng làm bếp bán cơm đại thúc cũng đeo lên khẩu trang cơm cho nhiều sung mãn thẻ kia biến thái nữ thái độ cũng tốt ngày 19 phó tỉnh trưởng tới. Nhà ăn định rõ cùng nơi cố định khu vực để cho chúng ta ngồi bên trong chờ cùng phó tỉnh trưởng ăn cơm bác gái trong nháy mắt thành lễ nghi tiểu thư thấy đồng học liền nói tới đây không thể ngồi. Chúng ta đến muốn ngồi xuống bác gái nói cho chúng ta biết nơi này không thể ngồi một hồi có người ngồi. Chúng ta nhìn bác gái liếc mắt nói chúng ta chính là an bài song nhân. Bọn ta với bác gái cũng cười. Ai từ nay chúng ta biết người giống như hỏi danh hiệu tựa như là an bài song sao. An bài song sao? Ai quá kéo? Một hồi chênh lệch thời gian không nhiều hậu cần sử cho chúng ta biết đi lấy cơm không cần hoa thẻ miễn phí hãy cùng bán cơm nói là hậu cần sử là được tên kia mẹ ruột hai mọi người liền bắt đầu hành động cảm giác tương đối khá a thoáng cái nhà ăn là được tiệc đứng quán thật sự sảng khoái a mỗi người đánh tốt cơm liền bắt đầu chờ cùng phó tỉnh trưởng ăn cơm. Người này tả các loại không đến bên phải các loại không đến đi nhà ăn ăn cơm đồng học cũng theo vào vườn thú tựa như xem chúng ta một đám người ngồi ở trong phòng ăn trông coi cơm không ăn thật mẹ nó trêu chọc. 12:20 phân còn chưa tới lao sư đi tới nói với chúng ta cơm cũng lạnh ném đánh lại một phần không thể để cho phó tỉnh trưởng ăn lạnh. Ai tốt như vậy thức ăn còn không có ăn liền ném bi ai a không có biện pháp đều bức. Phó tỉnh trưởng rốt cuộc tới một nhóm mới bánh ngọt đi lên cự đẹp mắt bánh ngọt điểm tâm các bạn học tiến lên trước muốn mua chỉ thấy bán cơm bác gái bất đắc dĩ cười cười nói ngượng ngùng cái này không bán. Mồ hôi lại lên một nhóm ăn ngon thức ăn chúng ta tiến lên nhìn một cái má ơi thức ăn này giới không thể chê. Cà chua trứng chiên rốt cuộc có trứng gà còn có cung bảo kê đinh cũng có gà xé phay thịt kho cùng nổ cá hố rất tiện nghi đắt tiền nhất thức ăn 14 khối không thể chê cũng hình dung không ra. Chúng ta lại một lần nữa ăn mới ra cơm ngồi ở chỗ đó các loại phó tỉnh trưởng kết quả phó tỉnh trưởng tốt không góp sức cá lại không ấn chiếu nguyên kế hoạch theo chúng ta một bàn ngồi vào trước mặt bàn kia đi. Ai này phó tỉnh trưởng thế nào không phục tổng tổ chức an bài đây. Bất quá trước mặt bàn kia cũng là chúng ta an bài xong nhân hì hì. Cơm nước xong chúng ta vẫn cùng phó tỉnh trưởng nắm chặt tay từ nay chúng ta thủ liền lại cũng không phải bình thường thủ đây chính là cầm quá phó tỉnh trưởng thủ a. Ha 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 ha. Phó tỉnh trưởng đi đặc cán tổ cũng ở trường học phòng ăn ăn cơm một là trao đổi vụ án nhị là có thể tiếp xúc gần gũi học sinh bọn họ cũng không có đối với thức ăn nghiêm ngặt kén chọn. Lương cục phó là một mỹ thực ra mặc dù thức ăn khó mà nuốt trôi nhưng là phá án không thể không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lương giáo sư nói chúng ta tiểu tổ phát hiện một vị người hiểm nghi trước mắt đang ở từ vòng ngoài mức độ tra các ngươi bên kia có tình huống gì. Họa Long nói chúng ta cũng tìm tới một cái người hiểm nghi. Bao chẳng nói, người hiểm nghi không nhất định chính là hung thủ. Tommy nói, Lương Thúc xem chúng ta ai trước bắt hung thủ muốn là chúng ta trước bắt người phải ngoan không cho rời đi chúng ta. Lương giáo sư nói, ta đang suy nghĩ chúng ta đặc án tổ có muốn hay không gia tăng một vị thành viên mới. Họa Long bao chẳng Tommy ba người trao đổi một ánh mắt của hạ không biết trả lời như thế nào. Lương cục phó cắn một cái bánh bao từ trong hàm răng lôi ra ngoài một mảnh móng tay hắn vỗ bàn cả giận nói, đem hiệu trưởng cho ta kêu đến. Ngày trung chuyên hiệu trưởng tới sau Lương cục phó nói, thức ăn khó ăn chúng ta cũng nhận thế nào bánh bao nhân bánh trong còn có móng tay trong sân trường có phải hay không là lại phát sinh đồng thời án mạng. Hiệu trưởng nói móng tay hẳn là một học sinh cắt bỏ hắn vâng vâng dạ dạ mà tỏ vẻ sau này sẽ cải thiện phòng ăn cơm nước tăng cường giám quản. Theo điều tra đi sâu vào hai cái người hiểm nghi dần dần tiến vào cảnh sát tầm mắt. Này lên cao su lưu hóa nhân động án kiện không có bất kỳ đầu mối chỉ hướng như tài hại mệnh cảnh sát đem động cơ gây án định tính là tình sát cùng trả thù giết người. Hai cái người hiểm nghi đều là nữ tính một là nghề trung chuyên hoa khôi tên là Bạch Băng Á cực kỳ đẹp đẽ học tập là thương vụ văn bí chuyên nghiệp bình thường thích mặc thành phần trí thức đồng phục người theo đuổi đông đảo nàng và người chết Lý Thông Hạo là người yêu quan hệ. Giáo Thảo cùng Hoa Khôi trai tài gái sắc bọn học sinh cũng đối với bọn họ hâm mộ không dứt. Một cô bé khác là thực nghiệm trung học lớp 9 học sinh ngoại hiệu kêu Hắc Thổ Phỉ Viên, người cũng như tên lớn lên là lại hắc lại thổ lại mập, vừa tròn đồng học phần lớn gọi nàng Thổ Phỉ Viên, cho tới có rất ít người biết nàng tên thật. Cảnh sát đối với người chết điện thoại của Lý Thông Hạo truyền tin ghi chép mức độ tra lúc phát hiện cô nữ sinh này cho Giáo Thảo gọi điện thoại lấy ngàn mà tính. Nàng điên cuồng mê luyến Giáo Thảo, đây là toàn trường đều biết sự tình, nhưng là Giáo Thảo sau khi chết nàng cũng không bi thương, ngược lại cả ngày cười ha hả. Hoa Long Bao Trạm Tommy ba người đem Thổ Phỉ Viên gọi tới cảnh vụ trong xe đối với nàng tiến hành lần đầu hỏi. Cái này dũng mãnh khỏe mạnh nữ sinh lưng hùm vai gấu mông lớn Tommy cùng nàng so sánh giống như một chú chim nhỏ. Một loại nam sinh nếu như không cầm vũ khí khả năng cũng không đánh lại nàng, từ thân thể trên điều kiện đến xem nàng có năng lực giết người. Mặc dù lưng hùm vai gấu mông lớn nhưng nàng cũng có một viên lộ dị tâm. Thổ Phỉ Viên hướng Hoa Long ba người xấu hổ địa giảng thuật nàng cùng Giáo Thảo quen biết cùng với sau đó mến nhau toàn bộ quá trình. Tommy nghi ngờ hỏi các ngươi có yêu đương quá? Giáo Thảo sẽ thích ngươi. Bao Trạm làm ghi chép xen vào miệng hỏi, các ngươi phát triển tới trình độ nào? Thổ Phỉ Viên túi đầu xuống dùng ngón tay quấn vòng quanh chính mình phát sao nhăn nhó nói, ta còn là xử nữ rồi. Hoa Long hỏi đồng học phản ảnh, ngươi có một lần ở trong phòng học hơi kém đem Giáo Thảo cho cường 20, có chuyện này chưa? Thổ Phỉ Viên trợn to hai mắt nói, không có, chúng ta là tự nguyện linh mẫn cùng thịt kết hợp. Chẳng qua là sau đó hắn chạy mất. Tommy hỏi ngươi yêu quý người chết người tại sao không khó quá, ngược lại rất vui vẻ dáng vẻ. Thổ Phỉ Viên nói, ánh mắt ta cũng khóc xưng ta có cái bí mật phát hiện. Tommy nói, bí mật gì đây, nói cho tỷ tỷ có được hay không? Chúng ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Thổ Phỉ Viên nhăn nhó xấu hổ nói, ta phát hiện hắn không có tử, hắn ngay tại trong thân thể ta. Chương 45. Món đồ chơi hoa hoa. Chương 45. Món đồ chơi hoa hoa. Trước đó cái này lại mập lại hắc lại lùn gái xấu đứa bé một mực quá an tĩnh mà bình thản sinh hoạt. Thổ Phỉ Viên từ 7 tuổi đến 16 tuổi giữa không có bất kỳ thật lòng bằng hữu, một người bạn cũng không có. Cái này gái mê trai đứa bé là rất nhiều ca sĩ phấn đi. Nàng mê luyến ánh mắt thâm thúy nam nhân, thích ánh mắt trong suốt, xuất ca những thứ kia ca sĩ đều không ngoại lệ đều là lấy ánh mắt tù binh nàng. Nàng thường thường hướng về phía máy truyền hình kích động nói, a a a a giết chết ta đi. Thấy trong máy truyền hình Han Ki Ung, nàng liền hai mắt phóng điện miệng chảy nước miếng không chớp mắt nói, ta yêu hắn chân ái hắn a. Thấy trong máy truyền hình võ nghệ nàng ô, hắn mới là ta sao? Thấy trong máy truyền hình giờ bờ SK nàng tự nhủ, thật sự muốn làm các ngươi lão bà, ta muốn gả cho ngươi môn. Thấy trong máy truyền hình Lý Vĩ nàng tự lẩm bẩm, Vĩ bảo tốt si tình thật là vô tội, thật đáng thương, thật là đẹp trai nha. Nàng thường thường phát đất vụ xuân nói mình yêu ai, sau đó khắp thế giới tìm kiếm thần tượng bắt quái tài liệu, nàng không thể chịu được người khác phê bình chính mình thần tượng, vì vậy nàng và bạn cùng phòng thường thường xào xáo. Trừ truy tinh Thổ Phỉ Viên còn thích trang trí cờ cờ không gian, thích tự quay trước muốn đeo lên mỹ đồng dính lên lông mi giả, còn phải làm ra đủ loại bán manh giả bộ động tác khả ái. Tỷ như đưa ngón tay ra đâm gương mặt chu mỏ trận to vô tội con mắt. Nàng có lúc cảm thấy tự ti, có lúc cho là mình rất đẹp, kia cô gái không phải như vậy đây. Có một ngày Thổ Phỉ Viên chính yêu thương địa đi ở sân trường trong mấy cái nam sinh chơi bóng rổ, đúng lúc cầu chạy đến nàng dưới chân, nàng giơ chân lên chợt hướng cầu đá đi. Kết quả nhưng thấy một chiếc giày bay láo cao mà cầu còn tại chỗ bất động. Chơi bóng rổ nam sinh dỗ cười lên, một người đàn ông sinh nhảy cỡn lên tiếp lấy nàng giày cười đi tới trả lại cho nàng. Nàng nhìn thấy ánh mắt hắn trong nháy mắt bị đánh tan, 16 năm xuân thủy như mở cống như hồng thủy phát triển mạnh mẽ rồi sau đó là sóng biết dạo dựng. Nam sinh chính là Giáo Thảo Lý Thông Hạo, bọn họ cứ như vậy quen biết. Nàng di tình biệt luyến bức bỏ thần tượng điên cuồng yêu Giáo Thảo. Nàng đòi hắn điện thoại cùng cờ cờ dãy số. Quen biết đêm hôm đó Giáo Thảo tham gia bằng hữu sinh nhật tụ họp uống men say ngu rốt lông, sau khi trở lại nhà trọ liền đem điện thoại di động mức độ thành tính thanh âm ngủ. Ngày thứ hai Giáo Thảo sau khi rời giường phát hiện trong điện thoại di động có 207 cái không kế đó điện, hắn dùng điện thoại di động đăng nhập cờ cờ lại thấy hơn 10 đầu thêm bạn tốt nghiệp chứng tin tức đều là Thổ Phỉ Viên gửi đi. Giáo Thảo trong dạ dày có chút không thoải mái vọt vào nhà cầu liền phun. Đêm hôm đó nàng không ngừng gọi điện thoại cả đêm chưa ngủ, kích động hưng phấn ngượng ngùng thấp thỏm căn bản không ngủ được. Mấy ngày sau Giáo Thảo không chịu nổi trả lời một cái tin nhắn ngắn, yêu cầu ngươi muội tử không muốn lại gọi điện thoại quấy rầy ta. Thổ Phỉ Viên thấy tin nhắn ngắn hưng phấn nhảy lên nàng chân sau đứng thẳng nhón đầu ngón chân lên chuyển cái vòng. Nàng trả lời tin nhắn ngắn, Lý Thông Hạo tên ngươi nam nhân tốt nha, có Hàn Quốc mùi vị đúng không? Bất quá ta thích gọi ngươi Thông Hạo xà mạ. Giáo Thảo trả lời, cái gì là xà mạ, ngươi thích gọi cái gì liền tên gì đi, chỉ cần ngươi đừng lại quấy rầy ta. Thổ Phỉ Viên thấy tin nhắn ngắn hạnh phúc run sợ chuyển khắp toàn thân, nàng lấy dũng khí trả lời, lão công ta kêu chồng ngươi có thể chứ? Xã mạ chính là tiếng Nhật trung kính xưng, cũng chính là đại nhân hoặc điện tự động rồi, ta thật là sùng bái ngươi, ngươi tốt xoái á. Giáo Thảo trả lời, ngươi giống như bệnh trị như thế để cho ta khó chịu. Thổ Phỉ Viên trả lời, ta nguyện ý làm ngươi giang thái. Giáo Thảo trả lời, hộp máu thế nào ngươi mới có thể không lại quấy rầy ta, tại sao iPhone 4 điện thoại di động không có danh sách đen? Thổ Phỉ Viên trả lời, lão công ta ngoan ngoan, ta không gọi điện thoại ngươi trước thông qua ta loại trừ rồi. Giáo Thảo hoàn toàn bất đắc dĩ cộng thêm nàng cờ cờ, từ nay về sau Thổ Phỉ Viên càng yêu chụp hình. Nàng mặc đến mượn tới sân trường phong váy ngắn cùng hàng vía hè nhi thượng mua được màu đen cùng với màu sắc rực rỡ tất chân để cho bạn cùng phòng giúp nàng chụp hình. Nàng cảm thấy tự quay đã không đủ để biểu diễn nàng xinh đẹp, nàng muốn chụp bản thân. Dĩ nhiên nàng lựa chọn ngồi chụp như vậy có thể che giấu chính mình một em mở năm mấy thân cao, nếu như là lối đứng nàng nhất định phải tựa vào trên tường hai chân đan chéo đưa ra khả ái cây kéo thủ. Như vậy nàng con voi chân mới có thể hơi chút lộ ra thon dài, nàng dùng tóc che kín chính mình mặt tròn trợn mắt nhìn đậu xanh như vậy con mắt. Chụp xong hình sau nàng thuần thục mở ra mỹ đồ tú tú đủ loại mài ra mức độ sắc thoát bụng mặt gầy mỹ da trắng thả mắt to chờ đến nàng hoàn toàn không nhận ra là mình lúc nàng hài lòng cờ lật đăng lên hình phát hành đến cờ cờ trong không gian. Có đồng học bình luận nàng hình gọi nàng mỹ nữ, còn có xa lạ bạn trên mạng định cấu kết nàng. Nàng ngồi xếp bằng mặc biểu tỷ đào thải quần ngủ, đưa tay gãi bóng mỡ tóc, thấy hình trong bình luận có một quái thúc thúc hàm xúc hướng nàng phát ra ước hẹn mời. Nàng trong đầu nghĩ, kẻ ngu này ta chỉ yêu ta ra thông hạo xạ mạ lao nương chưa bao giờ nhất dạ tình. Quái thúc thúc liên tiếp phát chừng mấy cái mập mờ bình luận nàng trả lời, thật xin lỗi nha, ta có chúa ta là thông hạo xạ mạ tiểu lọ ly. Ta sinh là người khác chết là hắn vật biểu tượng. Quái thúc thúc chưa từ bỏ ý định đối với trong hình người mỹ nữ này đặc biệt cảm thấy hứng thú, dự vững muốn mời nàng ăn cơm hỏi nàng có thể hay không nể mặt. Nàng tìm cái lý do từ chối có chút như đưa đám ánh mắt cũng ảm đạm xuống, trong lòng thầm nghĩ, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ ước hẹn nha? Quái thúc thúc nhìn thấy ta ngươi sẽ mượn cớ đi nhà cầu chạy mất đi. Lao nương đi ngươi nhận được ta sao? Nàng đem mình cờ không gian trang phục đẹp vô cùng nhưng là giáo thảo từ sẽ không tới khách phỏng vấn trong ghi chép không có tên hắn. Nàng như vậy an ủi mình, khả năng hắn thủ tiêu chính mình phỏng vấn dấu chân, khả năng hắn không thế nào thích lên mạng. Thổ phỉ viên bắt đầu tìm đồng học hỏi thăm giáo thảo sự tình, giáo thảo mấy giờ thức dậy, mấy giờ ăn cơm, lúc nào đi nhà cầu, buổi tối có không có đánh máy bay, giáo thảo một ngày làm chuyện gì nàng đều biết. Nàng rất hung hãn xông vào nam sinh ký túc xá, đi vào giáo thảo phòng ngủ, nàng đối với giáo thảo ba vị bạn cùng phòng nói, cảm ơn các ngươi. Trần Thương Hải nhạt nhạt trình bối Dương ba cái nam sinh cảm thấy không giải thích được, hỏi cảm ơn chúng ta cái gì ạ? Thổ phỉ viên nói, cảm ơn các ngươi bình thường giúp ta chiếu cố thông hạo sa mạ. Nhạc nhạc nói, con bà nó hắn không có ở đây xin nghỉ bệnh đi ra ngoài lữ hành. Thổ phỉ viên nói, ta biết bất kể hắn ở trên trời nhai ở biển rác ta đều sẽ ngàn dặm đưa. Trần Thương Hải hỏi ngươi muốn ngàn dặm đưa cái gì? Ta biết ha ha. Thổ phỉ viên nói, nhờ các ngươi một chuyện không cần nói cho hắn được không, các ngươi có thể đem hắn chiến thứ nhất lặng lẽ bán cho ta sao? Thổ phỉ viên mua một cái đại món đồ chơi hoa hoa, đưa cái này hoa hoa trở thành người yêu, mỗi đêm cũng ôm ngủ còn thường thường đối với hoa hoa lẩm bẩm lồ bầu. Có một lần nàng ý tưởng đột phát nguyện ý ra 800 nguyên mua giáo thảo chiến thứ nhất, sau đó mặc ở hoa hoa trên người. Chiến thứ nhất là cái gì chứ? Chính là nam sinh chơi bóng rổ thời điểm xuyên áo thi đấu, bởi vì trên y phục có mồ hôi còn có nam nhân bị. Nàng muốn cho món đồ chơi hoa hoa mặc vào giáo thảo chiến thứ nhất, như vậy nàng ôm hoa hoa sẽ cảm giác mình ôm hắn. Nàng khổ cầu khẩn muốn mua giáo thảo chiến thứ nhất, Trần Thương Hải dục dịch muốn lặng lẽ bán đi ngoài ra hai tên nam sinh, Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương cảm thấy làm như vậy không đạo đức. Ba cái nam sinh sau đó đem thổ phỉ viên đuổi ra phòng ngủ. Cô gái này rất khó chịu trong lòng, bàn tay nắm mua chiến thứ nhất tiền, số tiền này là nàng nhịn ăn nhịn xài đông mượn tây gom góp tới. Thổ phỉ viên hướng nữ đồng học thỉnh giáo như thế nào mới có thể để cho giáo thảo yêu nàng. Nữ đồng học thất truy bắt thiệt cho nàng loạn nghị kê, cuối cùng cho ra một cái kết luận, nam sinh đều thích sắc nữ hải. Thổ phỉ viên cười cười dâm đạm, thời điểm cả cái giường cũng đang lay động, nàng cảm giác mình bản tính háo sắc, đây là nàng cường hạng. Nàng ôm món đồ chơi hoa hoa nằm sấp ở trên giường hô lớn, ta muốn đụng ngã ngươi thông hạo xà mạ. Thông hạo lão công ngươi tốt xoái a, lão công miệng của ngươi tốt gợi cảm a, ta nghĩ rằng hút ngươi huyết, ta muốn hút không ngươi. Thổ phỉ viên đi internet lục một ca khúc chuyển tới trong không gian, sau đó muốn giáo thảo tới nghe. Nàng muốn dùng bài hát này tới câu dẫn hắn. Đáng nhắc tới là nàng lúc ấy hướng về phía video viết bài hát thời điểm trong quán internet tất cả mọi người đều có một loại bị sét đánh cảm giác, tất cả mọi người hóa đá như vậy mà nhìn nàng. Nàng ngồi ở trên ghế vũ động thân thể hát một bài hát của internet. Nhưng mà giáo thảo đối với nàng phong tình bạn chúng vẫn thờ ơ không động lòng, mặc dù nhìn nàng thu âm video ca khúc vẫn là không có yêu nàng. Thổ phỉ viên quyết định giảm cân. Bên người chúng ta luôn có một cái như vậy nữ hải, trong nội tâm nàng yêu một người đàn ông đứa bé rất tự ti, sinh hoạt ở chúng ta không thấy được xóa sỉnh, nàng rất kiên cường nhưng thường thường cảm thấy cô độc một mình, tình hình đặc biệt lúc ấy khóc, nàng thường nói là giảm cân. Nhưng là địch nhân quá mạnh mẽ, nàng không đánh lại thịt kho, không đánh lại vịt quay cùng cánh gà, không đánh lại quả vật cùng sữa chua. Khi nàng nói giảm cân thời điểm người khác không nữa tin tưởng, bởi vì lúc nói những lời này nàng mới vừa ăn no. Sau đó nàng thường nói đổi thành những lời này, ai mẹ nó lại nói ta mập ta liền khu tử nàng. Bạn cùng phòng đối với nàng tránh xa tận lực không nói với nàng, không động vào nàng món đồ chơi hoa hoa. Nàng yêu không chỗ thả ra, cho đến có một ngày nàng đem hoa hoa cường 21 người nữ sinh trở về nhà trọ, phát hiện thổ phỉ viên chính quang lông đít gây ở hoa hoa trên người dùng sức liếm hạ thân, trong miệng còn phát ra thở gấp tiếng rên rỉ thanh âm, thân thể nàng chợt có quắp mấy cái ngã xuống giường sủi lơ như bùn. Kia tên nữ sinh lặng lẽ đóng cửa lại hù dọa được mau rời đi. Qua một đoạn thời gian thổ phỉ viên đối với kia tên nữ sinh nói, ta tháng này kinh nguyệt không có tới, ta khả năng mang thai. Kia tên nữ sinh rất kinh ngạc hỏi ngươi và ai vậy? Thổ phỉ viên nói, bi thảm là ta còn là xử nữ. Kia tên nữ sinh ngây người như phỗng nhìn trên giường món đồ chơi hoa hoa, đột nhiên hét lên một tiếng chạy ra nhà trọ. Quyển thứ 10 biến thái sân trường tự ta cô độc là một tòa vườn hoa. À đồ nị nữ sinh ký túc xá ban đêm tắt đèn sau âm xâm xâm hành lang rất an tĩnh. Một người nữ sinh đi nhà cầu nàng tìm một cách gian ngồi trồn hổm xuống chung quanh bạn lại tịch chỉ có vòi nước nhỏ nước thanh âm. Nữ sinh kéo xong chùi đít lúc buồn rửa tay vòi nước tựa hồ bị một cái quỷ thủ vặn ra đột nhiên hoa hoa dòng chảy. Nàng đứng lên buồn rửa tay trước không có ai. Một cái khác nhà cầu trong phòng kế có một mặc quần trắng con gái nhân tóc dài rũ thấp chính không chớp mắt nhìn nàng. Chương 46 Quỷ thai xử nữ chương 46, quỷ thai xử nữ thổ phỉ viên nói phách lối âm thanh động đất danh hiệu chính mình mang thai nàng nói cho rất nhiều người muốn mỗi người cũng giúp nàng bảo thủ bí mật nhưng là trong trường học không có ai tin tưởng nàng mà nói đặc án tổ cũng cảm thấy nửa tin nửa ngờ Tommy đi thăm viếng nàng bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng rất nói, nàng là bệnh thần kinh quá cực phẩm si mê. Ta thường thường bị nàng hù được chỉ nàng kia dập đầu sầm dạm nhi ai sẽ thích nàng a nàng là xử nữ làm sao có thể mang thai. Bạn cùng phòng rất nói, nàng mỗi cuối tuần từ bên ngoài sau khi trở lại nhà trọ cũng cao hứng nói mình bị người phá xử rồi muốn thả pháo hoa ăn mừng. Bạn cùng phòng bình nói, cô ấy là cái món đồ chơi hoa hoa quả thật rất bất thường hoa hoa chân thường thường ướt nhẹp nhơ nhớp cũng là ba là nàng thu được đi. Cái này không biết xấu hổ đồ vật cường 20 món đồ chơi hoa hoa còn nói mình ngực món đồ chơi hoa hoa hải tử. Cảnh sát đem thổ phỉ viên cùng Hoa Khôi Bạch Băng Á liệt vào trọng điểm điều tra đối tượng bạn cùng phòng phản ảnh một cái điểm khả nghi Bạch Băng Á cùng người chết Lý Thông Hạo là quan hệ yêu thương thổ phỉ viên điên cuồng mê luyến Lý Thông Hạo. Có như vậy một đoạn thời gian thổ phỉ viên lại ngày ngày cho Hoa Khôi Bạch Băng Á mua cơm sáng. Điểm này rất khả nghi bởi vì thổ phỉ viên phi thường keo kiệt tự nguyện cho tình địch mua cơm sáng bụng dạ khó lường, hơn nữa đoạn thời gian đó giáo thảo cùng Hoa Khôi đã yêu. Bạn cùng phòng hoài nghi thổ phỉ viên ở cơm sáng trung hạ độc muốn độc chết Bạch Băng Á, nhưng là bây giờ Bạch Băng Á sống cho thật tốt nhi tất cả mọi người cảm thấy không thể lý giải. Lương giáo sư cùng Lương cục phó cũng đúng Bạch Băng Á tiến hành chính diện hỏi Bạch Băng Á tuyên bố nàng và Lý Thông Hạo không phải là quan hệ yêu thương. Lương giáo sư nói, ngươi không cần có cái gì tư tưởng bỏ quần áo nói thật, nếu là nói láo mà nói đối với ngươi rất bất lợi. Lương cục phó cũng nói, ngươi nhớ ngươi nói mỗi một chuyện chúng ta cũng sẽ thẩm tra cho nên ngươi không nên đánh giá thấp cảnh sát chúng ta. Bạch Băng Á nói, ta chỉ là sợ hai, thật ra thì ta cũng không có yêu hắn, ta chẳng qua là cảm thấy nhà hắn có tiền. Lương cục phó nói, vụ án phát sinh đêm hôm đó ngươi đang ở đâu? Bạch Băng Á cân nhắc một hồi nói, hộp đêm. Lương cục phó nói, ở hộp đêm làm sao? Bạch Băng Á nói, theo nhân uống rượu khiêu vũ kiếm thu nhập thêm. Lương giáo sư nói, thực nghiệm trung học có một ngoại hiệu kêu thổ phỉ viên nữ sinh ngươi biết sao? Bạch Băng Á nói, ta biết nàng, nàng theo dõi quá ta, hai chúng ta không quen. Lương giáo sư nói, chưa quen thuộc nàng còn đã mua cho ngươi cơm sáng. Bạch Băng Á nói, là ta lúc ấy cũng cảm thấy thật kỳ quái, liên tiếp mấy ngày đều là như vậy. Lương giáo sư nói, mấy ngày? Bạch Băng Á suy nghĩ một chút nói, nàng nói là Lý Thông Hạo để cho nàng mua cho ta cơm sáng cho ta đưa một tuần lễ. Lương cục phó nói, cũng là cái gì cơm sáng? Bạch Băng Á, cháo đậu đỏ trứng gà quán bánh bánh bao hấp loại. Lương giáo sư như có điều suy nghĩ tự nhủ nói, bảy này cháo đậu đỏ. Hắn gật đầu một cái tựa hồ minh bạch cái gì. Bước đầu điều tra hai gã người hiểm nghi cũng không có gây án thời gian. Vụ án phát sinh lúc Bạch Băng Á ở hộp đêm thổ phỉ viên ở nhà trọ ngủ, cảnh sát bắt đầu từ vòng ngoài đối với hai gã người hiểm nghi quan hệ giữa người với người tiến hành rộng rãi tìm kiếm, loại trừ định từ trong tìm ra mua giết người hoặc là tìm nhân hành hung dấu hiệu, nhưng mà này cần số lớn thời gian cùng với đầu nhập càng nhiều cảnh lực. Cảnh sát rất nhanh làm rõ ràng thổ phỉ viên chủ động cho Bạch Băng Á đưa cơm sáng là một loại biến thái hành động trả thù, nàng không thể nào tiếp thu được yêu quý nam hải thích cái khác nữ hải. Lý Thông Hạo cùng Bạch Băng Á ở trường học phòng ngăn trước quen biết, một là giáo thảo một là hoa khôi. Nàng mặc đến quần dài đầu đội một đóa bạch hoa từ trước mặt hắn đi qua. Hắn gọi ở nàng, nàng hồi mâu cười một tiếng, lưỡng cá nhân cũng nghe nói qua đối phương nhưng này là lần đầu tiên nói chuyện. Lý Thông Hạo nói, uy vân vân hỏi ngươi chuyện này. Bạch Băng Á nói, chuyện gì nha? Lý Thông Hạo nói, ngươi khẳng định thích ổ ảng San Suu Kyi có đúng hay không? Bạch Băng Á nói, nàng là ai? Lý Thông Hạo nói, ta thần tượng. Nàng trên tóc liền mang một đóa bạch hoa màu trắng một mạc mà ưu nhã, nàng thích thơ ca, thích ở ban đêm đàn dương cầm, nàng được gọi là Myanmar con bướm châu Á đẹp nhất nữ nhân. Bạch Băng Á nói, chưa có nghe nói qua ngươi, này bắt chuyện phương thức cũng quá quê mùa đi. Lý Thông Hạo nói, ngươi thần tượng là ai? Bạch Băng Á nói, chính ta. Lý Thông Hạo nói, ta đang ở truy tìm ổ ảng San Suu Kyi trên đường. Bạch Băng Cơ nói, có ý gì nha? Lý Thông Hạo từ trong bọc sách kéo ra một cái biểu ngữ, trên đó viết ngăn chặn trường học phòng ngăn tiêu ngữ hiệu triệu học sinh cự tuyệt dùng cơm. Hắn để cho Bạch Băng Á giúp hắn đồng thời dơ lên biểu ngữ kháng nghị, nhưng là Bạch Băng Á cự tuyệt. Nàng không dám đối kháng trường học, biểu thị chính mình sẽ ủng hộ Lý Thông Hạo chính nghĩa hành vi, nhà trường không làm ra nhượng bộ chính mình sẽ không ở trường học phòng ngăn ăn cơm. Lý Thông Hạo ba gã bạn cùng phòng chỉ có Trần Thương Hải cùng hắn vai sóng vai đứng chung một chỗ, hai gã khác chỉ là trên đầu môi ủng hộ. Lý Thông Hạo cùng Trần Thương Hải ở trường học phòng ăn trước giờ lên biểu ngữ bọn họ kháng nghị 3 ngày. Thiên mưa rơi lác đác, Lý Thông Hạo đứng ở trong mưa, rất nhiều học sinh vây xem nghị luận ở Mỹ. Lý Thông Hạo lớn tiếng giảng đạo, các bạn học có một số việc không phải là thấy hy vọng lại đi giữ vững, mà là bởi vì giữ vững mới sẽ thấy hy vọng. Quốc gia chúng ta là do rất nhiều cái cụ thể nhân tạo thành, quốc gia chúng ta chỉ có nắm giữ tìm kiếm công bình chính nghĩa chân lý, nhân nắm giữ có thể độc lập suy nghĩ, nhân có thể đối mặt không hợp lý hiện tượng dám nói lớn tiếng không, nhân có thể không so đo cá nhân được mất là mảnh đất này bỏ ra, nhân có thể đi bảo vệ chính mình quyền lợi, nhân có thể biết xã hội cũng không hoàn mỹ nhưng vẫn nhưng không nói buông tha không bi quan thất vọng, nhân mới có thể thật phú cường, mới có thể làm cho ngày mai tốt đẹp hơn. Bọn học sinh lớn tiếng khen ngợi rối rít vỗ tay. Lý Thông Hạo hướng chung quanh đồng học lớn tiếng kêu gọi hiệu triệu mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng thời kháng nghị trường học bá vương hành vi cự tuyệt dùng cơm. Rất nhiều học sinh bắt đầu ở biểu ngữ thượng ký tên ủng hộ Lý Thông Hạo chính nghĩa hành vi, một người đàn ông sinh từ trường học phòng ăn đi ra hô, hôm nay có thịt dê canh mới ra lò vẫn sẽ không á, mới vừa ký xong danh đồng học giải tán lập tức vọt vào phòng ăn cướp đi mua thịt dê canh. Lý Thông Hạo kháng nghị 3 ngày kia 3 ngày không trúng khói mù thường thường mưa xuống. Lý Thông Hạo đứng bên người một cô gái vì hắn che dù. Cô bé kia là thổ phỉ viên, nàng cả người mắc phải ướt đẫm nhưng là vui vẻ trong lòng. Nàng rất đói rất muốn đi ăn cơm nhưng là nàng không có, nàng một mực cố định địa cho yêu quý nam hải che dù. Lý Thông Hạo lãnh đạm nói cảm ơn, hắn cảm thấy bi ai chính mình vô lực thay đổi hiện trạng. Thổ phỉ viên rất vui vẻ nói lại nhảy hỏi hắn có hay không xem qua nàng không gian, cảm thấy những hình kia có đẹp hay không, nàng lục bài hát kia khúc bị gửi cho đến tiểu đủ rủ cụ lưới rèn rèn bái đu bài viết siêu cấp hỏa bạo họa long. Đối với Lý Thông Hạo kháng nghị hành vi cũng không tán thưởng, hắn nói nay tiểu thí hải là chưa thấy qua trận thế lớn. Tommy phản bác nói nếu như ta hắn đồng học khẳng định cùng hắn đồng thời kháng nghị. Bao chẳng nói Lý Thông Hạo lúc chết sau khi giáo học lâu đỉnh hiện trường giết người không có rõ ràng bật lộn vết tích, hắn mặt đối với nguy hiểm tính mạng lúc lựa chọn khuất phục, cái này cùng hắn kháng nghị diễn giảng lúc dõng dạc có chút không quá tương xứng. Kháng nghị hoạt động sau khi kết thúc không lâu, Lý Thông Hạo cùng Bạch Băng Á liền yêu nhau. Đoạn thời gian đó thổ phỉ viên mất hết ý chí thường ca hát khúc là kiến tập yêu nàng cả ngày lẫn đêm đều tại hừ hừ kia mấy câu ca tử. Ma Thiên Luân cô đơn địa ở trên trời hạ dội vũ, ta nghĩ rằng dùng ma pháp giúp ngắn giữa các ngươi khoảng cách, suy nghĩ các ngươi cần phải mở ra động lòng người nhạc đệm. Ngươi mới vừa rời đi, na hồng sắc kẹo của thang lầu nàng liền xuất hiện ở cách đó không xa, an tĩnh trong công viên nhìn các ngươi gặp nhau. Ở ta hát bài hát này trong thổ phỉ viên trợn mắt nhìn yêu quý Nam Hải ôm một cô bé khác nàng khóc qua, nhưng là đối với cảnh sát chối tự có quá hành động trả thù. Nàng mua cơm sáng cho Bạch Băng Á đưa đi, tuyên bố là Lý Thông Hạo để cho đưa tới. Có đồng học phản ảnh mấy ngày đó nhìn thấy nàng xách cơm sáng đi qua nhà cầu. Bao Trạm phân tích nói, nàng có phải hay không là lặng lẽ chạy đến nhà cầu hướng cơm sáng trong nhổ nước miếng A sau đó cho tình địch ăn. Họa Long nói, ta đoán kia cơm sáng trong có đại tiện hoặc là đi tiểu. Tommy nói, nàng mua cháo đậu đỏ trứng gà quán bính trong có tương ớt được rồi, ta ác ta biết nàng làm cho gì. Tommy suy đoán mấy ngày đó thổ phỉ viên tháng sau trải qua. Tommy cầm lên cảnh vụ trong xe khăn lông làm bộ là băng vệ sinh, sau đó nàng làm một cái béo động tác. Họa Long, Bao Trạm, Tommy ba người yêu cầu mấy người bạn cùng phòng đối với thổ phỉ viên mật thiết giám thị, một khi phát hiện dị thường lập tức báo cáo. Một tên bạn cùng phòng bởi vì đau bụng tự học buổi tối không kết thúc trở về đến nhà trọ nghỉ ngơi, nàng chạy đến cảnh vụ trong xe báo cáo nói nhà trọ ma quỷ lộng hành. Họa Long, Bao Trạm, Tommy ba người đi theo cô bé này đi tới nhà trọ, trong nhà trọ không có một bóng người, món đồ chơi hoa hoa ngồi ở sau cửa. Nữ hài giống như gặp quỷ tựa như chỉ trên mặt đất món đồ chơi hoa hoa nói, nó sẽ chạy, nó sẽ còn phát ra âm thanh. Họa Long, Bao Trạm, Tommy ba người xem xét tỉ mỉ món đồ chơi, con mắt của hoa hoa lại máu tươi chảy ra. Báo án nữ hải khi còn bé từng có không tầm thường việc trải qua, thấy không lành lặn bút bê hoặc là trong đêm tối vài con mắt của hoa phản chiếu liền đặc biệt sợ nàng mắc có bút bê, sợ hai chứng trong tiềm thức cho là món đồ chơi hoa giống như giày gối. Nàng là người cuối cùng rời đi nhà trọ, lúc ấy món đồ chơi hoa ở trên giường để nàng nhớ rất rõ ràng, nàng cũng là người thứ nhất đi tới nhà trọ lại phát hiện món đồ chơi hoa lại chạy đến trên đất liền ở sau cửa ngồi. Bao Trạm mang theo khám nghiệm bao tay cầm lên món đồ chơi hoa cẩn thận kiểm tra cũng không khác thường. Hắn lộn hoa hoa ở phần đấy thấy một cái khe món đồ chơi hoa hoa hạ bộ bỏ vào một đoàn giấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy mở đi sau, hiện tại đây là bệnh viện khai cụ hai phần giám định thư. Nhất phân là thổ phỉ viên màng trinh hoàn hảo không chút tổn hại giám định báo cáo. Một phần khác viết thổ phỉ viên có thai phản ứng đã mang thai chữa. Chương 47. Sân trường tên háo sắc chương 47. Sân trường tên háo sắc Tommy nói, nàng thật là xử nữ. Bao Trạm nói, nhưng là nàng quả thật mang thai. Xử nữ mang thai không thể tưởng tượng nổi. Bệnh viện xuất cụ báo cáo đơn cái có con dấu không quá giống ngụy tạo này, hai phần giám định kết quả từ đầu đến cuối mâu thuẫn. Một sự nữ màng hoàn hảo không chút tổn hại nữ hải lại mang thai này làm người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thổ phỉ viên cái này món đồ chơi hoa hoa nàng cả đêm cũng ôm ngủ bởi vì nàng mập giường tiểu hoa hoa đều bị nàng đè bẹp. Bao Trạm ôm lấy hoa hoa nhẹ nhàng đung đưa hoa hoa trong bụng lại có tiếng vang. Kiểm tra đi sau hiện tại món đồ chơi hoa hoa trong bụng có ăn còn dư lại hẻm bật tán thuốc nắp bút còn có một chuỗi màu xanh nước biển thủy tinh vòng tay. Báo án nữ hải nói, vòng tay là giáo thảo. Tommy hỏi ngươi chắc chắn chứ? Báo án nữ hải nói, giáo thảo chơi bóng rổ thời điểm ta thấy hắn mang qua vòng tay này. Họa Long nói, giáo thảo vòng tay tại sao sẽ ở ba ba trong bụng đây? Báo án nữ hài nói, nhất định là thổ phỉ viên trộm được, ta tháng trước còn thiếu bình ra ra cậu nhuận ra xương đây. Bao Trạm nói, không có chứng cứ trước chớ nói lung tung. Đặc án tổ phân tích những thứ này cũng đều là giáo thảo thổ phỉ viên gom những thứ này sau đó cũng nhét vào món đồ chơi ba ba trong bụng. Nàng hy vọng ba ba nhiễm phải người yêu khí tức như vậy, nàng ôm ba ba lúc ngủ sau khi sẽ cảm giác rất ngọt ngào. Nàng tính vui mừng khả năng cũng như vậy tới, nhưng là nàng ôm ba ba tự an ủi cũng không khả năng mang thai a. Báo án nữ hài nói giáo thảo bị người giết chết sau cái này ba ba trở nên rất bất thường. Có lúc hoa hoa sẽ cải biến vị trí, có lúc hoa hoa sẽ còn phát ra kinh khủng tiếng thê. Giáo thảo bị người giết hại có lẽ là oan hồn bất tán không cách nào yên nghỉ, oán niệm khả năng liền phụ ở nơi này món đồ chơi hoa hoa trong. Thổ phỉ viên mang thai màng trinh lại hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra nàng ngực là quỷ thai. Họa Long cùng Tommy cảm thấy báo án nữ hài mà nói có chút buồn cười, nhưng là bọn hắn cũng không cách nào làm ra giải thích hợp lý. Bao Trạm tiếp tục đem bàn tay và hoa hoa bụng từ bụng sâu bên trong đào ra một cái chuột chết. Mọi người có chút nôn mửa, Bao Trạm biểu thị hoa hoa thay đổi vị trí có thể là con chuột tạo thành, con mắt của hoa hoa máu tươi chảy ra cũng là thổ phỉ viên ôm hoa hoa lúc ngủ chen chúc chuột chết duyên cớ. Tommy nói, chán ghét cô bé này cũng không ngại hôi hoa trong bụng còn bỏ vào hẻm mật có thể không chiêu con chuột sao. Bao Trạm nói, nàng yêu đã đến điên cuồng cùng biến thái trình độ. Họa Long nói, bây giờ ta có chút tin tưởng nàng sẽ giết người. Đặc án tổ đi phòng học tìm tới thổ phỉ viên. Đeo còng tay lên thời điểm thổ phỉ viên ngây người như phỗng không hiểu tại sao sẽ như vậy. Nàng bắt đầu khóc lớn đại náo ngồi dưới đất không chịu đi, rất nhiều vị lao sư cùng học sinh cũng tới vây xem. Họa Long uy hiếp nàng nếu như không phối hợp chỉ bằng vào trộm cắp vòng tay cùng một liền đủ câu lưu nàng nửa tháng. Thổ phỉ viên dọa hỏng đi theo Họa Long ba người đi vào cảnh vụ xe cặn kẽ giao phó chính mình mang thai thật tình. Vòng tay không phải là nàng trộm được mà là mua được, những vật khác đều là nhặt. Giáo thảo Lý Thông Hạo cùng Hoa Khôi Bạch Băng Á mến nhau lúc giáo thảo đem mình vòng tay đưa cho Hoa Khôi. Thổ phỉ viên muốn mua giáo thảo chiến thứ nhất nhưng là hắn bạn cùng phòng không bán, thổ phỉ viên lại tìm đến Bạch Băng Á dùng mua chiến thứ nhất 800 nguyên tiền mua này chuỗi vòng tay. Tommy điều tra biết sâu này màu xanh nước biển thủy tinh vòng tay ở vong điếm chỉ bán hơn 100 nguyên nhưng là đối với thổ phỉ viên mà nói này chuỗi vòng tay giá trị liên thành. Tin tưởng Bạch Băng Á cũng biết vòng tay giá cả cho nên hảo phóng bán cho thổ phỉ viên. Điểm này lương giáo sư hỏi Bạch Băng Á sau tìm được chứng minh. Bạch Băng Cơ mặc dù bề ngoài thanh thuần nhưng thường thường xuất nhập hộp đêm, nàng là cái loại này rất thực tế rất hư vinh nữ hải. Lại thanh thuần nữ nhân cũng có tình dục. Nữ nhân xuyên bộ điếu đái thấp ngực váy nam nhân nhìn các nàng sẽ cảm thấy là sắc lang, nam nhân không nhìn các nàng lại cảm thấy là người mù. Các nàng ngoài mặt đà thanh đà khí nói theo ta xem phim được không? Tâm lý cũng rất đói khát. Ngoài mặt đối với người theo đuổi lạnh lùng, tâm lý lại đắc ý địa hoa chi loạn chiến. Thổ phỉ viên thường thường theo dõi giáo thảo, có một ngày nàng phát hiện giáo thảo cùng hoa khôi ở trong nhà trọ ân ái. Giáo thảo cùng hoa khôi ân ái sau dùng qua áo mưa an toàn tiện tay ném tới nhà trọ ngoài cửa sổ trong đống rác. Thổ phỉ viên một mực mai phục ở ngoài cửa sổ bí mật giám thị giáo thảo cùng hoa khôi nhất cử nhất động. Chúng ta không cách nào biết được nàng lúc ấy là cái gì trong lòng hâm mộ, đố kỵ, hận. Nàng xem thấy áo mưa an toàn từ cửa sổ ném ra giống như đói khát chó mẹ như thế chui ra đi. Nàng nhặt được áo mưa an toàn như nhặt được trí bảo dọc theo đường đi xích xích địa cười trở lại nhà trọ. Nàng cho là mình nhặt được giáo thảo vật chân quý nhất. Vốn là muốn ăn xuống tới sau đó nàng ý tưởng đột phát nàng là cái ý nghĩ này mà nhảy cẫng hoan hô cảm giác mình nhất định chính là cái thiên tài. Nàng thường thường ý dâm ảo tưởng giáo thảo có thể cho nàng một cái hôn nàng liền rất thỏa mãn. Lần này nàng nhặt được giáo thảo trí cao vô thượng tinh hoa. Cái này yêu tẩu hỏa nhập ma gái mê trai đứa bé làm ra kinh thế hãi tục một màn. Nàng không có đem áo mưa an toàn nhét vào món đồ chơi hoa hoa trong bụng cũng không có ăn. Nàng nằm ở trên giường hai cái chân hướng lên trời bỏ qua một bên chân để cho áo mưa an toàn trong dịch cái chậm rãi chảy vào 20 nói. Chờ đến chất lỏng toàn bộ chảy vào trong cơ thể nàng sau nàng phát ra một tiếng hài lòng thở dài. Ngay sau đó nàng bi ai nghĩ tới đây áo mưa an toàn là yêu quý Nam Hải cùng người khác dùng qua. Một khắc kia nàng lệ rơi đầy mặt thấy hắn và cái khác nữ hài chung một chỗ mới biết rõ mình biết bao thương hắn. Nhặt được áo mưa an toàn thời điểm thổ phỉ viên chính trực thời kỳ dụng chứng nàng là sự nữ màng trinh trung gian có lỗ nhỏ y học nghiên cứu cho thấy ở 37 độ trong hoàn cảnh tinh trùng ở bên ngoài cơ thể sống sót thời gian là 48 giờ. Nàng đem áo mưa an toàn trong tinh dịch đảo vào bên trong cơ thể cũng tương đương với thụ tinh nhân tạo cho nên này sự nữ màng hoàn cô gái tốt mang thai. Tommy cảm thấy cô gái này rất đáng thương không có chứng cứ tỏ rõ thổ phỉ viên liền là hung thủ trải qua sau khi thương nghị liền đem nàng thả. Hoa Long cảnh cáo nàng không cho tự mình rời trường phải bảo đảm cảnh sát triệu đến lúc theo kêu theo đến. Thổ phỉ viên lúc rời đi khóc nói, các ngươi có thể cướp đi con của ta và các ngươi không giết chết được ta trong bụng hải tử. Thổ phỉ viên mang thai tin tức banh động toàn bộ sân trường lúc ban đầu mọi người cũng không tin nàng mang thai hiện tại cũng biết nàng ngực giáo thảo hải tử. Nhà trường bắt đầu nghiên cứu xử lý như thế nào chuyện này, nữ sinh nhà trọ truyền lưu thổ phỉ viên có mang bị thai tin tức nam sinh nhà trọ tin đồn là thổ phỉ viên cường 20 giáo thảo. Trong lúc nhất thời chúng tuyết phân vân chưa kết luận được. Thổ phỉ viên lần lộn lại cùng bạn cùng phòng thảo luận có hay không có cần phải xuyên phá chính mình màng trinh. Thổ phỉ viên nói, ta phải tìm người đàn ông phá cho ta nơi. Bạn cùng phòng hỏi tại sao ngươi không yêu Lý Thông Hạo sao? Thổ phỉ viên nói, yêu đến ta chết được rồi. Bạn cùng phòng lại hỏi, kia tại sao còn muốn tìm khác nam nhân? Thổ phỉ viên nói, ta cũng không muốn để cho hải tử của ta xuyên phá ta màng trinh, ngươi nghĩ a hải tử lúc sinh ra đời nếu là người thích trẻ con trước đi ra người thích trẻ con không phải xuyên phá ta màng trinh sao? Đây gọi là chuyện gì nha, ta lần đầu tiên cho hải tử của ta. Bạn cùng phòng đem chuyện này hồi báo cho Tommy, Tommy cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi khó hiểu chỉ có thể để cho bạn cùng phòng tiếp tục giám thị. Đêm hôm đó Bao Trạm cùng Tommy ở cảnh vụ trong xe trực Họa Long đi cùng Lương cục phó uống rượu. Chính trực học sinh tự học buổi tối Bao Trạm cho Tô Tiết mua một hộp bột củ sen. Mở ra cái bốc hơi nóng trong hộp đồ ăn bột củ sen giống như mã não, một loại đặc quý, quả đông lạnh làm người ta thèm ăn tăng nhiều. Tommy cười hì hì nhận lấy nói, ai yêu làm sao ngươi biết ta nghĩ rằng ăn cái này. Tiểu Bao lại lấy ra mấy hộp dược nói, Tiểu Mi ngươi hai ngày này có chút cảm mạo cơm nước xong quá nửa giờ ăn nữa dược. Tommy nói, Tiểu Bao ngươi đối với ta quá tốt để cho tỷ hôn ngươi một cái. Tommy ngoác miệng ra Bao Trạm cười về phía sau tránh mặt đều đỏ. Tommy vung muỗng nhỏ gió cuốn mây tan rất nhanh thì ăn sạch bột củ sen nàng liếm liếm môi còn có chút chưa thỏa mãn. Cao su lưu hóa nhân nhậu án kiện rằng có không nghỉ mặc dù mỗi ngày đều có đầu mối mới nhưng là vụ án từ đầu đến cuối không có trong sáng. Lưỡng cá nhân tán gẫu Tommy hỏi Bao Trạm, chúng ta chung một chỗ cũng đã lâu ngươi đối với chúng ta phá được kia cả án tử ấn tượng sâu nhất. Bao Trạm nói, ra người thảo nhân án kiện. Tommy suy nghĩ một chút ngay sau đó cười từ nữ tính trực giác bén nhạy nàng đoán được cái gì. Ở đó một đào hoa nở rộ sơn thôn tiểu học Bao Trạm bắt chước treo ngược một cước giẫm đạp lật băng ghế hơi kém chết. Thật may bị Họa Long kịp thời phát hiện Tommy lập tức làm hô hấp nhân tạo cứu tỉnh Bao Trạm. Tommy muốn chính mình khả năng cướp đi Bao Trạm nụ hôn đầu tự học buổi tối sau trong sân trường học sinh dần dần tan hết thổ phỉ viên đột nhiên chạy đến cảnh vụ trong xe báo án. Thổ phỉ viên kinh hoàng thất thố nói, trong sân trường có tên háo sắc hắn sở ta hôn ta ta nụ hôn đầu không còn khu ta. Tên xuất sinh kia hắn cứng rắn ta cảm thấy được có một rất to thực cứng cây gậy đỡ lấy ta. Tommy hỏi sắc lang kia dáng dấp ra sao? Thổ phỉ viên nói, là một bàn chuyên đại thúc là trường học phụ cận trên công trường. Bao Trạm nói, ngươi còn có thể nhận ra người kia sao? Thổ phỉ viên gật đầu một cái Bao Trạm cùng Tommy lại gọi tới mấy vị dân cảnh ở thổ phỉ viên xác nhận mọi người ở trên công trường tìm tới tên này bản chuyên đại thúc dân cảnh tại chỗ đem dẫn độ. Bản chuyên đại thúc giải thích, ta xong rồi cái gì? Thổ phỉ viên nói, ngươi sợ ta. Bản chuyên đại thúc nói, tiểu nhi là ngươi để cho ta sợ. Bản chuyên đại thúc cùng thổ phỉ viên cách nói có chút không nhất trí. Trường học có một mảnh thi công công trường thổ phỉ viên tuyên bố tự học buổi tối sau nàng tình cờ thấy bản chuyên đại thúc hèn bao một cái tiểu nữ sinh nàng liền chạy tới giải cứu tiểu nữ sinh nhân cơ hội chạy trốn bản chuyên đại thúc liền đem ma trưởng đưa về phía nàng. Ban chuyên đại thúc nói, những học sinh này có thể xấu bọn họ trộm trên công trường thiết trừ cái lúc trước bắt quá hai tên nam sinh hôm nay lại có người nữ sinh tới trên công trường trộm đồ. Trải qua phân biệt tra hỏi Bao Trạm cùng Tommy làm rõ sự thật. Ban chuyên đại thúc hoài nghi một cái tiểu nữ sinh tới trên công trường trộm đồ liền chất vấn nàng đem nàng đẩy ngã vừa vặn bị thổ phỉ viên thấy. Thổ phỉ viên cho là bản chuyên đại thuốc mạnh hơn 20 tiểu nữ sinh liền chạy tới tiểu nữ sinh nhân cơ hội chạy mất. Thổ phỉ viên cũng không hề rời đi mà là hướng bản chuyên đại thuốc đi tới, nàng lúc ấy tâm khẳng định đập bịch bịch, cảm thấy bản chuyên đại thuốc sẽ vô lễ nàng, có lẽ trong nội tâm nàng một mực khát vọng tên háo sắc xuất hiện. Nàng đi thẳng tới bản chuyên trước mặt đại thuốc làm bộ muốn té xỉu, một bộ hiểu điệu vô lực dáng vẻ nàng nói, ôm lấy ta. Bản chuyên đại thuốc nhìn bốn phía ánh mắt có chút kinh hoàng, thổ phỉ viên sắp ngã xuống thời điểm bản chuyên đại thuốc ôm lấy nàng liên tiếp âm thanh hỏi, sao ngươi cái này tiểu nhi? Thổ phỉ viên nói, sợ ta. Bàn chuyên đại thuốc do dự một chút, trong lòng mừng như điên, đưa tay ra ở nàng trên lưng vuốt ve mấy cái, nhìn nàng không có chống cự liền đem thủ trượt về nàng nơi đùng quần. Thổ phỉ viên mặc quần short jean vớ đen màu trắng giày thể thao, bàn chuyên đại thuốc đưa tay không vào đi ngay tại nàng tất chân trên đùi qua loa sở, đồng thời kích động hôn nàng. Thổ phỉ viên quay đầu tránh nhắc nhở nói, khu ta. Bàn chuyên đại thuốc hỏi cát. Thổ phỉ viên thở gấp nói, khu ta phía dưới. Bàn chuyên đại thuốc ngẩn người một chút, tâm lý có chút sợ hãi, xoay người đi ra. Thổ phỉ viên không biết là từ tức giận hay là chớ cái gì, trong lòng dậm chân một cái phải đi báo án. Tommy nói, ta cảm thấy được vị đại thúc này có chút oan. Một cái dân cảnh nói, ngược lại hắn sở trước mang trở về cục đi đi, nếu là không có chuyện gì lớn liền phê bình giáo dục một chút lại thả. Bao chẳng nói, ta kỳ quái là tên kia tiểu nữ sinh là ai, tự học buổi tối sau khi tan học một mình tới trên công trường liên quan. Chương 48. Máu tươi chăn chương 48. Máu tươi chăn thổ phỉ viên miêu tả tên kia tiểu nữ sinh bóc dáng rất thấp, hẳn là lần đầu tiên học sinh. Bao chẳng cùng Tommy lập tức mở ra đi thăm viếng căn cứ quần áo cùng hình dáng đặc thù, rất nhanh tra đến tên nữ sinh này kêu tiểu viên muội, chỉ có 12 tuổi, kỳ quái là sau khi tan học cũng không trở về nhà trọ mà là đi công trường. Căn cứ nàng bạn cùng phòng phản ảnh mấy ngày qua tiểu viên muội cũng mất hồn mất vía phi thường khả nghi. Một vị trong đó bạn cùng phòng là tiểu viên muội khuê mật, hai người cùng nhau lớn lên đồng thời tiến vào này thật sự nội trú trung học cơ sở. Khuê mật nói, tiểu viên muội là người phạm tội giết người. Tommy nói, không phải đâu, nàng chỉ có 12 tuổi. Khuê mật nói, chính ngươi nhìn. Khuê mật bén lên tiểu huyên muội trên giường chăn chăn cùng trên giường đều có vết máu đã khô khốc phơi bày một mảnh màu đỏ nhạt. Lúc này mọi người quay đầu, tiểu huyên muội không biết trở lại lúc nào phòng ngủ đã nghe được khuê mật nói chuyện. Bao chạm cùng Tommy đem những người khác chi đi trong phòng ngủ chỉ để lại tiểu huyên muội. Tommy hỏi nàng trên chăn huyết là thế nào trở về sự. Tiểu huyên muội miệng phẩy một cái đột nhiên khóc, nàng nói, ta chỉ nói cho một mình ngươi được không tỉ tỉ. Tommy hướng bao chạm nháy mắt, bao chạm biết điều rời đi phòng ngủ đóng cửa lại tránh ở ngoài cửa nghe lén. Tiểu đồng muội mặc một bộ có vẽ hoạ hoạ án kiện áo đầm mắt như thu thủy da thịt như tuyết, cái này đẹp đẽ tiểu cô nương chỉ có 12 tuổi, nàng không mang nịt vú, bên trong mặc áo lót nhỏ kỳ quái là hạ thân lại mặc một bộ thu khố lộ ra lôi thôi lết thiết. Nàng nói cho Tommy chính mình chảy máu đã lưu chừng mấy ngày. Tommy minh bạch cái gì nói, ngươi là lần đầu tiên tới đại di mụ chứ? Con mắt của tiểu đồng muội xúc man nước mắt nghi ngờ nói, ta không có đại di mụ. Tommy cười lên kiên nhẫn nói cho nàng biết mỗi người đàn bà đều sẽ tới kinh nguyệt chảy máu mấy ngày là bình thường. Sau đó Tommy dạy nàng thế nào đem băng vệ sinh áp vào trên quần lót. Tiểu huyên muội buông tay nói mình không có quần lót xuyên, bởi vì trên quần lót có huyết, nàng lặng lẽ vứt bỏ. Tên này tiểu cô nương lần đầu tiên tới nghỉ lễ rất sợ hãi, không dám nói cho bất luận kẻ nào, liên tục mấy ngày cũng đang đắp mang huyết chăn, đổi mấy cái quần lót đều bị máu nhuộm đỏ, nàng ngượng ngùng đem huyết quần lót ném tới trường học trong thùng rác liền ném tới trên công trường. Tommy nói, cái kia bàn chuyên đại thúc không có khi dễ ngươi đi. Tiểu huyên muội lắc đầu một cái nói, ta không có trộm thiết kia đại thúc đem ta đẩy ngã. Tommy hỏi, vậy là ngươi nói như thế nào đây? Tiểu huyên muội nói, thật là đau nha. Tommy đem bao chạm kêu đi vào nói với hắn. Cô kiện này tiểu muội muội thuần tử quá thuần khiết, bị quái thúc thúc đẩy ngã xuống đất, cô bé này chỉ nói là thật là đau a mà không phải hỏi làm gì. Bao chạm thở dài nói, nhỏ như vậy hài tử liền nội chú. Học sinh tiểu học đều là cha mẹ đưa đón áo đến thì đưa tay cơm tới, há mồm tiến vào nội chú trung học cơ sở sau rời nhà đột nhiên thoáng cái muốn độc lập sinh hoạt. Tự mình giặt quần áo mỗi ngày sáu đốt lên giường, buổi tối mất ngủ khi đi học ngẩn người tưởng tượng quạt máy sẽ rớt xuống chém dụng đồng học đầu. Mỗi ngày đều một ngày bằng một năm mong đợi cuối tuần về nhà buồn chán lúc móc ra điện thoại di động nhìn một ít thời gian, sau đó giải tỏa phiên động mấy tờ chức năng đồng hồ lại khóa bình thả lại trong túi. Nữ sinh trong nhà trọ mâu thuẫn so với nữ sinh tóc đều nhiều hơn nữa, tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được biện pháp giải quyết. Mỗi cô gái đều nhớ lần đầu tiên tới đại di mụ thời điểm biết bao không giúp kinh hoàng khó mà mở miệng. Tiểu huyên muội vành mắt đỏ lên túi đầu xuống vừa khóc rất lòng chua xót địa nói từ bản thân quê mật, nàng nói ta là người phạm tội giết người. Tommy túi người xuống nói, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Tiểu huyên muội ủy khuất nói, thật ra thì có lúc ta thật đáng ghét nàng. Tommy cầm tay nàng nói, tại sao vậy chứ tiểu cô nương? Tiểu huyên muội nói, nàng sẽ ở sau lưng ta nói xấu ta, sau đó đã cho ta cái gì cũng không biết nghiêng đầu lại tới cùng ta chơi. Tommy bóp bóp nàng khuôn mặt nhỏ bé nói, ngươi cô bé này khả ái tử thuần chết. Tiểu huyên muội nói, ta khuê mật không yêu ta nhưng là Tommy hỏi nhưng mà cái gì đây? Tiểu huyên muội nói, nhưng là ta còn yêu nàng còn muốn cùng nàng chơi. Tommy sờ một cái tiểu huyên muội đầu nói, vậy ngươi liền nói cho nàng biết ngươi vẫn thích nàng, ngươi thích cùng nàng chơi là nàng hiểu lầm ngươi, nếu như chụp còn không để ý đến ngươi ngươi liền biến thành người khác làm hảo tỉ muội. Bao chẳng nói, nếu như có nhân khi dễ ngươi ngươi phải đi cảnh vụ trong xe tìm chúng ta. Bao chẳng cùng Tommy trở lại cảnh vụ xe lúc Họa Long đã uống say khướt trở lại. Tommy nói đến tiểu huyên muội ném quần lót chuyện, Họa Long cười ha ha hỏi tới Tommy thứ nhất lần tới nghỉ lễ là xử lý như thế nào. Tommy nói tiếng ghét rẻ đặt một chút ngay sau đó thao thao bất tuyệt nói từ bản thân có kinh lần đầu lúc như thế nào ổn định cảm giác mình lớn lên rất hưng phấn đi trộm mẫu thân băng vệ sinh. Bao chẳng một mực ở suy nghĩ hắn nhớ tới cái gì đột nhiên nói, hai học sinh đã từng trộm cắp quá trên công trường thiết trừ cái. Tommy nói, cái này cùng vụ án chúng ta có liên quan sao? Bao chẳng nói, chúng ta điều tra phá án phương hướng một mực vây quanh tỉnh sát ta cảm thấy được là lạ. Hoa Long nói, tiểu bao ta cũng cảm thấy chúng ta nên đổi một phương hướng dựa theo mưu tài hại mệnh động cơ giết người tra lên. Bao Trạm chạy tới cục công an tên kêu bản chuyên đại thúc đã bị cảnh sát giáo dục một hồi để cho chạy Bao Trạm lại trở lại trường học công trường cặn kẽ hỏi đáng tiếc bản chuyên đại thúc không nhớ nổi hai học sinh ăn trộm tên ngay cả tướng mạo đều không cách nào nói rõ. Bao Trạm đến an ninh trường học khoa mức độ tra bảo vệ khoa trưởng tra tuần xử lý ghi chép rốt cuộc tìm được hai gã trộm cắp công trường thiết trừ cái học sinh tên. Bọn họ đúng lúc là người chết Lý Thông Hạo bạn cùng phòng, Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương. Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương từ trong giấc mộng bị đánh thức Họa Long dùng một phó thủ đốc đem lưỡng cá nhân còn lại bọn họ mặt đầy kinh hoàng không biết làm sao. Trong nhà trọ Trần Thương Hải cũng bị thức tỉnh lớn tiếng kêu la Họa Long cảnh cáo hắn đừng động lưu lại một danh dân cảnh hỏi han Trần Thương Hải Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương bị mang đi. Trải qua thẩm vấn Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương thẳng thắn trộm cắp cùng một nhưng là thanh minh bọn họ là trộm cắp không thành công. Mấy tháng trước Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương muốn mua iPhone 4 điện thoại di động nhưng là không có tiền bọn họ liền muốn trộm cắp trên công trường thiết trừ cái bán lấy tiền. Nhưng là mới vừa mang lên trang bị thiết trừ cái túi liền bị trên công trường nông dân công phu bắt được. Trộm cắp trước bọn họ từng có như vậy một đoạn đối thoại, Nhạc Nhạc nói, trộm thiết trộm được năm nào tháng nào mới có thể mua được iPhone 4 điện thoại di động nha. Trình Bối Dương nói, không ăn trộm thiết ta chỉ có thể bán thận. Nhạc Nhạc nói, muốn không liền tìm Lý Thông Hạo vay tiền đi ngược lại hắn không thiếu tiền hắn chơi game cũng tốn không ít tiền. Trình Bối Dương nói, ta cũng không dám há mồm lần trước mượn hắn tiền đều không còn đây. Nhạc Nhạc nói, quả thực không được ta cùng trong nhà đòi tiền nói láo chứ sao. Trình Bối Dương nói, chúng ta trộm chút thiết đổi ít tiền lại tìm trong nhà nội dung chính nhi mua một bộ điện thoại di động thay phiên dùng. Nhạc Nhạc nói, đối với ta chính là ngươi. Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương hiểm nghi lên cao đến vị trí đầu não cảnh sát đưa bọn họ hai tạm thời nốt. Lý Thông Hạo bị giết đêm đó hai người bọn họ tuyên bố tự mình ở nhà trọ ngủ nhưng là không có người có thể chứng thật lưỡng cá nhân có thể bởi vì vơ vét tài sản tiền tài hoặc là bắt cóc bị người hại không có kết quả đem sát hại diệt khẩu. Bao Trảm Họa Long Tô Mi ba người liên tục thẩm vấn một đêm lưỡng cá nhân khẩu phong quá mức chặt từ đầu đến cuối không có lộ ra chân tướng. Lương giáo sư cũng nhìn một chút cha hỏi ghi chép hắn gật đầu một cái lại lắc đầu. Ngày thứ hai Tô Mi loáng thoáng cảm thấy này hai gã nam sinh khả năng là đồng tính luyến trải qua cha hỏi công thành hai người thừa nhận điểm này. Bình thường bọn họ che giấu rất tốt ngay cả bạn cùng phòng Trần Thương Hải cũng không có phát hiện trong trường học những học sinh khác cũng không biết bọn họ điều bí mật này. Họa Long nói, nhỏ như vậy hải tử lớp 9 nam sinh lại làm đồng tính luyến ái. Tô Mi nói, gay, nam đồng tính luyến ái, đi còn có kéo kéo. Nữ đồng tính luyến ái, đi đều là 90 sau thiếu niên 18 tuổi dưới đây gây cùng kéo kéo nhiều vô cùng. Bao Trạm nói, giáo thảo Lý Thông Hạo có thể hay không cũng là đồng tính luyến ba người bọn họ bởi vì tranh đoạt tình nhân không đúng Lý Thông Hạo cùng Hoa Khôi phát sinh qua quan hệ. Tô Mi nói, cần cái này chúng ta tiến một bước điều tra Lý Thông Hạo có lẽ là song tính luyến đây. Ngày thứ ba nghề trung chuyên cùng thực nghiệm trung học hai trường học bắt đầu truyền lưu hung thủ đã xa lưới tin tức Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương bị cảnh sát bắt giữ hai ngày không có tới giờ học sử bọn học sinh càng tin tưởng bọn họ giết chết Lý Thông Hạo. Tự học buổi tối sau khi tan học nghề trung chuyên trong trường học lại cùng nhau nhân mạng vụ án phát sinh sinh chương 49. Nhà cầu treo ngược chương 49, nhà cầu treo ngược nữ sinh ký túc xá ban đêm tắt đèn sau một người nữ sinh đau bụng đi nhà cầu. Đêm đó tắt nước vòi nước không có vặn chặt đột nhiên tới thủy áo áo tiếng nước chảy hù dọa nữ sinh kia giật mình. Nữ sinh lau xong cái mông đứng lên khỏe mắt liếc qua thấy một cái khác nhà cầu trong phòng kế đứng cái quần trắng nữ nhân. Nữ sinh quay đầu rốt cuộc thấy rõ ràng kia quần trắng nữ nhân treo cổ ở nhà cầu cách nước chống đỡ trên kệ thân thể nhẹ nhàng đung đưa đầu lưỡi phun ra rũ lao trưởng mắt vẫn mở một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Từ nay về sau tên nữ sinh này mỗi lần đi nhà cầu cũng sẽ liếc mắt nhìn góc tường cách nước lo lắng nơi đó treo một cái quần trắng nữ nhân. Người chết là Hoa Khôi Bạch Băng Á. Nhận được báo cảnh sát sau nữ sinh ký túc xá nhà cầu bị cảnh sát phong tỏa. Lương giáo sư tự mình chỉ huy hiện trường khám nghiệm vì tránh cho thác thất lương cơ hắn quyết định ngay tại nữ sinh nhà cầu hiện trường nghiệm thi tiến hành bước đầu kiểm nghiệm xác nhà trường cung cấp thiết bị chiếu sáng lương cục phó lập tức mở ra vòng ngoài điều tra đi thăm viếng cùng người chết tiếp xúc mỗi một người. Theo người chết đồng học phản ảnh Bạch Băng Á có tự sát nghiêng về. Bạch Băng Á bị chết rất kỳ hoặc chết ngày đó nàng và đồng học đi dạo phố gặp phải một cái bầy sạp nhi coi quẻ người mù nói nàng gần đây phải cẩn thận một chút bởi vì có đồ không sạch sẽ đi theo nàng. Bạch Băng Á tới gần tốt nghiệp nhưng là không tìm được hài lòng công việc hơn nữa bạn trai ngộ hại nàng cả ngày sầu não bất tức tâm tình u tối. Đồng học cảm thấy nàng có tự sát nghiêng về cho nên theo nàng đi dạo phố giải sầu. Nghe nói mỗi một muốn tự sát nhân đều có một quỷ theo sau lưng. Bạch Băng Á nghe được coi bói người mù mà nói ngược lại cười nàng nói, ta vốn là muốn tự sát bây giờ không nghĩ cảm ơn ngươi. Kết quả nàng buổi tối hôm đó liền treo cổ ở trong nhà cầu treo dây thừng là nàng tất chân. Lương giáo sư triệu tập nên thành phố hệ thống công an toàn bộ nhân viên nghiệm sát tiến hành liên hiệp kiểm nghiệm xác. Hắn hướng nhân viên nghiệm sát nói, các ngươi phải ngay đầu tiên biết rõ người chết có hay không là tự sát trước kiểm tra thi mặt ngoài thân thể có hay không có bất minh nguồn vết thương đầu chân cách dây thừng nơi chấm đất mặt khoảng cách các bao nhiêu có vô đại tiểu tiện thất cấm hiện tượng. Kiểm nghiệm xác giải phẫu là trọng điểm người chết cổ giải phẫu là trọng yếu nhất. Phân tầng giải phẫu cổ dưới da cạn tầng cùng tầng sâu bắp thịt kiểm tra có không tổn hại thương cùng da máu. Chú ý kiểm tra xương sụn giáp trạng bản cùng thượng giác lưỡi cốt đại giác xương sụn cuống họng các loại có không có xương chết quan sát cảnh trùng quy động mạch bên trong màng có vô hình rách. Lưỡi cổ họng cùng thực quản kiểm tra còn có phổi kiểm tra cũng cực kỳ trọng yếu mau sớm viết một phần hoàn chỉnh cặn kẽ kiểm nghiệm xác báo cáo. Một tên nhân viên nghiệm xác nói, ngài lúc trước khẳng định làm qua nhân viên nghiệm xác chúng ta vẫn là lần đầu tiên ở nhà cầu tiến hành nghiệm thi. Lương giáo sư nói, bất định hot ta chỉ cho các ngươi nửa giờ. Một tên khác nhân viên nghiệm xác nói, a nửa giờ chúng ta rất khó làm ra chính xác kết luận. Lương giáo sư nói, bây giờ ta chỉ cần một cái kết luận nàng là tự sát hay là hắn sát. Hỏa Long Bao Trạm Tommy ba người cũng chạy tới, thi thể đã gỡ xuống đặt vào trong nhà cầu đang lúc một cái tạm thời giải phẫu trên đài. Ba người đối với Hoa Khôi Bạch Băng Á chết đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hỏa Long nói, "Ai tiểu bao đây là ngươi lần đầu tiên vào nhà cầu nữa đi." Bao Trạm nói, "Hỏa Long đại ca ngươi còn có tâm tình bữa." Tommy nói, "Lương thúc chúng ta đặc án tổ tại sao phải chia ra làm hai đây? Chúng ta hay lại là họp bọn đi, ngươi xem ta đều cảm mạo." Lương giáo sư nói, "Tiểu Mi ngươi không muốn giả bộ đáng thương, ta tin tưởng các ngươi ba cái mạnh hơn ta, chúng ta cùng chung đầu mối xem ai tìm được trước hung thủ." Bao Trạm cha nhìn một chút treo treo hiện trường tất chân treo treo ở két nước chống đỡ trên kệ nữ sinh nhà cầu là vết xe thức cách nhau thành 10 tồn bị két nước ở thứ nhất nhà cầu tồn bị phía trên đã có nhiều chút gì xét. Loại này vết xe thức nhà cầu thường thường hướng không sạch sẽ bài tiết vật cùng liền giấy chất đống ở phần đuôi. Một tên nhân viên nghiệm sát cởi xuống Hoa Khôi Bạch Băng Á quần áo, hắn đối với Lương giáo sư nói, người chết quần áo chỉnh tề vô vật lộn suy giảm tới dãy ruột hương. Bao Trạm nhìn một chút Bạch Băng Á giày gót giày nơi không có kịch liệt đặng đạp tạo thành mài mòn vết tích, nếu như là bị giết người chết trước khi chết tất nhiên dãy ruột. Đặc án tổ bốn người có chút thất vọng từ trên trực giác phán đoán bọn họ cho là đây là đồng thời án giết người. Một tên khác nhân viên nghiệm sát báo cáo nói, thi mặt ngoài thân thể không có hung khí tổn thương vết tích. Tommy ho khan mấy cái che ngực nói, thật chẳng lẽ là tự sát? Lương giáo sư cầm lên người chết Bạch Băng Á váy cẩn thận kiểm tra, quần trắng rất sạch sẽ phía trên không có đất sét, váy chỉ có vài chỗ nhỏ bé vết bẩn. Lương giáo sư thở dài biểu lộ ra khá là thất vọng. Quần áo người chết sạch sẽ như vậy không quá phù hợp hung sát đặc thù. Người chết mũi chân cách xa mặt đất có một khoảng cách huyền không treo Bao Trạm đơn giản bắt chước một chút, nếu như là tự sát người chết có thể là đi lên nhà cầu cô lập tường đem đầu đưa vào tất chân dây thừng trong, nhưng là cảnh sát không có ở nhà cầu cô lập trên tường lấy ra đến chết người dấu giày. Bất quá nếu như người chết đi ý kiên quyết hai tay nắm dây thừng giữ người cũng có thể đem đầu đưa vào dây thừng bên trong. Vòng ngoài điều tra chuyển tới tin tức Lương cục phó nói chết đêm đó Bạch Băng Lưu không có lớp tự học buổi tối hướng đi không biết. Thổ phỉ viên cũng không có lớp tự học buổi tối, nàng cảnh sát đối với tuyên bố tự mình ở đi dạo phố muốn đi thư điếm mua mấy quyển dưỡng thai thư nhưng là không người nào có thể chứng minh. Nữ sinh ký túc xá môn đã sớm hư hại hơn nữa của hành lang chất đống một ít vật liệu xây cất. Trường học đem dựa vào đường phố tường rào tháo bỏ muốn xây xong hàng hóa cửa hàng bán lẻ phòng hàng năm tiền mướn cũng là một khoản khả quan thu nhập. Một ít vật liệu xây cất liền chồng chất tại của hành lang bất luận kẻ nào đều có thể xuất nhập nhà trọ an toàn không cách nào bảo đảm. Rất nhiều nữ sinh nhà trọ cũng phát sinh qua đại án. Năm 2010 tháng 8 Tấn Bắc một chỗ nào đó một khu nhà y thì học viện hai cái che mặt côn đồ ban đêm rút vào một gian nữ sinh nhà trọ cầm dao đem 8 cái nữ học sinh không chế được, đầu tiên là bị ổi sau đó lựa ra một cái nữ sinh xinh đẹp cưỡng ép thay phiên cưỡng gian cuối cùng đem bắt tên nữ sinh sát hại đốt thi. Năm 2011 tháng 6 Quảng Đông Sán Vĩ xuất hiện một áo mưa sắc ma, người này trần truồng xuyên áo mưa cưỡi hành tại thôn đường hầm ban đêm xông vào bị người hại bên trong nhà biện dùng ý hiếp che miệng bóp cổ các loại thủ đoạn ôm lấy nữ tính bị người hại không mảnh vải che thân đi vào trong mưa tìm một cái thích hợp cường 20 địa điểm. Một tên cảnh quan nói hắn chính là cưỡi phá xe đạp không mặc quần áo khoác áo mưa đi gây án. Gây án mấy lần sau bị cảnh sát ở một khu nhà trường cao đẳng nữ sinh nhà trọ bắt được. Đặc án tổ tâm tình như đưa đám các loại dấu hiệu đều chỉ hướng tự sát, chỉ có thể chờ đợi đợi nhân viên nghiệm sát liên hiệp kiểm nghiệm sát báo cáo. Nếu như Bạch Băng Á chết tại bị giết hai lên vụ án cũng án kiện điều tra cảnh mới có thể nắm giữ nhiều đầu mối hơn dễ dàng hơn phong tỏa hung thủ nhất cử phá được án này. Tommy ho khan được lợi hại Lương giáo sư một cái sờ Tommy cái trán có chút nóng lên. Lương giáo sư nói, "Tiểu Mi ngươi lập tức đi bệnh viện ngươi nóng sốt đây." Bao Trạm nói, "Tiểu Mi tỷ cảm mạo chừng mấy ngày ta mua thuốc nàng cũng không ăn, khuyên nàng đi bệnh viện trích cũng không đi." Hỏa Long cũng một cái sờ Tommy cái trán phi thường phòng tay ít nhất sốt cao 39 độ. Tommy lẩm bẩm nói, "Ta không châm cứu không châm cứu ta không sao." Hỏa Long hỏi một chút người khác hỏi thăm được phụ cận bệnh viện cưỡng ép bắt cổ tay nàng sau đó đem Tommy kéo đi. Đi bệnh viện trên đường đi người lắc đắc bóng đêm mênh mông, Hỏa Long thật chặt lôi Tommy thủ. Tommy nghịch ngợm dẫm đạp trên mặt đất vũng nước cố ý đem thủy văng đến Hỏa Long trên người. Đi qua một cái quảng trường lúc có một bán hoa nữ hài cho là Hỏa Long cùng Tommy là tình nhân tiến lên giao hàng hoa hồng. Hỏa Long mua một bó hoa hồng hoa nói, "Tiểu Mi ngươi phải ngoan lên cơn sốt không châm cứu sao được?" Tommy quyết miệng nói, "Ta không muốn." Hỏa Long nói, "Ta đây ném trong thùng rác ngươi là bệnh nhân mà cho bệnh nhân tặng hoa là hẳn." Tommy nhận lấy hoa cười tủm tỉm hỏi hoa hồng tên gọi là gì. Một trận gió đêm thổi tới Tommy lạnh đến phát run không người ho kịch liệt đứng lên có chút hoa mắt choáng váng, đầu Hỏa Long ôm lấy nàng. Tommy hiểu điệu vô lực hai cái tay nắm ở Hỏa Long cổ. Bọn họ ôm nhau tóc dài phất phới như đồng tình kia quấn quanh lưỡng cá nhân tim đập bịch bịch, cái tình thơm tho cư ngụ ở tầng tầng lớp lớp hoa hồng núi giữa ngay cả gió đêm cũng trở nên ngọt ngào hương vị. Tommy nhắm mắt lại đem đầu tựa vào Hỏa Long đầu vai nàng cầm trong tay một bó hoa hồng hoa. Hỏa Long phụng bồi Tommy ở bệnh viện vô nước biển thời điểm Bao Trạm gọi điện thoại tới nói cho một tin tức, Bạch Băng Á chết tại bị giết. Nhân viên nghiệm sát thông qua thi thể giải phẫu phán đoán người chết cổ dưới ra vết máu không phù hợp tất chân sở trí cổ mặt ngoài vệt dây là sau khi chết tạo thành, mấy tên nhân viên nghiệm sát liên hiệp làm ra quyền uy kiểm nghiệm sát kết quả, người chết Bạch Băng Á hệ khi còn sống bị người siết cảnh đến mức hít thở không thông chết, thi thể treo treo hệ bị giết sau hủy tạo tự sát hiện trường. Hỏa Long ở trong điện thoại lớn tiếng hỏi, là bóp chết hay là dùng cánh tay siết cổ gây chết? Bao Trạm nói, cái này còn cần nhân viên nghiệm sát tiến một bước giám định, bây giờ đã chứng thật là hung sát không phải là tự sát. Tommy nói, hai chúng ta danh người hiểm nghi Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương một mực bị câu áp giải không thể nào gây án á. Hỏa Long nói, nếu như Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương là hung thủ như vậy Hoa Khôi lại là ai giết? Tommy nói, ta cảm thấy được Giáo Thảo cùng Hoa Khôi là cùng một nhóm người sát hại. Hỏa Long nói, hung thủ có ba người trở lên đồng bọn sát hại Bạch Băng Á định rửa sạch Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương hiểm nghi. Tommy nói, thổ phỉ viên có phải hay không là hung thủ một trong? Ta cảm thấy được cô gái này không bình thường. Họa Long nói, khó mà nói, ngược lại hung thủ đã lộ ra cái đuôi hồ ly, chúng ta khoảng cách phá án không xa. Á Lượng cá nhân không nói lời nào, trong phòng bệnh rất an tĩnh, trong bình thuốc nước một giọt chậm rãi nhỏ xuống. Họa Long sờ một cái Tommy cái chán đã giảm sốt không phải là rất nóng. Tommy chán đến chết lấy điện thoại di động ra chơi game chơi lấy đột nhiên nghĩ tới cái gì, điện thoại di động chân nhắn rơi trên mặt đất cũng không có nhặt lên, một bộ khổ sở suy nghĩ dáng vẻ. Họa Long nhặt lên điện thoại di động hỏi Tiểu Mi thế nào. Tommy đột nhiên rút ra vô nước biển đầu châm nói, mau trở về ta biết Lý Thông Hạo là thế nào chết. Một đêm trôi qua, Tommy mang bệnh công việc, mặc dù tiểu tụy không chịu nổi nhưng là tinh thần phấn chấn, một nàng phát hiện hung sát động cơ. Sáng sớm ngày thứ hai, đặc án tổ 4 người cùng lương cục phó tổ chức hội nghị, hai đội võ trang đầy đủ dân cảnh ở ngoài cửa chờ bắt mệnh lệnh. Lương giáo sư nói, ta đã biết thân phận hung thủ. Họa Long nói, Lương thúc chúng ta cũng biết hung thủ là ai. Lương giáo sư nói, các ngươi nói trước hung thủ có vài tên. Bao Chẳng nói, hai cái hung thủ. Tommy nói, hung thủ không phải là Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương, cũng không phải thổ phỉ biên. Lương giáo sư nói, chúng ta cũng đem hung thủ tên viết xuống. Lương giáo sư cùng Tommy phân biệt đem hung thủ tên viết trên giấy cầm lên nhìn một cái tên, như thế hai người cũng cười lên. Chương 50. Giả tưởng thế giới chương 50, giả tưởng thế giới, hai gã hung thủ tên là Trần Thương Hải cùng Phôi Khương. Họa Long dẫn một đội công an dân cảnh dẫn đội Trần Thương Hải. Lương cục phó dẫn người bắt nghề trung truyền tên kia ngoại hiệu gọi là Phôi Khương nam sinh. Tra hỏi phân biệt tiến hành Lương giáo sư cùng Lương cục phó đối với Phôi Khương tiến hành dự thẩm, Họa Long bao trảm Tommy ba người phụ trách tra hỏi Trần Thương Hải. Phôi Khương mặt đầy vô tội cho là cảnh sát bắt lầm người, Trần Thương Hải có chút kinh hoàng cảm thấy thật bất ngờ. Lý Thông Hạo nộ hại sau cảnh sát ở trong trường học làm phạm vi lớn xếp hàng tra, mỗi học sinh đều phải cung cấp chính mình không có ở đây hiện trường phát hiện án chứng minh. Lý Thông Hạo bạn cùng phòng Trần Thương Hải tuyên bố tự mình ở internet lên mạng có một đều Phôi Khương đồng học có thể chứng minh. Cảnh sát lúc ấy cũng đi internet tiến hành thẩm tra internet, ông chủ cung cấp hai người dùng chứng minh nhân dân ghi danh lên mạng ghi chép. Từ ngoài mặt đến xem, Lý Thông Hạo bị giết hại lúc Trần Thương Hải cùng Phôi Khương cũng ở quán internet lên mạng, điều này làm cho cảnh sát đưa bọn họ loại bỏ ở danh sách người hiểm nghi ra. Hơn nữa học sinh đông đảo, lần đầu tiên xếp hàng tra cùng lần thứ hai xếp hàng tra số người không khớp, cảnh sát uổng công hao phí số lớn thời gian. Hoa Khôi bị người tìm chết lại rời thi đến nữ sinh nhà cầu bị tạo thành treo ngược tự sát giả tưởng. Lương giáo sư từ Bạch Băng Á trên váy tìm tới phá án đột phá khẩu. Người chết Bạch Băng Á trên váy dính có vài chỗ nhỏ bé vết bẩn, trải qua hóa nghiệm phát hiện những thứ này đều là thức ăn vết bẩn, hơn nữa chủng loại phun đa. Có đồng học chứng thật nàng là ở sau bữa cơm chiều thay mới váy. Lương giáo sư suy đoán trên váy thức ăn vết bẩn hẳn là hung thủ nhiễm phải. Hung thủ mặc một bộ bóng mơ áo khoác, rất có thể là nghề trung chuyên nấu chuyên nghiệp học sinh. Nhưng mà lão sư nói dựa theo quy định nấu học sinh đang xào thức ăn lúc phải mặc đầu bếp mũ áo, chẳng qua là có học sinh tự lười biếng ngay cả khăn choàng làm bếp cũng không hề. Như vậy thì đại thu nhỏ lại xếp hàng tra phạm vi. Lương giáo sư an bài cảnh sát viên lần lượt từng cái hỏi. Phôi Khương chính là nấu chuyên nghiệp học sinh, ngày đó không có mặc đầu bếp mũ áo, Hoa Khôi ngộ hại lúc hắn tuyên bố tự mình ở internet lên mạng, Trần Thương Hải có thể chứng thật. Hai gã bị người hại ngộ hại lúc Trần Thương Hải cùng Phôi Khương cũng ở quán internet lên mạng, Lương giáo sư sinh ra hoài nghi. Thông qua mức độ nhìn internet cửa màn hình giám sát, Lương giáo sư trực tiếp phong tỏa bọn họ một màn hình giám sát, biểu hiện Trần Thương Hải cùng Phôi Khương rời đi internet nhưng là bọn hắn máy tính cũng không có hạ tuyến. Lương giáo sư hỏi, khoảng thời gian này các ngươi đi nơi nào? Phôi Khương trả lời, chúng ta đi ra ngoài ăn chút đồ vật. Lương cục phó hỏi, ăn cái gì, ở nơi nào ăn, có ai có thể chứng minh? Phôi Khương trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lắp bắp nói, ăn thịt dê sọ sâu nướng, uống vài chai bia. Lương cục phó vô bàn nói, còn dám nói láo, trong miệng ngươi căn bản là không có mùi rượu, ta đi tìm một rượu cồn máy kiểm tra ngươi thổi một chút, giống như cảnh sát giao thông khảo sát say giá như thế, ngươi có uống hay không rượu lập tức liền có thể biết. Còn có thịt dê sọ sâu nướng gian hàng ở đâu? Phôi Khương nơm nớp lo sợ cúi đầu không nói. Lương giáo sư nói, ta đoán ngươi là đồng lõa có đúng hay không? Trần Thương Hải tìm chết Bạch Băng Á mà ngươi lúc đó là ôm chặt lấy nàng, cho nên quần áo ngươi mang thức ăn lên vết bẩn dính vào quần nàng thượng. Một cái khác trong phòng thẩm vấn, Họa Long bao trạm Tommy ba người đang ở thẩm vấn Trần Thương Hải. Trần Thương Hải thái độ ương ngạnh trả lời vấn đề cẩn thận, còn chất vấn cảnh sát tại sao cào loạn nhân tâm, tình có chút kích động. Họa Long ba người lạnh lùng nhìn hắn biểu diễn, suy nghĩ thế nào đột phá hắn trong lòng phòng tuyến. Trần Thương Hải hỏi, các ngươi cảm thấy ta giết người có chứng cứ sao? Bao Chẳng nói, không có chứng cứ chúng ta làm sao biết đem người chụp tới. Họa Long uy hiếp nói, ngươi tối tốt đàng hoàng một chút, coi như vậy có thể ít chịu đau khổ. Trần Thương Hải nói, còn có ta tại sao phải giết người? Tommy nói, ngươi chơi đùa game online chứ? Trần Thương Hải do dự một chút nói, rất ít chơi game, ta lên mạng đều là xem phim nghe ca nhạc. Tommy nói, Lý Thông Hạo cùng ngươi chơi đùa cùng một cái trò chơi đi. Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương nhắc tới Lý Thông Hạo chơi game tốn không ít tiền. Sắc mặt của Trần Thương Hải kinh hoàng không biết trả lời thế nào, xem ra Tommy đánh trúng hắn xương sườn mềm. Tommy không ngừng theo sát hỏi Lý Thông Hạo những thứ kia đáng tiền trò chơi trang bị đến nơi đâu. Sắc mặt của Trần Thương Hải trắng bệch liên tiếp âm thanh trả lời, không biết, ta làm sao biết, ta không biết. Bao Chẳng nói, chúng ta có chứng cứ, chẳng qua là chứng cứ này không phải là thế giới hiện thật đồ vật. Lương giáo sư cùng Lương cục phó đều là khôn khéo lao luyện cảnh sát thâm niên, tra hỏi kinh nghiệm phong phú, Phôi Khương trước nhất giao phó phạm tội quá trình. Mấy ngày sau, Trần Thương Hải cũng không chịu nổi áp lực trong lòng cung khai tội mình. Đây là đồng thời cướp bóc vụ án giết người. Chẳng qua là bọn họ cướp bóc không phải là trong hiện thực sinh hoạt tồn tại một số thứ, mà là game online, quần áo, trang phục, đồ trang sức, vũ khí, cưới cưng chiều các loại trang bị. Game online trong sinh hoạt có thể coi là giả tưởng thế giới. Đây là một cái hư vô phiêu miểu không gian, có bao nhiêu hải tử mê mệt trong đó hoang phế học nghiệp, thậm chí không tiếc đi giết người máu chảy đầm địa chân thực án lệ liên tục không ngừng. 15 tuổi thiếu niên Viên Văn là mua trò chơi trang bị đi hành thiết bị phát hiện sau ngược sắt 5 tuổi 5 đồng. 16 tuổi thiếu nữ tiểu thiến si mê game online trở thành mại dâm nữ bởi vì trò chơi tranh chấp kêu nhân chém chết cỡ layer. 20 tuổi thanh niên Tạ Mỗ là xoay tiền chơi game truy sát ra ra mình mãi mãi. Ở trên mạng có một đoạn lưu truyền rộng rãi cờ nói chuyện phiếm ghi chép, có thể thấy được này là một đôi yêu 2 năm tình nhân. Cậu thặng tử 164202 là ta có lỗi với ngươi trễ mãi ngươi 2 năm thanh xuân. Cậu thặng tử 164306 thật ra thì khi đó trò chơi chậm chạp không đổi mới, ta cũng không chơi đi xuống ý tứ mới đổi theo ngươi lui tới với ngươi. Bây giờ bắt đầu đổi mới, ta muốn trở về chơi người khác cũng mãn cấp, ta còn không chơi đây. Cậu thặng tử 164557 có lỗi với ngươi, ta cô phụ ngươi. Cậu thặng tử 164604 tha thứ, ta vẫn chưa xong cam kết. Coca-Cola 164632 một cái trò chơi chẳng lẽ còn trọng yếu hơn ta sao? Cậu thặng tử 164635 thật xin lỗi. Coca-Cola 164645 ta muốn biết tại sao. Cậu thặng tử 164654 thật xin lỗi là bộ lạc. Ở trên trời nhai xã khu một cái bạn trên mạng như vậy biết, ta đọc lớp 9 thời điểm đặc biệt thích chơi game online bởi vì cút của quá nhiều lao sư đem ta mụ kêu tới trường học, sau đó lao sư đối với ta mụ nói game online nguy hại, hy vọng ta lạc đường biết quay lại. Mẹ ta là nông thôn đàn bà căn bản nghe không hiểu cái gì là game online, nói đến trong trò chơi trang bị mẹ ta liền hỏi ta những cái kia trang bị có phải hay không là đều đặt ở trong nhà trọ ta lấy trước về nhà ngươi ở đây nhi tốt lành đi học, lúc ấy ta liền không tự chủ khóc, bây giờ gõ chữ thời điểm cũng khóc. Trần Thương Hải cùng Thôi Khương bởi vì cướp bóc trò chơi trang bị mà giết người, bọn họ chuẩn bị chùy thủ mảng ni lông mỏng băng dán các loại công cụ gây án. Trần Thương Hải đem bạn cùng phòng Lý Thông Hạo lừa gạt tới giáo học lâu đỉnh bạo lực uy hiếp hắn giao ra trò chơi tài khoản cùng mật mã. Thôi Khương đi internet nghiệm chứng mật mã thật giả, Trần Thương Hải chờ đợi ở mái nhà. Đề phòng rừng Lý Thông Hạo chống cự, hai người dùng mảng ni lông mỏng đem giày đặc quấn quanh, sau đó rời đến trên một cái bàn, Trần Thương Hải lại đem Lý Thông Hạo tóc dài cột vào bóng rổ trên kệ dùng băng dán cố định. Phôi Khương từ internet nghiệm chứng xong xa cây số, hai người dùng còn thừa lại mảng ni lông mỏng bọc Lý Thông Hạo đầu ở bên ngoài dây dưa tới băng dán, nhìn Lý Thông Hạo hít thở không thông sau khi chết, hai người cuối cùng rút đi dưới người hắn bàn. Thi thể treo đang dạy học mái nhà đống đồ lộn xộn trong từ từ thối giữa những ngày kia, Trần Thương Hải cùng Phôi Khương điên cuồng chơi lấy trò chơi. Vụ án phát sinh sau bọn họ tránh cảnh sát quá xếp hàng tra nhạc nhạc cùng Trình Bối Dương bị bắt đi đặc án tổ đem thổ phì viên liệt vào trọng điểm điều tra đối tượng, những thứ này cũng sử dụng bọn họ hưng phấn dị thường cho là mình bày ra hung sát thiên y vô phùng không bị thua lộ. Nhưng là có một ngày lưỡng cá nhân giống như gặp quỷ tựa như cả kinh thất sắc, bọn họ giết chết nhân rốt cuộc lại xuất hiện. Lý Thông Hạo trò chơi nhân vật đột nhiên xuất hiện ở trong game, lưỡng cá nhân cảm thấy vạn phần kinh khủng sau lại cảm thấy yêu kỳ. Lý Thông Hạo ở trò chơi tần số công cộng trong tuần hỏi mình trang bị đến nơi đâu. Trần Thương Hải cùng Phôi Khương có chút sợ hãi, lưỡng cá nhân đang muốn hạ tuyến thời điểm Lý Thông Hạo cho Trần Thương Hải phát tới một câu nói, có ở đây không? Trần Thương Hải hỏi ngươi là ai? Lý Thông Hạo nói, không phải là tự mình ta là hắn bạn gái. Trần Thương Hải nói, nha ta có việc được hạ. Lý Thông Hạo nói, vân vân ngươi khoan hãy đi Trần Thương Hải, ta có việc hỏi ngươi. Trần Thương Hải nói, làm sao ngươi biết ta là Trần Thương Hải? Lý Thông Hạo nói, hắn lúc trước dẫn ta tới internet chơi qua trò chơi nói cho ta biết trò chơi mật mã, ta thấy các ngươi đồng thời luyện qua cấp. Trần Thương Hải nói, ta có việc gấp. Lý Thông Hạo nói, ngươi biết trên người hắn trang bị đến nơi đâu sao? Trần Thương Hải nói, cái này không biết ta. Lý Thông Hạo nói, ngươi nếu không nói ta sẽ để cho cảnh sát hỗ trợ tìm. Trần Thương Hải nói, Lý Thông Hạo nói, hắn và ta nói những trang bị này giá trị mấy trăm ngàn đây. Trần Thương Hải nói, kia có nhiều như vậy hiện tại cũng mất giá được rồi, ta cho ngươi biết hắn để cho ta giúp hắn bán trang bị, hiện tại hắn tử ta cũng không biết đem tiền cho ai, bên cạnh ngươi chỉ một mình ngươi sao, còn có người biết ngươi thượng cái này tài khoản sao? Lý Thông Hạo nói, bán bao nhiêu tiền? Liền chính ta. Trần Thương Hải nói, bán không tới 100 ngàn, ta không muốn tiền này, người biết hắn chết ta cũng không muốn nuốt một mình. Lý Thông Hạo nói, ta là hắn bạn gái, tiền này nên thuộc về ta, ít nhất phân một nửa cho ta, ngươi muốn không chia tiền cho ta, ta liền nói cho Thông Hạo người nhà người ta cũng tới tìm ngươi đòi tiền, ngươi một phần cũng không chiếm được, còn không bằng cho ta một nửa đây. Trần Thương Hải nói, được rồi, ta phân cho ngươi 50 ngàn, chuyện này ngươi là ai cũng đừng nói cho, nếu không trong nhà hắn sẽ đem tiền phải đi về. Lý Thông Hạo nói, ngươi yên tâm, ta không cùng bất luận kẻ nào nói, ngươi đem tiền đánh tới ta ngân liên thẻ tài khoản bên trên. Trần Thương Hải nói, vậy không được, bạn nhất ngươi là giả mạo đây, ta phải đem tiền ngay mặt giao cho ngươi. Lý Thông Hạo sau khi chết, Bạch Băng Á đăng nhập hắn trò chơi tài khoản, cái này tham tiền nữ hài muốn lặng lẽ bán đi trò chơi trang bị, kết quả phát hiện trang bị không thấy, liền ở trong game hỏi tới Trần Thương Hải. Trần Thương Hải nói dối chia tiền cho nàng, hẹn xong tự học buổi tối sau khi tan học ở nữ sinh ký túc xá đỉnh gặp mặt. Trong sân trường truyền lưu hung thủ đã xa lưới tin tức, bọn học sinh cho là bị cảnh sát bắt đi, Nhạc Nhạc cùng Trình Bối Dương liền là hung thủ. Cho nên Bạch Băng Á buông lòng cảnh giác hơn nữa, nàng cùng Trần Thương Hải tiếp xúc qua mấy lần không tính là xa lạ, Trần Thương Hải lại làm bộ bất đắc dĩ chia tiền cho nàng khiến nàng càng rất tin không nghi ngờ. Trần Thương Hải cùng Vôi Khương lo lắng sự tình bại lộ hoặc là không làm không thì làm triệt để ở ký túc xá đỉnh đem Bạch Băng Á giết chết. Chờ đến ký túc xá tắt đèn sau khi nữ sinh đều ngủ, lưỡng cá nhân đem thi thể mang lên trong cầu tiêu treo ở cách nước chống đỡ trên kệ ngụy tạo tự sát giả tưởng. Vô luận là sát người hay là mang thi thể trải qua nữ sinh nhà trọ hành lang, toàn bộ quá trình bọn họ không chút nào cảm thấy kinh khủng. Trần Thương Hải biểu hiện rất tỉnh táo, Phôi Khương cợt nhà nói, ta phải ôm một cái nàng, nàng là hoa khôi đây. Bạch Băng Á huyền không treo Phôi Khương, vóc người nhỏ thấp giống như leo cây như thế leo đến nữ thi thể thượng, hai chân chặt ép chặt lấy nàng thắt lưng, hưng phấn lề mề mấy cái trên không trung đạt tới cao ít giờ ít chiều. Trần Thương Hải nói, nếu như nàng không tham tiền không hướng ta muốn tiền mà là trực tiếp báo cảnh sát nàng cũng chết không. Họa Long nói, các ngươi giết người diệt khẩu các ngươi có thể chạy sao? Trần Thương Hải nói, ai không thu tay lại được. Tô Mi nói, từ giết chết Bạch Băng Á đến bắt lại ngươi môn chỉ dùng một đêm. Bao Trầm nói, thổ phỉ viên mang thai không biết trường học sẽ xử lý nàng như thế nào. Đặc án tổ tra nhìn thổ phỉ viên cờ cờ không gian bên trong có một đoạn văn tự, ta không gian nói một chút cùng nhật ký mỗi một câu nói mỗi một chữ từng cái dấu chấm câu đều là ngươi mà viết nhưng là ngươi chưa bao giờ nhìn ta mỗi ngày vô số lần địa mở ra chính mình không gian biết bao muốn thấy được khách đến thăm trong ghi chép ngươi nhưng là ngươi chưa có tới. Ngươi nghe được ta trong không gian ca khúc sao? Như vậy bi thương như vậy bất đắc dĩ. Ngươi chỉ ái mỹ lệ dung nhan ngươi phong hoa tuyết nguyệt thoáng qua rồi biến mất ngươi không có nhìn thấy sao? Ta đứng ở trong gió đứng ở trong mưa đứng ở trên mặt tuyết chờ ngươi cực kỳ lâu. Ngươi sẽ không biết ta lần đầu tiên khi thấy ngươi cảm thụ liền cái nhìn kia ánh mắt của ta sẽ thấy không có thể rời đi. Ta nhìn xa ngươi bóng lưng vô số lần cái kia đứng ở sau lưng ngươi tuét miệng si mê như vậy cười người là ta cái kia ôm hoa hoa ngủ ngốc nữ hải là ta cái kia cho ngươi mà cố gắng giảm cân người là ta. Ngươi tham gia trường học vận động hội chạy đường dài ta mua hai cái tuyết cao đứng ở đường đua bên chờ ngươi tuyết cao muốn biến hóa tại sao ngươi còn không có hướng ta chạy tới ta cũng mau hóa điệu hết thảy còn kịp sao? Mỗi khi trời mưa mỗi khi ta che dù cũng sẽ nhớ tới ngươi. Ánh mắt ta cho ngươi mưa tâm lại vì ngươi che dù. Ngươi biết không ta giảm cân không phải là làm cho mình trôi sắc mà là vì để ngươi yêu ta. Là giảm cân ta mỗi ngày liền ăn một chút xíu trái cây. Mỗi khi ta có mệt là cảm giác lúc ta liền tự nói với mình ngươi thích miêu điều nữ sinh chỉ cần ta lại gầy mấy cân liền sẽ biến thành mặt trái xoan. Chờ ta trở nên đẹp để thời điểm ta có thể làm ngươi bằng hữu sao? Ta có thể điện thoại cho ngươi sao? Ta chỉ là muốn cho ngươi nhiều liếc lấy ta một cái dù là chỉ có liếc mắt. Ta giống tuyết ngón áp út vĩnh viên đang đợi ngươi chấp nhận.